Ồ, hắn đã đáp ứng, vậy thì tốt, phía trước dẫn đường. Trần Cảnh thận trọng cười một tiếng, nói. Trần công tử, mời tới bên này. Hỏa Kế cung kính mang theo Trần Cảnh đi Thiên Trì Phường. Xem ra Huyền Phong Môn cùng Thiên Trì Sơn quan hệ, cũng không như thế nào thân cận. Quảng trường bên cạnh nhất người trưởng quỹ bộ dáng nói. Trưởng quỹ, vì cái gì nói như vậy, Cố Tuấn mời Trần Cảnh, đây không phải muốn đem sự tình đàm phán thành công sao. Bên cạnh hắn đi theo Hỏa Kế góp thú hỏi. Bọn hắn hôm qua chỉ thấy mặt, hôm nay lúc này Cố Tuấn mới đến mời Trần Cảnh, có thể thấy được nói cũng không thuận lợi, không nên quên, Trần Cảnh thế nhưng là đem linh thảo bán cho Tứ Hải Hành. Trưởng quỹ bộ dáng nhân vê dâu nói. Thì ra là thế, trưởng quỹ ngài thật sự là minh xét vạn dặm. Hỏa Kế mặt mũi tràn đầy tâm duyệt thành phục tán thán nói. Trần Cảnh theo Hỏa Kế tiến vào Thiên Trì Phường, lên lầu 2, đến hôm qua tới qua phòng khách nhỏ, Cố Tuấn đem Trần Cảnh đón vào, chờ tiểu nhị pha trà ngon rời đi, Trần Cảnh cùng Cố Tuấn nói chuyện phiếm vài câu. Cửa phòng đống nhiên mở ra, phong lưu phong khoáng, một bức quý công tử bộ dáng chắc thanh vân đi đến, cười nói, Trần sư đệ, nghĩ không ra chúng ta gặp lại là tại cái này bạch thạch khâu bên trên. Trần Cảnh đứng người lên cười nói, chắc sư huynh, lần này là tiểu đệ tùy hứng, quấy rầy sư huynh thanh tu. Chỗ nào? Ba người hàn huyên vài câu, Cố Tuấn đứng dậy rời đi phòng khách nhỏ, lưu lại Trần Cảnh cùng chắc thanh vân nói chuyện. Trạng vạng tối, Trần Cảnh rời đi Thiên Trì Phường, hiện tại nên đi Trường Cung Phụng nơi đó phó ước, hắn trở lại Tứ Hải khách sạn tiến về Trường Cung Phụng tiểu viện. Trên đường đi, âm thầm ác ý một mực tập trung vào hắn, Trần Cảnh lơ đễnh, nghĩ thầm chưa khỏi phong linh hoa. Không biết Trương Cung Phụng có thể hay không cấp tạ lễ. Đến Trương Cung Phụng bên ngoài sân nhỏ, Trần Cảnh gõ vang lên vòng cửa, bị Trương Cung Phụng nhiệt tình đón vào. Trước mắt chậu hoa bên trong phong linh hoa nhìn qua khôi phục một chút sinh cơ, Trần Cảnh thi triển vạn mục đồng tâm quyết cảm ứng một chút, phát hiện phong linh hoa đối trước mắt sinh trưởng hoàn cảnh tương đối hài lòng, xem ra chậu hoa cùng tân thổ đều rất thích hợp gieo trồng phong linh hoa. Hắn phất tay thi triển nhất cái vạn mục chiêu xuân quyết, màu xanh nhạt quang vụ bao phủ lại chậu hoa, phong linh hoa đói khát hấp thu quang vụ. Sinh cơ dần dần cường thịnh. Tốt, tốt. Trần công tử, ngươi cái này bí thuật thật lợi hại, dạng này có thể lớn mạnh linh thực bản nguyên sinh cơ bí thuật, ta thật sự là chưa từng nghe thấy. Trương Cung Phụng túi xuống thân thể khôi ngô, túi đầu nhìn xem phong linh hoa hấp thu quan vụ, miệng trong lớn tiếng tán thưởng, hắn đối linh thực sinh cơ 10 phần mẫn cảm, tại linh thực gieo trồng thượng tạo nghệ vậy không thấp. Đây là ta độc môn bí thuật, mời Trương Cung Phụng không muốn tuyên dương khắp trốn. Trần Cảnh nói nghiêm túc. Chương 151 Lưỡng giới hoa, địch Trần Cửu. Đã Trần công tử ngươi không muốn lộ ra, ta sẽ không bốn phía đi nói, ngươi yên tâm. Trương Cung Phụng vỗ vỗ lồng ngực nói. Kỳ thật Trần Cảnh người mang gieo trồng bí thuật sự tình không có khả năng giấu giếm được, hắn bán ra linh thảo sau liền đã vì mọi người biết, chỉ bất quá ngoại nhân còn không hiểu rõ chi tiết mà. Trần Cảnh nói như vậy, chủ yếu là ngăn chặn Trương Cung Phụng miệng, đừng cho hắn tiếp xuống đông vấn tây vấn. Chờ một hồi, ta lại cho phong linh hoa thi một lần pháp, nó không sai biệt lắm liền tốt. Trương Cung Phụng ngươi mấy ngày kế tiếp nhớ kỹ không cần nhiều tưới nước là được rồi. Nhìn phong linh hoa hấp thu quan vụ, tình huống lại khá hơn một chút, Trần Cảnh nói. Quá tốt rồi. Trần công tử ngươi thật sự là tay đến bệnh trừ. Trương Cung Phụng cao hứng nói, hắn lôi kéo Trần Cảnh nói. Chúng ta đừng ở chỗ này làm chờ lấy, đến, ta chuyên môn cấp Trần công tử ngươi chuẩn bị một bàn tiệc rượu, chúng ta vừa ăn vừa chờ. Tốt, bất quá rượu ta liền không uống. Trần Cảnh cười nói. Nguyên lai Trương Cung Phụng là bày rượu yến đắc tạ, cái này cũng không sai, vừa lúc ban đêm còn không có ăn cơm. Toái tinh khâu lăng thượng tu sĩ sao có thể không uống rượu? Trương Cung Phụng hào khí vượt mây mà nói. Mấy ngày nay có việc, không thể uống rượu. Trần Cảnh khước từ đạo, cái này ngăn miệng không thể chủ quan. Tại phương thị trong cũng không thể uống rượu. Trần công tử ngươi có việc không nên quên ta, tại bạch thạch khâu ta còn là khả năng giúp đỡ được bận hiệu. Trương Cung Phụng mắt sáng lên, có thâm ý khác nói. Nhìn Trần Cảnh không muốn nhiều lời, hắn cười nói. Ngươi nếu là sợ uống rượu hỏng việc, kia không cần lo lắng, ta linh tiểu uống sẽ không say. Ồ, uống sẽ không say, vậy vẫn là linh tiểu sao? Trần Cảnh mở miệng hỏi, trong lòng thầm nghĩ kết đan tu sĩ thật sự là mỗi một cái đều không thể coi thường được, một câu liền để Trường Cung Phụng nghe được chút gì. Hắc hắc, nếu là linh tiểu, uống sẽ không say lại có cái gì kỳ quái. Cái này lại không phải phổ thông rượu ngon. Trường Cung Phụng gặp Trần Cảnh không hiểu, tự đắc nói. A, ta đã biết. Trần Cảnh hiểu rõ ra, nếu là linh tiểu, kia trọng điểm chính là linh, có sẽ không say lòng người vậy không kỳ quái. Ngươi biết liền tốt, ta loại này linh tiểu cũng không bình thường, là từ Trấn Ma Quân trong mang về, hiện tại không có còn lại bao nhiêu. Trương Cung Phụng một bên nói, một bên mang theo Trần Cảnh tiến vào trong sân lầu nhỏ. Hai người tới dưới lầu trong phòng khách, Trương Cung Phụng phất phất tay, từ chữ vật đại trong lấy ra chân tu mỹ vị bày đầy cái bàn, đều là tỉ mỉ nấu nướng linh thực, có hai món ăn Trần Cảnh cũng nhìn không ra là dùng yêu thú nào thì làm. Trương Cung Phụng lại lấy ra một con mỹ ngọc chế thành bình rượu, để lên bàn. Rượu này từ Trấn Ma Quân Trong mang về. Trấn Ma Quân Trong có thể tùy ý uống rượu sao? Trần Cảnh đối rượu này cũng có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Vậy phải xem là rượu gì, ta loại rượu này, Trấn Ma Quân bên trong tướng tá thế nhưng là thường uống. Trương Cung Phụng khui rượu bình, cấp Trần Cảnh cùng mình cắt đầy một chén. Đây là rượu gì? Một cỗ mát lạnh hương khí phiêu tán nở, Trần Cảnh nhìn về phía trong chén, rượu thanh tịnh, nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Cái này gọi lưỡng giới địch chân tiểu, là lấy đọa ma huyên trong đặc sản lưỡng giới hoa làm vật liệu chính sản xuất. Trương Cung Phụng bưng chén rượu lên, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, hắn tiếp lấy nói ra. Trấn Ma Quân Trong bình thường liền xưng là địch chân tiểu, rượu này uống có thể hóa đi thể nội dị khí. Lâu dài đãi tại đọa ma huyên bên trong liệp ma giả, trên thân khó tránh khỏi hội nhuộm dần một chút ma khí, hoặc là từ lượng giới trong cái khe xuyên thấu vào dị giới chi khí, uống rượu này liền có thể nhẹ nhõm hóa đi, không cần lại phí công phu khu trừ những này dị khí. Ừm, chắc không được gọi địch chân tiểu, bất quá ta dạng này không có đi qua đọa ma huyên, uống rượu này có chỗ tốt gì sao? Trần Cảnh vậy bưng chén rượu lên, cầm trong tay nhìn kỹ. Có à, cũng tỉ như ngươi dạng này đại phái bên trong đệ tử thiên tài, khẳng định dùng qua rất nhiều đan dược, trong thân thể khó tránh khỏi hội tích lũy một chút đan độc, uống cái này địch trần tiểu liền có thể hóa đi đan độc, ngươi nói có hữu dụng hay không? Trương Cung Phụng đắc ý nói, có thể hóa đi đan độc, đó là đương nhiên hữu dụng. Trần Cảnh đáp, không nghĩ tới cái này địch trần tiểu vẫn còn dạng này diệu dụng. Đến, Trần Công Tử, làm một chén này, cảm tạ ngươi giúp ta chưa khỏi phong linh hoa. Trương Cung Phụng giơ chén rượu lên nói, cạn, kỳ thật không cần phải khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Trần Cảnh giơ ly rượu lên, cùng Trương Cung Phụng đối ở một chén. Cái này địch trần tiểu cửa vào như liệt tiểu lạnh thấu xương, uống hết cảm giác trên thân có chút phát nhiệt, toàn thân tựa hồ thông thấu mấy phần, không những sẽ không say, đầu não chả cảm giác rõ ràng hơn sáng tỏ một chút. Tại ngươi là tiện tay mà thôi, ta thế nhưng là suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, tìm không ít cao nhân tới hỗ trợ, vậy không có chữa khỏi phong linh hoa, nói trở lại, có chút cao nhân nói thật còn không bằng ta. Trương Cung Phụng cười ha ha nói, kia là, Trương Cung Phụng ngươi có thể cảm giác được linh thực bản nguyên sinh cơ, bản lãnh này cũng không có mấy người có. Trần Cảnh đồng ý đạo, kết đan tu sĩ xưng một tiếng tiên nhân cũng không đủ, chỉ muốn chịu đầu nhập tinh lực, học cái gì đều rất dễ dàng siêu quần bạt tụy. Ở trước mặt ngươi, cái này có thể tính không lên bản sự. Trương Cung Phụng có chút tự mình hiểu lấy. Rượu này có thể hóa đi đan độc, còn có thể hóa giải cái khác độc chất sao? Trần Cảnh lại uống một ngụm địch chân tiểu, cẩn thận phẩm vị một chút, mở miệng hỏi. Thế thì không được, lưỡng giới hoa 10 phần kỳ diệu, ủ thanh địch trần tiểu hóa đi thể nội xâm nhiễm dị giới chi khí hữu hiệu nhất, hóa đi đan độc cũng được, nhưng là chưa nghe nói qua có thể giải độc. Trương Cung Phụng lo nghĩ, cấp Trần Cảnh giải thích nói. Hai người nâng ly cạn chén, bầu không khí dần dần nhiệt liệt. Ta tại đọa ma huyên trong chờ đợi hơn nửa đời người, nơi đó không thường gặp được lục sắc, cho nên sau khi trở về liền thích gieo trồng linh thực, Trần Công Tử ngươi là gieo trồng linh thực thánh thủ, kính ngươi một chén. Trương Cung Phụng nâng chén nói. Cái này nhưng không dám nhận, Trương Cung Phụng ngươi. Chúng ta còn là không muốn khách khí như vậy, dứt khoát ta bảo ngươi Trần Lão Đệ, ngươi gọi ta Lão Trương tốt. Trương Cung Phụng đánh gãy Trần Cảnh, ánh mắt nhìn lại. Kia tốt, bất quá ta vẫn là gọi ngươi Trương Lão đi, ta thế nhưng là quản phương trưởng quỹ gọi Lão Phương. Trần Cảnh cười nói, hắn cảm giác cùng Trương Cung Phụng đĩnh trò chuyện tới. Kia là có chút không thích hợp, vẫn là gọi Trương Lão tốt một chút. Trương Cung Phụng lại cùng Trần Cảnh đối ở một chén rượu. Trên mặt bàn chén bàn bừa bộn, Trần Cảnh cùng Trương Cung Phụng đang ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Thú vị, thật sự là đồ tốt. Trương Cung Phụng tay nâng lấy một con thanh từ hồ lô, đối phía trước một mảnh lá cây phun ra một vệt dáng xanh. Trương Lão, ngươi nếu là thích, cái này trường thanh hồ lô liền tặng cho ngươi tốt. Trần Cảnh mở miệng nói ra, hôm nay trò chuyện ăn ý, nhìn Trương Cung Phụng xác thực thích cái này hồ lô, liền tiện hắn nhất cái tốt. Trần Cảnh có hai cái trường thanh hồ lô ngắt lấy linh thảo, hiện tại linh thảo đều bán, lưu lại một cái là đủ rồi, lấy sau sẽ còn trồng ra tới. Thật! Này làm sao có ý tốt? Trương Cung Phụng nhìn xem hồ lô vui vô cùng, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một con hộp ngọc đưa cho Trần Cảnh, nói ra. Vậy ta liền đem cái này hai viên cổ hạt sen đưa cho Trần Lão đệ ngươi. Chương 152, nhập lưới. Cổ hạt sen. Trần Cảnh nhận lấy hộp ngọc, nghe tựa hồ là khó lường đồ vật. Đây là ta từ một chỗ tàn phá trong động phủ có được, chắc là mấy vạn năm trước hạt sen. Trương Cung Phụng có chút mất mát nói, tựa hồ còn có chút không nơi trong hộp ngọc hạt sen. Mấy vạn năm trước hạt sen. Trần Cảnh hứng thú lớn hơn, hắn mở hộp ngọc ra, chỉ gặp trong hộp đặt vào hai viên sắt màu nâu hạt sen, mỗi một khỏa đều có bồ câu đản lớn nhỏ, nhìn cứng như sắt đá, đây là đã hóa đá. Hắn lấy thần niệm cảm ứng, lại dùng ra vạn mục đồng tâm quyết, cảm giác cái này hai viên hạt sen cùng sắt đá đồng dạng. Cái này hạt sen đã hóa thành hòn đá a. Trần Cảnh nhìn chằm chằm trong hộp ngọc hạt sen, hỏi: "Hắc hắc, ta ban đầu cũng là cùng ngươi nghĩ đồng dạng." Trương Cung Phụng bây giờ nghĩ mở, hắn nhẹ nhõm cười nói: "Ta tại chỗ kia động phủ di tích hồ sen trong hết thảy đào được 3 viên hoàn chỉnh hạt sen, về sau nhịn không được mở ra nó trong một viên hạt sen sắc ngoài, phát hiện nó trong vẫn còn một tia sinh cơ." "Vẫn còn sinh cơ? Cái này sao có thể?" Trần Cảnh nhịn không được hỏi. "Đúng. Ta mặc dù không có bản lãnh của ngươi, khả điểm này tuyệt sẽ không lầm. Hạt sen trong xác thực vẫn còn sinh cơ, đáng tiếc ta nghĩ hết biện pháp vậy không có đem hạt sen trồng sống." Trương Cung Phụng mặt có tiết sắc, chỗ kia động phủ không thể coi thường, chúng tại trong đó liên hoa nhất định bất phàm, đáng tiếc lấy bản lãnh của hắn căn bản trồng không sống cái này hạt sen. Hắn mong đợi nhìn xem Trần Cảnh, cười nói: "Trần lão đệ, ngươi có lớn mạnh linh thực bản nguyên sinh cơ thần thông, cái này hai viên hạt sen đến trong tay ngươi chính là đến nó sở quy, ngươi cần phải đem bọn nó trồng sống, ha ha." "Đến nó sở quy?" Lời nói này quá sớm, Trương lão, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chỗ kia trong động phủ lao sen là thế nào bố trí? Trần Cảnh cùng Trương Cung Phụng chăm chú thảo luận lên nên như thế nào gieo trồng cái này hai viên hạt sen. Sáng ngày thứ hai, Trần Cảnh lại đi trên quảng trường đi dạo, phát hiện đại đa số hàng vỉa hè hai ngày trước đều nhìn qua, cái này có chút không thú vị. Hắn đi dạo gần nửa canh giờ, liền trở lại Tứ Hải khách sạn hậu viện, tùy tiện tìm cái hỏa kế trả lại mở ra Ngọc Lan viện pháp trận ngọc bài. Sau đó tại quen thuộc các ý chú ý xuống, đạp vào một chiếc màu trắng phi thuyền bay lên bầu trời, hóa thành một đạo màu trắng độn quang hướng đông nam phương hướng bay đi. Bạch Thạch Khâu phụ cận trên bầu trời, các loại phi thuyền lui tới không dứt, cùng Trần Cảnh đại khái một cái phương hướng phi thuyền tại chung quanh hắn vậy có mấy đầu, bất quá theo cách Bạch Thạch Khâu càng ngày càng xa, trên trời phi thuyền vậy dần dần tách ra. Trần Cảnh tạm thời không có cảm giác đến bắn ra trên người ác ý, bất quá cái này không có nghĩa là không ai dám thị hắn. Phi thuyền ở trên trời có chút bắt mắt, có thể xa xa đi theo, rời đi qua xa, thần niệm bắn ra không đến Trần Cảnh trên thân, chiếu thần kính tự nhiên không cảm ứng được các ý. Nơi này cách Bạch Thạch Khâu cùng Thiên Trì Sơn đều không xa, chung quanh trong tầm mắt vẫn còn cái khác phi thuyền, từ cái kia âm thầm cất giấu thế lực dĩ vãng làm việc nhìn, bọn hắn chủ yếu là âm thầm đánh lén bức hiếp các phái đệ tử, hẳn là sẽ tại cách Bạch Thạch Khâu xa một chút chỗ hẻo lánh mới có thể động thủ. Bất quá đây là kinh nghiệm của dĩ vãng, lần này sẽ có hay không có biến hóa. Ai cũng không thể cam đoan, Trần Cảnh cũng không muốn mạo hiểm, hắn đã bay ra hơn 100 dặm, hiện tại khoảng cách này hẳn là coi như an toàn, lại xa cũng có chút nguy hiểm. Trần Cảnh phi thuyền thấp xuống tốc độ, tựa hồ là đang cân nhắc đi đâu một cái phương hướng, sau một lát, hắn nhìn qua có quyết đoán, tiếp tục hướng phía đông nam bay đi. Trời xanh không mây, một mắt vạn dặm, Trần Cảnh một đường lao vùn vụt, gặp phải phi thuyền càng ngày càng ít, rời đi Bạch Thạch Khâu 700-800 dặm chi hậu. Trên bầu trời thật lâu đều không gặp được một chiếc phi thuyền trải qua. Lại bay ra hơn 100 dặm, phía trước xuất hiện một mảnh tùng sam thông quốc sơn lĩnh, Trần Cảnh lái phi thuyền chậm rãi tăng nhanh tốc độ, theo phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn bỗng dưng cảm giác phát lạnh, một cô băng lãnh ác ý bắn ra đến trên người hắn. Cái này ác ý như là tuyên cổ bất hóa băng nguyên lạnh lẽo vô tình, là kết đan tu sĩ. Trần Cảnh minh ngộ, hắn toàn lực lái phi thuyền bay về phía trước đi, sau lưng hắn trên bầu trời một con phi toa chậm rãi từ không trung hiện lộ ra. Cấp tốc truy tới gần Trần Cảnh. Phía trước Trần Cảnh nhìn thoát không nổi phi toa, nhấc ép phi thuyền hướng phía bên trong dãy núi vọt xuống dưới, phi thuyền hạ xuống một chỗ rừng tùng dày đặc trong sơn cốc, Trần Cảnh có chút hoảng hốt chạy bừa, chui vào trong một cái sơn động. Phi toa theo sát lấy hạ xuống trong sơn cốc, từ phi toa trung hạ đến tam cái người áo xám, đi đầu người áo xám vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ gặp một mảnh tối tăm mở mịt sương mù trống rỗng từ chung quanh trong rừng tùng dâng lên, gần ngay trước mắt sơn động đột nhiên biến mất không thấy. Trong lòng của hắn trầm xuống, lập tức vung tay lên, một đạo ánh kiếm màu xanh lam từ trong tay háo điện khẩn bay ra, hướng về trong trí nhớ sơn động phương hướng đâm tới, hào quang màu xanh lam sáng rõ, cơ hồ xuyên thấu chúng quanh sương mù, trong lúc mơ hồ nghe được ầm ầm một thanh âm vang lên, phi kiếm một kích mà quay về, trước mắt còn là rừng tùng sương mù, cũng không biết đâm trúng cái gì. Là trận pháp, không muốn lung tung đi lại. Người áo xám trầm giọng nói, sau lưng lại không người ứng thanh, hắn thần niệm quét qua, ngay sau đó xoay người lại. Trước mắt sương mù bên trong rừng tùng giống như đã từng quen biết, chung quanh không có mùa ai, tựa hồ chỉ có một mình hắn một mình tiến vào sơn cốc. Người áo xám tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên phi kiếm lam quang đại thịnh, hóa thành một đạo cao vài trượng hồng quang, hướng về sương mù nặng nề sơn lâm chém xuống. Trần Cảnh sớm đã từ hang đá một cái khác lối ra chui ra đi, cái cửa ra này chính là trước đó mở ra đặt chân thạch thất, có ngũ hành mê tung trận che lấp, mặc dù thạch thất cùng sơn động lẫn nhau cách không xa, lại không người phát giác, hắn đạp vào Bích Ngọc Phi Chu, bay thẳng ra pháp trận. Bích Ngọc Phi Chu thăng lên giữa không trung, Trần Cảnh hướng về phía không trung vừa chắp tay, cao giọng nói ra, vạn bối Trần Cảnh, tham kiến Bình Ba Chân Quân. Không trung bỗng nhiên dâng lên một mảnh hơi nước thượng hiện ra ba người, ở trong là cái thân hình cao lớn, hạc phát đồng nhan lão giả, chính là Thiên Chỉ Sơn trưởng môn Bình Ba Chân Quân. Hắn một bên tóc xám trắng, nếp nhăn khắc sâu lão giả chắc là Phù Ba, một bên khác công tử văn nhã, lại là Trác Thanh Vân. Tốt, không hổ là Thiên Phong thủ đồ. Bình Ba Chân Quân nhìn xem Trần Cảnh, Phong Khinh Vân đạm nói, trên người hắn khí tựa hồ cùng chung quanh vân khí hòa làm một thể, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Sư Minh, mau động thủ đi. Một bên Phù Ba đạo nhân có chút nóng nảy, phía dưới trong rừng tùng, ánh kiếm màu xanh lam liên tục chớp động, từng mảnh nhỏ cổ tùng ngã xuống. Tốt. Bình Ba Chân Quân vung lên ống tay áo, một sợi mây mù từ ống tay áo của hắn trong tuấn ra, lập tức tràn ngập ra, phô thiên cái địa bao phủ lại phía dưới rừng tùng. Trác Sư Minh. Trần Cảnh lái Bích Ngọc Phi Chu bay đến Trác Thanh Vân bên cạnh, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, tiếp xuống liền nhìn Thiên Chỉ Sơn. Trác Thanh Vân không nói gì, chỉ là nhìn phía dưới, Trần Cảnh cùng hắn cùng một chỗ nhìn xuống đi. Bao phủ rừng tung mây mù kịch liệt lăn lộn phun trào, sau một lúc lâu, phô thiên cái địa mây mù sôi trào lùi về đến Bình Ba Chân Quân trong tay áo. Phía dưới trong sơn cốc cây đổ nham sập, trong rừng tùng tối tăm mở mịt sương mù biến mất không thấy gì nữa, dưới ánh mặt trời, cảnh vật có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất đổ tam cái người áo xám. Chương 153, xong chuyện về núi đi. Phù Ba đạo nhân đi đầu bay xuống, Bình Ba Chân Quân cười nói, Trần Sư Điệt, chúng ta đi xuống xem một chút. Trần Cảnh đi theo Bình Ba Chân Quân đằng sau chậm gì gì bay xuống, Trác Thanh Vân rất muốn nhanh một chút, nhìn xem phía dưới bắt được người áo xám, bất quá Trần Cảnh bay ở đằng sau. Hắn đành phải bồi tiếp Trần Cảnh. Trác Thanh Vân không có thúc giục Trần Cảnh, lần này hành động là Trần Cảnh một tay phát khởi, hiện tại bắt được nhất cái kết đan kỳ người áo xám, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Thiên Chỉ Sơn, Ma Thiên Ngai cùng Hoàng Long Lĩnh ba phái dày vò thật lâu, thu hoạch vậy còn lâu mới có được lần này lớn, Trần Cảnh bây giờ trong mắt hắn có chút cao thâm mặt chắc. Trần Cảnh kéo sau chỉ là chú ý cẩn thận mà thôi, hắn lần này kéo cừu hận tương đối lớn, còn là núp ở phía sau mặt tương đối tốt. Ai biết người áo xám có cái gì thủ đoạn, giống phá thần truy dạng này thần niệm bí thuật, vô ảnh vô hình, niệm động tức phát, dù cho có nguyên anh tu sĩ ở bên cạnh vậy không nhất định có thể bảo hộ chu toàn. Bạch Thạch Khâu bên kia. Trần Cảnh quay đầu hỏi một câu. Yên tâm, Thanh Ba Sư Thúc cũng đã động thủ. Trác Thanh Vân nói, Bạch Thạch Khâu là Thiên Trì phái cùng Tứ Hải hành địa bàn, vẫn còn Thanh Ba cái này kết đan tu sĩ tại, căn cứ Trần Cảnh cung cấp manh mối, bắt lấy mấy cái giám thị hắn thám tử không thành vấn đề. Trần Cảnh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy người hạ xuống một mảnh hỗn độn trong sân gốc. Trần Sư Điệt hưu dũng hưu nghiêu, lần này ngươi thế nhưng là cư công chí vĩ. Phù Ba đạo nhân đứng tại tam cái mất đi ý thức người áo xám trước người, lớn tiếng tán dương, Thiên Chỉ Sơn không minh bạch tại người áo xám thế lực trong tay bị thiệt lớn, lại một mực tìm không thấy địch nhân cái bóng, lần này rốt cục cấp cỗ thế lực này một chút hung ác, để hắn cực kỳ khắc một ngụm ác khí. Chỗ nào? Phù Ba sư thúc quá khen. Lần này tất cả đều là dựa vào Bình Ba sư bá thần uy. Trần Cảnh cũng không phải khách khí, hắn tại vừa mới bay ra Bạch Thạch Khâu, phi thuyền hàng nhanh thời điểm xác nhận lần này có Bình Ba chân quân vị này nguyên anh tu sĩ ẩn thân đi theo, an toàn không ngại, mới bắt đầu xuống nhất bộ kế hoạch. Nếu như Bình Ba chân quân không đến, hắn ngay lập tức sẽ bay trở về Bạch Thạch Khâu, đem mấy cái giám thị hắn thám tử bắt lấy xong việc. Dù sao từ chuyện của Dĩ Vãng suy đoán, người áo xám thế lực cơ hồ khẳng định sẽ xuất động kết đan tu sĩ. Nếu như Thiên Chỉ Sơn chỉ phái xuất kết đan tu sĩ ứng đối, vậy liền rất khó cam đoan Trần Cảnh an toàn. Trần Cảnh tự nghĩ, liền xem như có 2-3 cái trúc cơ kỳ tu sĩ ngăn đón, tự mình vậy như thường có thể thương tổn được nhất cái luyện khí kỳ tu sĩ, đạo lý giống nhau. Nếu như Thiên Chỉ Sơn chỉ phái kết đan tu sĩ đến, liền không thể cam đoan Trần Cảnh an toàn, hắn đến lúc đó chỉ có thể từ bỏ kế hoạch. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, vẫn là phải mau chóng đem tù binh mang về Thiên Chỉ Sơn thẩm vấn. Phù Ba đạo nhân triệu ra một chiếc 2 tầng cỡ lớn phi thuyền, đem tam cái người áo xám để đi lên. Bình Ba sứ bá, ta liền không theo các ngươi đi Thiên Chỉ Sơn. Trần Cảnh chắp tay nói với Bình Ba chân quân. A, ngươi không muốn nghe một chút như thế nào thẩm vấn bọn hắn sao? Bình Ba chân quân hỏi. Trần sư đệ, ngươi khó được xuống núi một chuyến, lần này vừa lúc đến Thiên Chỉ Sơn thượng làm khách, chúng ta hảo hảo tụ một chút. Trác Thanh Vân vậy đi theo mời Trần Cảnh. Bình Ba sứ bá, Trác sư huynh. Chuyện kế tiếp ta cũng không giúp được một tay, lưu lại không có tác dụng gì, liền không đi quấy rầy. Trần Cảnh kiên quyết từ chối nói. Cũng tốt, ngươi sớm đi về núi đi thôi. Trần Cảnh mỗi lần xuất thủ bất phàm, Bình Ba chân quân vốn còn muốn mời hắn đi Thiên Chỉ Sơn nhiều hơn giao lưu một phen, bất quá nhìn Trần Cảnh chủ ý đã định, lúc này vẫn còn chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, liền không có lại mời. Phù Ba đạo nhân dựng lên phi thuyền, mang theo Thiên Chỉ Sơn ba người cùng tù binh rời đi. Trần Cảnh đứng tại trong sơn cốc bốn phía nhìn một chút, ngũ hành mê tung trận đã tại chiến đấu mới vừa rồi trong hủy đi, thạch tung lĩnh chỗ này điểm dừng chân xem như phế đi, bất quá nó đã phát huy ra lớn nhất giá trị. Trần Cảnh tại sơn cốc dạo qua một vòng, từng khỏa bốn phía tản mát trận nhãn thạch bay trở về đến trong tay hắn, hắn đi vào thạch thất trước đó vung tay lên, một đoạn gốc cây bay ra ống tay áo. Trần Cảnh thôi động pháp lực, có gỗ cấp tốc biến lớn, trên đó thanh quang đại thịnh, lập tức tựa như tia chớp bay ra, vọt tới thạch thất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, loạn thạch vẩy ra, bụi mù tràn ngập, thạch thất sụp xuống. Trần Cảnh đem trong sơn cốc dấu vết lưu lại xóa đi, đeo lên huyễn hình mặt nạ, đổi một đầu phi thuyền sông lên trời. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Một đường gió êm sóng lặng, Trần Cảnh nửa đường tại Thông Tuyển Sơn điểm dừng chân nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai chạm vạng tối thời điểm phi tới gần Linh Nham Sơn. Hẳn là còn có thể gặp phải ăn cơm chiều, Trần Cảnh đổi bích ngọc phi chu, hướng về đỉnh núi tốc độ cao nhất bay đi. Phi thuyền vạch ra một đạo thật dài bích sắc đột quang, tại khắp nơi trên đất loạn thạch sơn sườn núi trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua, Trần Cảnh đứng tại phi thuyền trên xuân phong đắc ý. Lần này đi Bạch Thạch Khâu xem như mã đáo thành công. Cho cái kia trong bóng tối hy vọng thu được Linh Nham Sơn người áo xám thế lực một cái trọng thương. Một tên kết đan kỳ người áo xám bị bắt, hơn nữa còn là hội loại kia ác độc mật chú thành viên trọng yếu, lần này hẳn là thương cân động cốt, mấy cái khác bị bắt thám tử cũng đều nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải cái gì cũng không biết lâu la. Lần này người áo xám trong thế lực tham dự mai phục Trần Cảnh mấy người cơ hồ nhất lưới thành cầm, khả năng bọn hắn chi hậu đều lộng không rõ là chuyện gì xảy ra. Mà lại Thiên Chí Sơn, Ma Thiên Ngai cùng Hoàng Long Lĩnh nhiều ít đều sẽ từ những tù binh này trên thân truy xét đến một vài thứ, cái này người áo xám thế lực kế tiếp còn muốn đối mặt ba phái đả kích, chỉ sợ không có công phu đến gây sự với Trần Cảnh. Đem người áo xám sự tình không hề để tâm, hắn nghĩ đến trong túi chứa vật tinh xa hồ lô tử, Huyền Dương Tham tử cùng Trương Cung Phụng tặng hạt sen, vẫn còn hắn cùng sư muội hai viên hàng trần đan, lần này có thể nói là thắng lợi trở về. Một đường bay lên Linh Nham Sơn, Trần Cảnh bay thẳng tiến vào hộ sơn đại trận. Ánh mắt lướt qua ruộng bậc thang cùng ao nước, không thấy thú nhỏ nhóm thân ảnh, chắc là đi ăn cơm. Hắn hơi chút cảm ứng, trực tiếp tại lầu các bên ngoài hạ xuống phi thuyền, Trần Cảnh phi thân nhảy vào lầu các tầng 2, kêu lên, ta trở về. Đang muốn ăn cơm sư muội cùng thú nhỏ nhóm cùng nhau quay đầu nhìn lại. Các ngươi là phản ứng gì? Tiểu Lôi vẫn còn mang quả, hai người các ngươi là biểu tình gì? Làm sao cùng tưởng tượng có chút không giống? Trần Cảnh phản ứng lại, đưa tay ở trên mặt một vòng, tháo xuống huyễn hình mặt nạ. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Trần Cảnh lộ ra tiếu dung, giang hai tay ra hỏi. Cha cha, chít chít, mèo. Hống một chút, thú nhỏ nhóm đều xuống lại. Tốt, tốt. Trần Cảnh lần lượt vỗ vỗ thú nhỏ nhóm đầu, vẻ mặt tươi cười, nghĩ thầm còn là bọn chúng tương đối tốt lừa gạt, trang diện cuối cùng là cứu về rồi. Sư huynh, lần này thuận lợi sao? Liêu Phi Nhi cười hỏi. Rất thuận lợi, mua về không ít đồ tốt. Trần Cảnh vừa nói, một bên tách ra thú nhỏ nhóm cùng Liêu Phi Nhi đi đến trước bàn ngồi xuống, thú nhỏ nhóm nghe nói mua đồ tốt, đều theo sát lấy hắn, vây quanh một vòng. Sư huynh, ngươi lấy sử dụng sau này huyễn hình mặt nạ, cũng đừng biến thành vừa rồi dáng vẻ đó, không dễ nhìn. Liêu Phi Nhi nhịn không được nói. Chương 154, vừa mơm. Trần Cảnh cùng sư muội cao hứng bừng bừng nói tới trên Bạch Thạch Khâu kiến thức, cảm giác được bên chân chim non không an phận loạn động. Hắn cúi đầu, nhìn thấy thú nhỏ nhóm đều trông mong ngóng trông. Vội vàng lấy ra một chút địa lê, bạch linh hạnh loại hình mới lạ linh quả. Chưa thấy quá a, đều ăn thật ngon. Trần Cảnh cười nói, đem linh quả phân cho thú nhỏ nhóm. Hắn cùng Liễu Phi Nhi vậy vừa ăn linh quả một bên nói chuyện phiếm, qua một lúc lâu, mọi người trùng phùng hưng phấn kình đều bình phục một chút, mới một lần nữa ăn cơm. Hiện tại liền nên gọi khai yến, Trần Cảnh trở về, cơm tối thượng nhiều mới linh quả, lại nhiều hai đạo hắn từ Bạch Thạch Khâu mang về, trước kia mọi người chưa ăn qua linh thực món ngon. Thú nhỏ nhóm đều ăn ăn như hổ đói. Ăn một hồi, Trần Cảnh nhớ ra cái gì đó, hắn xuất ra một con mỹ ngọc chế thành bình rượu, nói với Liêu Phi Nhi, sư muội, lần này tại Bạch Thạch Khâu quen biết Trương lão, là người thú vị, đây là từ chỗ của hắn lấy được linh tửu, ngươi cần phải uống vài chén. Trần Cảnh vừa xuất ra bình rượu, mấy cái thú nhỏ liền chú ý tới, bất quá vừa nghe đến rượu tự, tùng quả, giao bạch cùng mang quả liền đều đã mất đi hứng thú. Cha cha, chim non mặc dù chỉ là lung tung từng uống rượu, không có phẩm xuất rượu có cái gì tốt uống, lúc này vẫn là gọi một tiếng, nhìn thấy Trần Cảnh uống rượu, nó cũng muốn tham gia náo nhiệt. không có ngươi phần, ngươi còn chưa tới uống rượu này thời điểm. Cái này lưỡng giới địch trần tiểu tương đối chân quý, không thể cho tiểu lôi loạn uống, thú nhỏ nhóm niên kỷ còn nhỏ, mỗi 10 ngày mới ăn một viên linh đan, thể nội cũng sẽ không tích lũy đan độc. Linh tiểu, có chỗ tốt gì? Liêu Phi Nhi đối rượu vậy không có hứng thú, bất quá đây là linh tiểu, sư huynh cô ý muốn tới, hiển nhiên uống là có chỗ tốt. Cái này gọi lưỡng giới địch trần tiểu, bình thường liền gọi địch trần tiểu, là lấy đọa ma huyên bên trong lượng giới hoa làm vật liệu chính sản xuất, chúng ta uống có thể hóa giải đan độc, mà lại rượu này không say lòng người, ngươi có thể yên tâm uống. Trần Cảnh cấp sư muội cùng mình cắt rót một chén rượu, đem từ trương lão nơi đó nghe được giảng cấp sư muội nghe, cái này địch trần tiểu xem như đọa ma huyên bên trong đặc sản, nơi khác vẫn tương đối hiếm thấy. Có thể hóa giải đan độc, kia thật là không sai. Liêu Phi Nhi ngửi ngửi mát lạnh mùi rượu, nhìn xem trong chén thanh tịnh rượu, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Là sẽ không say, đầu não chả cảm giác thanh minh một chút, giống như có thể tại lĩnh hội kiếm pháp lúc uống. Liêu Phi Nhi phẩm vị một phen địch trần tiểu, mở miệng nói ra. Cha cha! Chim non vừa ăn đồ vật, một bên chú ý đến rượu trên bàn, lúc này nghe nói có chỗ tốt, lập tức kêu lên. Ngươi còn nhỏ, uống gì rượu? Trần Cảnh trách mắng. Lần này tiểu lôi nhớ tới phiền não của nó, hiện tại sơn thượng liền đếm chim non cái đầu nhỏ nhất, tiểu bạch hồ hình thể cũng chậm chậm vượt qua nó. Tiểu lôi mặc dù vậy tại dài, nhưng tốc độ cùng tùng quả không sai biệt lắm, đều không nhanh, vấn đề là cùng chim non so sánh, tiểu thanh lân thú vốn chính là cái to con, lớn lên chậm một chút vậy không quan hệ. Vậy cái này bình rượu sư mọi ngươi thì lấy đi đi, ta hiện tại vậy không có đan độc vấn đề. Phát hiện thanh đế trưởng sinh kinh bí mật về sau, Trần Cảnh liền không thường phục dùng linh đan, mà lại cùng linh thực cùng một chỗ lúc tu luyện thể nội sinh cơ tràn đầy, vậy rất dễ dàng hóa giải mất thể nội có hại vật chất, hắn đoán chừng hiện tại coi như thường xuyên phục dụng linh đan, vậy sẽ không tích lũy đan độc. Ban đêm tại trong đình viện tu luyện trước đó, Trần Cảnh kiểm tra một lần trong viện linh thực, hắn lần này đi Bạch Thạch Khâu rời đi 8 ngày thời gian, trong thời gian này tự động tưới tiêu hệ thống vận hành bình thường, linh thực nhóm cũng không có bởi vì hắn rời đi mà thiếu nước. Trong đình viện linh thực một mực bị Trần Cảnh tỉ mỉ chiếu cố, bản nguyên sinh cơ đều rất cường đại, cách nhau mới mấy ngày, cho dù là linh thực trong nhất dễ hỏng thiên huyễn hổ lô vậy không có xảy ra vấn đề gì. Rời đi Linh Nham Sơn mấy ngày nay, Trần Cảnh đều là một mình tu luyện, bây giờ trở lại Linh Nham Sơn bên trên, ngồi ngay ngắn ở bị to lớn bích đào thụ bao phủ trong đình viện, cùng linh hoa dị thảo nhóm cùng một chỗ tu luyện lên thanh đế trường sinh kinh, đại thụ linh hoa nhóm lần nữa tản mát ra xanh nhạt sắc quang huy, chiếu sáng toàn bộ đình viện. Cảm giác được linh thực nhóm phản hồi linh khí quần quần không dứt, tốc độ tu luyện nhanh chóng, Trần Cảnh trong lòng bình yên hỉ nhạc. Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh sau khi rời giường mang theo tùng quả cùng dao bạch gieo trồng khu tuần sát, trải qua thủy thượng nhạc viên lúc, xa xa liền thấy hai đầu màu bạc cá lớn điều khiển từng đạo dòng nước tại ao nước trên không bước lên du động, trả phun ra bọt nước. Sương Diệp cùng Sương Hoa nhìn thấy Trần Cảnh về núi vô cùng hưng phấn, Trần Cảnh cười xuất ra mang về linh quả phân cho hai đầu long lý. Nhìn xem long ly đằng sau mấy đầu đi theo lung tung ở trên mặt nước nhảy nhót cá lớn, hắn nghĩ nghĩ lại ném ra ngoài một con địa lê, vô hình pháp lực một kích, địa lê lăng không bạo liệt thành khối vụn, rơi vào trong ao, mấy đầu cá lớn nhao nhao bơi lên đến tranh thực linh quả khối vụn. Cái này mấy đầu cá lớn là Sương Diệp cùng Sương Hoa tiểu đệ, bọn chúng hiện tại cái đầu cũng không nhỏ, là trên Linh Nham Sơn lớn lên ngư bên trong linh trí cao nhất mấy đầu, lấy sau cho ăn một điểm linh quả, có lẽ trong bọn họ phúc duyên thâm hậu có cơ hội tiến hóa trở thành linh ngư. Rời đi thủy thượng nhạc viên, Trần Cảnh mang theo tùng quả cùng dao bạch tiến vào gieo trồng khu, rời đi thời gian 7-8 ngày, lại nhìn thấy từng khối trong ruộng hình nấc thang xanh tươi thực vật vui vẻ phồn vinh, hắn cảm thấy thân thiết. Hiện tại thiếu đi hơn vạn gốc cần cẩn thận che chở linh thảo, tuần tra công việc dễ dàng rất nhiều. Trần Cảnh đem gieo trồng khu bên trong linh thụ toàn bộ tra xét một lần, linh thụ nhóm sinh trưởng tình trạng không sai, bọn chúng không giống linh thảo như thế dễ hỏng, đối bệnh hại sức chống cự rất mạnh, mấy ngày thời gian không có xem xét cũng không có cái gì không tốt biến hóa. Tra xét linh thụ chi hậu, Trần Cảnh trở lại cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương trong, hắn đứng tại tầng thứ nhất ruộng bậc thang bờ ruộng bên trên, như có điều suy nghĩ nhìn xem phía dưới tầng tầng ruộng bậc thang. Trước kia gieo trồng linh thảo ruộng bậc thang trong, lưu lại từng cái hình tròn đất trống, những này hình tròn đất trống chính là băng ly cháo bên trong gieo trồng linh thảo địa phương. Hiện tại băng ly cháo trong đại đa số linh thảo đều đã bị hái xuống bán mất, trước kia lưu lại cực phẩm hoàn dương thảo, long tu thảo cùng thất tinh thảo cũng đều rời cắm đến không trung hoa viên trong đi, băng ly cháo trong chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ, mở ra thành chuỗi lục sắc tiểu hoa cực phẩm thạch lân thảo. Những này cực phẩm thạch lân thảo muốn giữ lại kết hạt, không cần động, thạch lân thảo nở hoa lấy sau linh khí liền sẽ chậm rãi tiêu tán, chờ đến hạt giống thành thủ, thạch lân thảo bên trong linh khí tiêu hao hầu như không còn, chi hậu liền sẽ chết héo. băng ly cháo trong nở hoa cực phẩm thạch lân thảo cũng không nhiều, tiếp qua 2-3 tháng thạch lân thảo hạt giống thành thục, thạch lân thảo chết héo về sau, trong ruộng hình ngấc thang trên cơ bản liền không có linh thảo. Nghĩ đến lấy sau gieo trồng trong vùng chủ muốn chính là gieo trồng linh thụ, Trần Cảnh quyết định đem cái này cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương trồng trên nhất 2 tầng ruộng bậc thang làm bồi dưỡng linh thụ mầm non vương ương. Phía dưới cùng nhất 5 tầng có thể dùng đến trồng thực thiên huyễn hồ lô, hiện tại 1 năm đại khái có thể trồng ra 5-60 gốc thiên huyễn hồ lô dây leo. Trong đình viện chỉ có thể trồng mấy chục gốc thiên huyễn hồ lô, không trung hoa viên trong hồ lô dạp cũng chỉ cần mấy chục gốc, cái khác số lượng đông đảo hồ lô đằng liền trùng tại cái này 5 tầng ruộng bậc thang trong. Chương 155, Hồ lô điển. Phổ thông thiên huyễn hồ lô 10 năm nở hoa, 10 năm thu hoạch, cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thiên huyễn hồ lô, sinh trưởng tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần, đại khái trong vòng 2 năm hồ lô liền thành thục. Tại Trần Cảnh đột phá trúc cơ trung kỳ lúc, hắn thần niệm vận dụng vạn mục đồng tâm quyết, có thể mang theo 20 gốc linh thực cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh, chi hậu trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hiện tại thần niệm tiến một bước tăng cường, có thể mang lên 22 gốc linh thực cùng một chỗ tu luyện. Ở trong đó có 16 gốc là thiên huyễn hồ lô, tính được chính là 2 năm gian có 16 cái phổ thông thiên huyễn hồ lô thành thục, bình quân đến hàng năm chính là 8 cái. Nó trong thận cảnh hồ lô, hậu thổ hồ lô cùng trường thanh hồ lô loại hình hữu dụng hồ lô hội lưu lại, cùng loại ngọc lộ hồ lô phẩm chất cao hồ lô cũng sẽ lưu lại. Còn lại 5-6 cái phổ thông hồ lô phá vỡ lấy ra hồ lô tử, có thể được đến 6-70 cái hồ lô tử, trồng ra 5-60 gốc thiên huyễn hồ lô dây leo. Những này thiên huyễn hồ lô dây leo đều sẽ trùng tại cái này cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương bên trong hạ 5 tầng ruộng bậc thang trong, nơi này sau này sẽ là chuyên môn hồ lô điển. Đến lúc đó, hồ lô điển trong sẽ có mấy trăm gốc hồ lô đằng, chờ bọn chúng sinh trưởng chừng 10 năm, hội nở hoa kết xuất tiểu hồ lô, nếu như có thể đánh giá ra là có giá trị rất cao hồ lô, liền có thể rời cắm đến sân vườn trong, từ Trần Cảnh mang theo hồ lô đằng cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh, để hồ lô mau chóng thành thục. Tính cả không trung hoa viên trong đã sinh trưởng một đoạn thời gian mấy chục gốc hồ lô đằng, đại khái tại 9 năm chi hậu, hàng năm đều sẽ có mấy chục khỏa hồ lô đằng nở hoa, từ đó trở đi, cùng loại ngọc lộ hồ lô dạng này phẩm chất cao hồ lô liền sẽ nhiều. Trần Cảnh trồng mấy năm hồ lô, đến bây giờ chỉ trồng ra 2 cái cao phẩm cấp hồ lô, nhất cái là ngọc lộ hồ lô, nhất cái là cái kia vừa trắng vừa to, còn không có thành thục phù vân hồ lô. Mà tới được 9 năm sau, chỉ sợ hàng năm đều sẽ thu hoạch được 2-3 cái dạng này uy năng mạnh hơn cao phẩm cấp hồ lô. Đến lúc đó nhất định phải xây nhất cái chuyên môn cất giữ hồ lô bảo khố, bên trong đầy đủ loại hồ lô vậy không để tại trên kệ bày biện, mà muốn treo đầy một phòng. Trần Cảnh đứng tại bờ ruộng thượng mặc sức tưởng tượng, trên mặt lộ ra tiếu dung. Cha cha! Chim non quen thuộc tiếng kêu ở phía xa vang lên, tiểu lôi tỉnh ngủ sau chạy tới phải sớm cơm ăn. Các loại tròn vo chim non chạy đến trước mặt. Trần Cảnh tìm ra một phần trước kia lưu lại tạc ngư cho nó ăn, những này tạc ngư vẫn là dùng tinh kỳ hồ trong sản xuất thịt cá làm, không bằng dùng hồ sen trong sản xuất ngư làm ăn ngon. Bất quá chim non cũng không thèm để ý, nó điểm này cùng mang quả có chút giống, hương vị không sai biệt lắm bao no là được, hai bọn chúng ăn hàng muốn đem từ tinh kỳ hồ mang về thịt cá ăn sạch. Tiểu lôi tại bên cạnh hắn phong quyển tàn vân ăn điểm tâm, Trần Cảnh lại suy nghĩ một chút, lần này mang về chân quý hạt giống. Tinh xa hồ lô tử cùng cổ hạt sen phải đi qua nghiên cứu cẩn thận cùng chu toàn chuẩn bị mới có thể bắt đầu gieo trồng. Mà Huyền Dương tham tử đã có gieo trồng kinh doanh, có thể bắt đầu trồng. Cái khác phổ thông linh thực, linh thụ hạt giống muốn bắt đầu trồng, vì không trung hoa viên chuẩn bị xem xét tính linh thực cũng phải đem bọn chúng cứu sống tới. Suy nghĩ kỹ càng chi hậu, hắn nhìn xem kế hoạch làm vườn ươm cái này phía trên nhất 2 tầng ruộng bậc thang, băng ly cháo đều là có sẵn, không cần cải biến. Băng ly cháo trong nở hoa thạch lân thảo không cần để ý tới, chờ bọn chúng hạt giống thành thục sau liền sẽ chết héo, hiện tại liền có thể gieo xuống linh thụ mầm móng. Cân nhắc đến bây giờ khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ biến nhanh, mà lại không cần chiếu cố linh thảo, Trần Cảnh có càng nhiều tinh lực bồi dưỡng linh thụ, hắn chuẩn bị tại cái này 2 tầng ruộng bậc thang tạo thành vườn ươm trong nhiều loại một chút linh thụ hạt giống, để cây nhỏ tại vườn ươm trong chậm rãi sinh trưởng, chờ lấy ruộng bậc thang khai khẩn ra lại rời cắm. Như vậy những này hạt giống khoảng thời gian phải lớn một điểm, cam đoan hạt giống mọc rễ nảy mầm sau trong thời gian mấy năm đều có đầy đủ không gian sinh trưởng. Đại khái suy nghĩ kỹ càng, Trần Cảnh đi vào băng ly cháo bắt đầu gieo hạt linh thụ hạt giống, tại hắn cường đại thần niệm cùng pháp lực khống chế dưới, nhổ cỏ, hình thành thổ địa, gieo hạt, tưới nước cùng thi triển vạn mục chiêu xuân quyết những này chỉnh tự một mạch mà thành, linh thụ hạt giống thật nhanh gieo hạt xong. Hôm nay hắn gieo 200 khỏa mục chi quả hạt giống, 400 khỏa thiên dương mục hạt giống. Còn chuẩn bị tại vài ngày sau gieo xuống 200 khỏa xích diễm ngô đồng hạt giống. Xích diễm ngô đồng hạt giống gieo hạt trước cần tại dưới thái dương bạo chiếu mấy ngày, chờ qua mấy ngày xích diễm ngô đồng hạt giống xử lý tốt, cũng sẽ trồng đến vườn ươm trong. Trần Cảnh ra băng ly cháo, hắn đi qua liên tiếp băng ly cháo trong, thổ địa đã trở nên hình thành ướt át, ngoại trừ nở hoa thạch lân thảo, cái khác cỏ dại đều thanh trừ trống không. Hắn quay người trở lại nhìn một chút, cảm giác tương đối hài lòng, cái này 800 khỏa linh thụ hạt giống này mầm sống được sau đại khái có thể đủ loại 8 cái ruộng bậc thang khối lập phương, cũng chính là đại khái thời gian 4 năm khai khẩn suất nông nỗi. Trần Cảnh đứng tại bờ ruộng trên hướng xuống nhìn lại, dưới ánh mặt trời, trên sườn núi vô tận loạn thạch tràn ngập đại bộ phận tầm mắt, chỉ có chỗ gần là xanh um tươi tốt ruộng bậc thang, gió núi thổi qua, truyền đến trận trận chim hót, tiểu bạch hồ tại rau quả gian tiến vào chui ra, tiểu thanh lân thú tại loạn thạch trong miệng phun hoàng hà, chim non ở bên cạnh cha cha gọi bậy. Trời cao đất rộng, rất có triển vọng. Tiểu Lôi đã ăn xong tạc ngư, theo tới, tại Trần Cảnh bốn phía nhảy nhót tương mừng. Chim non đối trong ruộng hình nấc thang thực vật không có cảm giác gì, ngược lại là cảm thấy vừa rồi Trần Cảnh gieo hạt lúc, băng ly cháo trong cỏ dại bốn phía bay loạn, hơi nước sương mù màu lục không ngừng bay là tả cảnh tượng rất có thú. Đi chơi đi, chớ cùng lấy ta. Gieo trồng khu công việc làm xong, Trần Cảnh nói với Tiểu Lôi một tiếng, đứng dậy quay trở về động phủ, tối hôm qua vừa tra xét trong đình viện linh thực, hôm nay có thể không cần nhìn, hắn trực tiếp về tới thư phòng của mình. Thư phòng phía trước cửa sổ 3 tầng giàn trồng hoa thượng bày đầy không chậu hoa, Trần Cảnh nhìn xem giàn trồng hoa không nói, hiện tại có từ Bạch Thạch Khâu mua về xem xét linh thực muốn cứu sống, còn muốn gieo trồng Thiên Huyễn Hồ Lô tử, 3 tầng giàn trồng hoa rõ ràng không đủ dùng. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, trong động phủ hẳn là chuyên môn xây nhất cái nhà ấm, cứu chữa linh thực, bồi dưỡng chân quý hạt giống đều có thể đặt ở nhà ấm trong tiến hành, không cần lấy thêm thư phòng đến thích hợp gieo trồng linh thực. Hiện tại trong động phủ trồng đầy linh thực, muốn xây nhà ấm nhất định phải mở rộng động phủ, lần này Trương lão đưa cho Trần Cảnh hạt sen muốn trồng hạ nói còn cần tu nhất cái hồ sen, cái này cũng cần càng nhiều không gian, hiện tại xây dựng thêm động phủ bắt buộc phải làm. Trần Cảnh ngồi tại trước bàn, lấy ra giấy bút tô tô vẽ vẽ, cẩn thận chế định lấy một chút động phủ mở rộng kế hoạch, xây dựng thêm động phủ không chỉ là nhiều xây vài tòa cung thất, càng quan trọng hơn là mở ra càng nhiều gieo trồng linh thực thổ địa. Hiện tại có thể tham dự xây dựng thêm Trần Cảnh, Liễu Phi Nhi cùng Tùng Quả đều đã tăng lên một cảnh giới, mở rộng động phủ cái này công việc trở nên càng đơn giản hơn, càng quan trọng hơn là có hậu thổ hồ lô, từ dưới núi lấy thổ hiệu suất đề cao gấp bội. Cho nên xây dựng thêm động phủ đặt ở hiện tại chính là cái tiểu công trình, chỉ muốn xác định cụ thể quy hoạch, rất nhanh liền có thể xây dựng thêm hoàn thành. Trần Cảnh kế hoạch một chút, bởi vì động phủ đằng sau trên vách núi đá có luyện khí thất, luyện đan sư cùng khố phòng, động phủ phía trước là thủy thượng nhạc viên, cho nên trước sau đều không tốt xây dựng thêm. Đơn giản nhất chính là hướng hai bên xây dựng thêm. Chương 156, xây dựng thêm động phủ. Buổi chiều, lầu các tầng hai bên trên, Trần Cảnh cùng sư muội ngồi tại bên cạnh bàn, nói tới xây dựng thêm động phủ kế hoạch, xây dựng thêm dính đến động phủ, muốn hỏi một chút sư muội ý kiến. Liêu Phi Nhi nghe sư huynh nói vài câu, minh bạch lần này xây dựng thêm động phủ chủ muốn chính là nhiều mở ra một chút gieo trồng linh thực thổ địa, thuận tiện tạo phòng ấm cùng ao sen, những công việc này hiện tại chính là một bữa ăn sáng. Đi. Chừng nào thì bắt đầu? Liêu Phi Nhi hỏi, động phủ là từ trong viên đá mở ra, diện tích không lớn, xây dựng thêm cũng là phải có chi nghĩa. Ngày mai buổi sáng bắt đầu, tranh thủ 3 ngày hoàn thành. Trần Cảnh nói, xây dựng thêm sẽ ảnh hưởng đến trong động phủ hoàn cảnh, mấy ngày nay muốn bao nhiêu rút ra chút thời gian, mau chóng làm tốt, giảm bớt đối nhật thường sinh sống ảnh hưởng. Tốt. Liêu Phi Nhi đáp ứng, đối với nàng mà nói, chỉ cần phụ trách khai sơn chẳng thạch, cùng bình thường luyện kiếm cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đang tốt xây dựng thêm động phủ sự tình, Trần Cảnh lấy ra hai cái bình ngọc đặt lên bàn, đem nó trong một chiếc bình ngọc đẩy lên Liêu Phi Nhi trước mặt, nói ra, lần này mua về hàng Trần Đan, chúng ta nhất nhân một viên. Liêu Phi Nhi đưa tay cầm lên bình ngọc, nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cảnh, hỏi, hàng Trần Đan. Có thể gia tăng kết đan tỷ lệ hàng Trần Đan, nhớ lại. Trần Cảnh nhìn xem Liêu Phi Nhi, nhắc nhở nhất cũ, nghĩ thẩm sư mội luyện kiếm thành si, sẽ không đem trọng yếu như vậy hàng Trần Đan đều quên đi. A, ta biết. Hàng Trần Đan. Liêu Phi Nhi rốt cục nghĩ tới, nàng thở nhẹ một tiếng, nắm chặt bình ngọc. Đúng, cẩn thận cất kỹ. Trần Cảnh dặn dò nhất cũ. Tốt. Liêu Phi Nhi nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một cỗ thanh thanh đạm đạm mùi thuốc bay ra, trong bình ngọc bắn ra thanh quang, chiếu sáng Liêu Phi Nhi gương mặt, nàng định thần nhìn trong bình ngọc thanh quang nhộn nhạo trong suốt linh đan, khỏe miệng hơi nhếch lên. Cất kỹ. Trần Cảnh cũng cười, nhắc nhở nhất cũ. A, đúng. Liêu Phi Nhi lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đắp kín nắp bình, bình ngọc mở ra sau khi, linh đan hội sói mòn một chút xíu dược lực, thời gian dài, có thể sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu. Trần Cảnh cười mỉm nhìn xem tay cầm bình ngọc mừng rỡ không thôi sư muội, không trách nàng cao hứng như vậy, tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới viên mãn về sau, liền có thể nếm thử ngưng kết kim đan. Kim đan như thành tựu là kết đan tu sĩ, không chỉ có thần thông pháp lực tăng nhiều, thân thể cũng sẽ thoát thai hoán cốt, thọ nguyên kéo dài, càng có thể ngự sử pháp bảo, trở thành ngọc thần giới tu tiên giả trong nhân vật có mặt mũi, đặt ở toái tinh khâu lăng, kết đan tu sĩ liền có tư cách khai tông lập phái. Hàng trần đan có thể tăng lên ngưng kết kim đan tỷ lệ, nghe nói có 1-2 thành, là trúc cơ kỳ tu sĩ cầu còn không được linh đan diệu dược, giống như tứ hải hành lôi đại trưởng quý nói, không có môn lộ cùng vật khí, cầm linh thạch cũng mua không được. Trước đó Trần Cảnh cũng không thể cam đoan tứ hải hành nhất định sẽ đem hàng trần đan điều vận đến Bạch Thạch Khâu, cho nên không có cùng sư muội nhắc lên chuyện này, hiện tại Liễu Phi Nhi bỗng nhiên lấy được hàng trần đan, thật sự là cái kinh hỉ lớn. Sư huynh, ngươi là từ tứ hải hành mua được. Liễu Phi Nhi nghe Trần Cảnh nói qua, hắn đến Bạch Thạch Khâu phường thị trong chủ yếu là cùng tứ hải hành giao dịch. Đúng, trước kia đi theo sư phụ cùng đi qua tứ hải hành phường thị, dính sư phụ ánh sáng, ta cũng thành tứ hải hành ngân bài khách quý. Dựa vào cái thân phận này, mới biết được tứ hải hành có đôi khi sẽ có hàng trần đan bán. Trần Cảnh đắc ý cùng sư muội nói. Bên ngoài vang lên thú nhỏ nhóm thanh âm, đoán chừng bọn chúng là chơi mệt rồi, bây giờ trở về đến nghỉ ngơi. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi thu hồi hàng trần đan, thú nhỏ nhóm chen chúc lấy lên lầu 2, trên lầu náo nhiệt. Trần Cảnh đối tiểu thanh lân thú nói đến, Tùng Quả, ngày mai buổi sáng không đi mở khẩn ruộng bậc thang, chúng ta xây dựng thêm động phủ. Tùng Quả không rõ ràng thế nào xây dựng thêm động phủ. Bất quá ngày mai đi theo Trần Cảnh là được rồi, tiểu thanh lân thú nâng lên chân trước nhảy lên biểu thị biết. Chít chít. Tiểu bạch hồ đối sơn thượng gió thổi cỏ lay đều rất quan tâm, nghe được Trần Cảnh nghi ngờ kêu một tiếng. Chính là tại động phủ hai bên, nhiều khai khẩn xuất một chút thổ địa. Trần Cảnh đơn giản giải thích nhất cú. Lần này không chỉ có Tùng Quả cùng Giao Bạch, bên cạnh tiểu lôi cùng Mang Quả vậy đại khái hiểu, tiểu lôi đối cái này tần công trình có chút hiếu kỳ, mà Mang Quả thì nghĩ đến ngày mai buổi sáng khả năng không cần huấn luyện. Mèo con ôm chân trước nằm trên sàn nhà, trong lòng âm thầm cao hứng. Sáng sớm hôm sau, xây dựng thêm động phủ công trình liền khai công, công việc vậy tương đối đơn giản, chính là đem nham thạch đào ra đi, sau đó đem thổ điền vào đến, thuận tiện tạo nhất cái phòng ấm cùng nhất cái ao sen. Mở nham thạch vẫn có chút nguy hiểm, Trần Cảnh đem ra bạch, Mang Quả vẫn còn bị đánh thức sau còn muốn đến tham gia náo nhiệt tiểu lôi đều đuổi ra khỏi động phủ. Trần Cảnh trước tiên đem mở phòng ấm cùng hồ sen hai khối tảng đá tiêu ký ra. Cái này hai khối tảng đá không thể móc, trừ cái đó ra động phủ hai bên vài chục trượng bên trong nham thạch đều muốn móc xuống, một mực đào được so động phủ mặt đất thấp một trượng nửa chiều sâu. Động phủ kỳ thật rất nhỏ, xây dựng thêm sau vậy còn tại nhược thủy ất một trận cùng vụ ẩn trận phạm vi bên trong, móc tảng đá sẽ không ảnh hưởng đến hai cái pháp trận. Liêu Phi Nhi cùng Trần Cảnh bắt đầu ngự kiếm mở nham thạch, Tùng Quả thì phụ trách vận chuyển móc ra tảng đá. Lần này tiểu thanh lân thu không cần đầu đội lên tảng đá vận chuyển, hiện trên linh nham sơn chứa vật đại rất nhiều. Tùng Quả vậy học xong sử dụng chữ vật đại, Trần Cảnh cấp tiểu thanh lân thú trên cổ trói lại mấy cái chữ vật đại, Tùng Quả bắt đầu không ngừng chạy vào chạy ra, dùng chữ vật đại đem tảng đá chuyên trở ra ngoài. Đáng tiếc hậu thổ hồ lô không thể chứa khối lớn tảng đá, đại đa số hải nạp hồ lô chỉ có thể chứa đặc biệt một loại đồ vật, điểm này cũng không bằng chữ vật đại. Lần này xây dựng thêm diện tích không lớn, nhưng muốn mở rất sâu nham thạch, động phủ hai bên nham thạch cùng hai tầng lầu các cao không sai biệt cho lắm, muốn đem những này nham thạch móc xuống, lại hướng dưới mặt đất móc một trượng nữa. Trần Cảnh thôi động thanh diệp kiếm cùng thanh chi kiếm mở lấy nham thạch, hai đạo thanh sắc kiếm quang tung hoành bay lượn, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, đá vụn vậy bốn phía bay loạn, Trần Cảnh khống chế bích quang thuẫn thỉnh thoảng đem bay về phía đình viện đá vụn đỡ được. Lại nhìn Liễu Phi Nhi bên này, chỉ gặp từng đạo dài 2-3 trượng kim hồng không chậm không nhanh dâng lên, chém xuống, theo từng đạo suy suy tiếng vang, nham thạch bên trên xuất hiện từng đầu thẳng tắp khe hở, ngoại trừ một chút mặt ngoài phong hóa nham thạch, không có cái khác nham thạch sụp đổ. Bận rộn hơn một canh giờ, động phủ một bên hơn 10 trượng bên trong núi đá đã bị chém xuống trở đi, kế tiếp còn muốn hướng xuống móc một trượng nửa sâu. Sư muội, ngươi còn có bao nhiêu pháp lực? Trần Cảnh hỏi Liễu Phi Nhi, xây dựng thêm động phủ phải nhanh một điểm làm xong, bất quá không thể ảnh hưởng bình thường tu luyện. 6.5 thành. Còn có thể tiếp lấy mở một canh giờ. Liễu Phi Nhi đột phá đến trúc cơ trung kỳ chi hậu, pháp lực thâm hậu không ít. Kiếm pháp của nàng càng là so trước đó tinh tiến rất nhiều, cho nên khai sơn phá thạch lúc pháp lực cũng không giống sơ đến linh nham sơn lúc tiêu hao nhanh như vậy. Tốt, vậy hôm nay liền đem cái này một bên đào xong. Trần Cảnh nói. Chương 157, Thủy Tinh Phòng Ấm. Trần Cảnh pháp lực hùng hồn, mặc dù hắn ngự kiếm mở nham thạch tốc độ không có Liêu Phi Nhi nhanh, nhưng hậu kinh vô tận, cảm giác chí ít còn có thể lại làm 4-5 cái canh giờ. Tùng quả vậy giống như Trần Cảnh pháp lực thâm hậu, mà lại dùng chữ vật đại vận chuyển tảng đá cũng không phí sức, tiểu thanh lân thú cảm giác cái này so khai khẩn ruộng bậc thang muốn nhẹ nhõm. Sau một canh giờ, động phủ cái này một bên đã biến thành nhất cái một trượng nửa sâu hố to, tảng đá đã đào xong, tiếp xuống chính là lớp đất. Liêu Phi Nhi pháp lực tiêu hao hết hơn phân nửa, hồi lầu các tầng hai nghỉ ngơi, Tùng quả mặc dù không mệt, nhưng tảng đá đều chuyển xong, cũng đi nghỉ ngơi chơi đùa. Trần Cảnh thì trên kệ bích ngọc phi chu mang theo hậu thổ hồ lô đi dưới núi lấy thổ. Hắn hiện tại là trúc cơ trung kỳ tu vi, khống chế phi thuyền tốc độ càng nhanh, hậu thổ hồ lô thu lấy thổ nhưỡng vậy so dùng chữ vật đại chứa thổ dễ dàng hơn mau lẹ, cho nên không đến nửa canh giờ có thể nhẹ nhõm đi một chuyến, trở về một hồ lô thổ. Trần Cảnh chạy tới chạy lui 8 lần, trở về đủ nhiều thổ, trong lúc đó chả dành thời gian đi vườn ươm, chiếu khán một phen hôm qua gieo xuống linh thụ hạt giống. Một ngày này vừa lúc hoàn thành động phủ một bên xây dựng thêm, khác một bên xây dựng thêm ngày mai liền có thể hoàn thành, lại tốn một ngày tạo phòng ấm, kế hoạch 3 ngày thời gian hẳn là vừa lúc. Ngày thứ 3 buổi sáng, Trần Cảnh sau khi rời giường đi xuống lầu, Tùng Quả cùng Giao Bạch đều tỉnh dậy, Tiểu Lôi còn tại tổ chim lớn trong, nằm tại nó màu đen loãng thạch thượng nằm ngáy ho ho, sáng hôm nay sẽ không lại mở nham thạch, chim non có thể ngủ tiếp cái tốt cảm giác. Trần Cảnh mang theo Tùng Quả cùng Giao Bạch ra lầu nhỏ, động phủ hai bên Di vãng cách rất gần vách núi hướng lui về phía sau ra hơn 10 trượng xa, cảm giác mở rộng không ít. Thêm ra tới trên đất trống là ướt sũng bùn đất, chờ bùn đất làm một ít, tầng đất còn kém không nhiều rơi xuống tốt. Tới gần Trần Cảnh lầu nhỏ bên này giữa đất trống lưu lại hai khối nham thạch to lớn, đây là lưu lại dùng để tu phòng ấm cùng ao sen. Xây dựng thêm động phủ công việc chủ yếu đã dùng 2 ngày thời gian hoàn thành, tu kiến phòng ấm cùng ao sen lượng công việc không lớn, Trần Cảnh nhất cái nhân rút ra chút thời gian làm là được. Hai ngày không có đi trồng thực khu dò xét, hôm nay muốn đi nhìn một chút, Trần Cảnh mang theo Tùng Quả cùng Giao Bạch hướng dưới sườn núi ruộng bậc thang đi đến. Đến gieo trồng khu, đơn giản tra xét một lần linh thụ, không cần chiếu cố hơn vạn gốc linh thảo, tuần sát công việc xác thực dễ dàng rất nhiều. Bất quá Trần Cảnh nghĩ thầm, linh thụ mặc dù so linh thảo dễ nuôi, nhưng kiểm tra quá mức qua loa cũng không tốt. Có thể mỗi ngày chăm chú xem xét một nhóm linh thụ, dùng mấy ngày thời gian đem toàn bộ linh thụ thay phiên lấy kiểm tra một lần. Dạng này kiểm tra linh thụ càng cẩn thận, mỗi ngày tốn hao thời gian cùng tinh lực sẽ không gia tăng, hẳn là càng hợp lý. Trần Cảnh một đường suy nghĩ lấy, đến vườn ươm trong, hắn đi qua từng cái băng ly cháo, sau lưng từng mảnh nhỏ màu trắng hơi nước cùng lục sắc quang vụ chậm rãi rơi xuống. Đã không có linh thảo, lấy sau tuần sát gieo trồng khu trọng điểm chính là vườn ươm cùng hồ lô điền. Nhìn qua vườn ươm, Trần Cảnh liền trở về động phủ, hôm nay muốn tu kiến phòng ấm, có phòng ấm. Liền có địa phương trồng lần này từ Bạch Thạch Khâu mua về linh hoa dị thảo. Linh nham sơn thượng ánh nắng mãnh liệt, cho nên Trần Cảnh thiết kế phòng ấm một nửa dùng thông sáng thủy tinh kiến tạo, một nửa khác dùng không thâu ánh sáng tảng đá kiến tạo, dạng này không thích cường quang linh thực có thể đặt ở phòng ấm chỗ thoáng mát. Thủy tinh là lần này từ Tứ Hải Hành mua được, là kiến tạo động phủ trong tài liệu một loại, muốn so Trần Cảnh tự chế lưu ly tốt một chút. Cân nhắc đến phòng ấm kết cấu tương đối đặc thù, phong cách cùng trong động phủ cung thất không giống. Cho nên Trần Cảnh kế hoạch, đem dùng tảng đá kiến tạo một nửa phòng ấm trực tiếp mở tại cự thạch trong, cái này một nửa cự thạch vẻ ngoài bảo trì nguyên lai thiên nhiên dáng vẻ, như vậy ít nhiều có thể giảm bớt một chút phong cách thượng xung đột. Phòng ấm đại khái dáng vẻ, chính là cự thạch từ giữa đó bổ ra, gọt đi một nửa cự thạch, lấy thủy tinh tạo ra nửa cái phòng ấm, tại một nửa khác cự thạch trong đào ra khác nửa cái phòng ấm. Trần Cảnh đứng tại kiến tạo phòng ấm cự thạch trước, quan sát một chút, sau đó vung lên ống tay áo, thanh diệp kiếm cùng thanh chi kiếm bay ra. Hóa thành hai đạo thanh quang hướng trên đá lớn bổ tới. Phong ấm mặt hướng dưới núi, bước đầu tiên là muốn đem hướng phía dưới núi nửa bên cự thạch gọt đi, nhưng cũng không phải toàn bộ gọt sạch. Nói như vậy, tìm sư muội dùng kim hồng kiếm một bổ quét qua, hai kiếm liền giải quyết. Cái này nửa bên cự thạch trong, muốn điêu xuất trong suốt nửa cái phòng ấm giàn khung, thủy tinh muốn khảm nạm tại giàn khung bên trên, các loại cấm chế cũng muốn sắp xếp tại giàn khung bên trên. Cái này một nửa phòng ấm giàn khung, Trần Cảnh không có lựa chọn phức tạp kiểu dáng. Chính là phương phương chính chính hình dạng, dạng này khảm tiếp nước tinh về sau, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy cảnh tượng tương đối tự nhiên, sẽ không vặn mèo. Thanh quang bay múa, đá vụn văng khắp nơi, nửa bên cự thạch tại hai đạo thanh quang không ngừng cắt gọt hạ cấp tốc biến mất, một bộ ngay ngắn giản khung từ cự thạch trong hiện lộ ra. Hai đạo thanh quang vừa thu lại, bay trở về đến Trần Cảnh bên người chậm rãi du động, hướng phía dưới núi nửa bên cự thạch biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là có chút cao hơn mặt đất hình thành bệ đá, trên bệ đá có một bộ bằng đá. Phương phương chính chính nhẹ nhàng linh hoạt giàn khung. Trần Cảnh nhìn mấy lần, hai đạo thanh sắc kiếm quang lần nữa bay ra, tại còn lại nửa bên trên đá lớn mở lên, nơi này chính là rất đơn giản mở xuất nửa cái thạch thất, đánh ra hai cái thông khí lỗ, không có gì độ khó, rất nhanh cái này nửa cái thạch thất chỉ làm tốt. Trần Cảnh vung lên ống tay áo, lại bay ra hai thanh phi kiếm, cùng hai thanh phi kiếm màu xanh cùng một chỗ tại giàn khung cùng thạch thất gian xoay quanh bay múa, khắc xuống các loại đường vân, có cấm chế cấm văn, cũng có một chút trang trí dùng nhàn nhạt vân văn. Một khắc đồng hồ chi hậu, đường vân điêu khắc hoàn tất, bốn thanh phi kiếm như giống như cá bơi bay trở về Trần Cảnh ống tay áo. Trần Cảnh nhẹ gật đầu, điêu khắc công việc đều hoàn thành, hắn ném ra ngoài một con màu xanh nhạt hồ lô, hơi suy nghĩ, giữa không trung hồ lô phun ra một dòng nước, đem thạch thất cùng giàn khung cọ rửa sạch sẽ. Sau đó Trần Cảnh thu hồi bích thủy hồ lô, lấy ra nhất khối tấm phẳng trạng thủy tinh, vô hình pháp lực cuốn lên thủy tinh khảm nạm đến giàn khung bên trên. Trần Cảnh là theo thủy tinh lớn nhỏ điêu khắc xuất giàn khung, cho nên lớn nhỏ vừa lúc phù hợp. Từng khối thủy tinh khảm nạm tốt chi hậu, nhất cái dựa vào cự thạch đóng ánh sáng long lanh phòng ấm xuất hiện ở Trần Cảnh trước mắt. Bất quá cái này còn không có kết thúc, nhẹ nhàng linh hoạt giàn khung cùng thật mỏng thủy tinh đều mười phần yếu ớt, Trần Cảnh cấp tốc sắp xếp kích hoạt lên cấm chế, chờ giàn khung thượng kích phát cấm chế quang mang dần dần biến mất, toàn bộ phòng ấm mới tính thành lập xong được. Trần Cảnh nhìn một chút, cảm thấy không sai biệt lắm, còn lại nửa bên trên đá lớn có thể cẩn thận điêu khắc trang trí một phen, còn có thể ở phía trên trồng lên chút hoa cỏ, bất quá những này không cần đến vội vã làm. Hắn đẩy ra ở vào phòng ấm chính diện ở giữa thủy tinh môn, đi vào phòng ấm, điều chỉnh nhiệt độ cùng thông khí cấm chế vận chuyển bình thường, phòng ấm bên trong nhiệt độ thích hợp, không khí trong lành, cảm giác cũng không tệ lắm. Phòng ấm bên trong hiện tại dấu tuyết, Trần Cảnh lấy ra một chút giàn trồng hoa, chậu hoa loại hình vật phẩm bố trí một phen. Sau khi bố trí xong, hắn tại phòng ấm trong bốn phía nhìn một cái, cảm giác có thể, đợi lát nữa có thể mang sư muội cùng thú nhỏ nhóm đến xem. Không biết bọn chúng có thích hay không. Chương 158, Tinh Nguyên Tam Tông Lăng Tiêu Cung. Trần Cảnh bước chân nhẹ nhàng, lên lầu các tầng 2, nhìn thấy Liều Phi Nhi chính ôm trong ngực bảo kiếm tại trên ghế nằm đọc lấy ngọc giản, Trần Cảnh thả nhẹ bước chân, đi vào một cái khác cái ghế nằm, lấy ra một viên ngọc giản dán tại cái trán. Trên lầu các yên tĩnh trở lại, gió nhẹ xuyên cửa sổ mà qua, ngẫu nhiên có thú nhỏ nhóm vui đùa ầm ĩ thanh âm xa xa truyền đến. Trần Cảnh đọc chính là Thập Tinh Ký, nó trong ghi lại toái tinh khâu lăng trong rất nhiều hiểm địa mật cảnh tin tức. Hắn khối ngọc này giản bên trong là chuyên cung tứ hải hành khách quý phiên bản, nội dung càng thêm tỉ mỉ xác thực, trong ngọc giản nội dung vừa đổi mới không lâu, có không ít tin tức mới nhất. Hắn tại trong ngọc giản tra tìm lấy cùng Lăng Tiêu Cung có liên quan nội dung, cư trương lão cũng chính là tứ hải hành cung phụng trương kỳ nói, hắn phát hiện cổ hạt sen tàn phá động phủ hư hư thực thực thuộc về năm đó Tinh Nguyên Tam Tông đứng đầu Lăng Tiêu Cung. Phái tinh khâu lăng nơi này tại thời cổ là tinh nguyên sơn mạch, là ngọc thần giới trong ít có tiên sơn linh mạch, địa linh nhân kiệt. Tiên đạo hưng thịnh. Tinh Nguyên Sơn mạch bên trong rất nhiều môn phái lấy Lăng Tiêu Cung, Thiên Ca kiếm phái cùng Quan Tinh Tông cầm đầu, cái này ba đại môn phái hợp xưng vì Tinh Nguyên Tam Tông. Ngay lúc đó Tinh Nguyên Tam Tông là vang danh ngọc thần giới danh môn đại phái, làm Tam Tông đứng đầu Lăng Tiêu Cung đủ để cùng khi đó Trung Châu tám đại tông môn đánh đồng. Cổ Hà Sen có thể là Lăng Tiêu Cung động phủ trong di tích vật lưu lại, tự nhiên không phải tầm thường. Trần Cảnh kiên nhẫn tìm kiếm lấy cùng Lăng Tiêu Cung có liên quan nội dung, có mỗi chữ mỗi câu đề cập tới liên hoa. Có lẽ liền có thể đánh giá ra hạt sen chủng loại, đem hạt sen trồng sống năm chắc liền lớn một điểm. Bất quá trong lúc nhất thời mù mịt không manh mối, dù sao niên đại quá xa xưa, Tinh Nguyên Sơn mạch đều đã sụp đổ thành toái tinh khâu lăng, chớ nói chi là khi đó tiên cung đập phủ. Đọc một trận tử ngọc giản, thú nhỏ nhóm về tới trong lầu các, trên lầu huyên náo lên, Trần Cảnh cùng Liều Phi Nhi đều để ngọc giản xuống. Sư huynh, ngươi đem phòng ấm đã sửa xong. Liều Phi Nhi nhớ tới Trần Cảnh hôm nay muốn tu phòng ấm, liền hỏi một câu. Đã sửa xong, muốn hay không đi xem một chút? Trần Cảnh cười nói. Cha cha. Chít chít. Tiểu Lôi cùng Giao Bạch lập tức biểu thị muốn nhìn. Tốt, đi xem một chút sư huynh ngươi tu phòng ấm. Liêu Phi Nhi nói, nàng mặc dù say mê tu luyện, nhưng đối trong động phủ sự tình đều rất quan tâm. Sư huynh muội hai người mang theo bốn cái thú nhỏ, tiền hô hậu ủng đi xuống lầu, đi vào trong đình viện, liếc mắt liền thấy Trần Cảnh lầu nhỏ bên cạnh xuất hiện kỳ dị kiến trúc. Nơi này đã từng là nguyên một khối nham thạch to lớn, hiện tại nham thạch lộ ra bộ phận phảng phất bị thần kiếm một bổ quét qua, chặt xuống một nửa. Tại giống như bị thần kiếm đảo qua mà hình thành trên bệ đá, dựng lên nhất tòa ngăn nắp bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cung điện dựa vào còn lại một nửa cự thạch trong mở xuất hình vuông không gian cùng thủy tinh cung điện liên thông hợp thành nhất cái kỳ diệu kiến trúc. Mặc dù Trần Cảnh vậy cân nhắc đến phòng ấm lối kiến trúc không nên cùng động phủ cái khác kiến trúc xung đột vấn đề, nhưng thủy tinh phòng ấm thoạt nhìn vẫn là mười phần kỳ dị. Liêu Phi Nhi mặc dù nghe sư huynh nói qua, muốn dùng thủy tinh tạo phòng ấm, nhưng nàng chỉ cho là tại cửa sổ vị trí khảm tiếp nước tinh, không nghĩ tới cái này phòng ấm ngoại trừ nhẹ nhàng linh hoạt giàn khung, cơ hồ toàn thân đều là thủy tinh kiến tạo. Đây chính là phòng ấm, Liêu Phi Nhi không khỏi mở miệng hỏi. Đúng vậy a, cũng không tệ lắm phải không? Trần Cảnh nhìn sư muội cùng thú nhỏ nhóm cơ hồ trợn mắt hốt mồm, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Đi thôi, vào xem. Trần Cảnh mang theo sư muội cùng thú nhỏ nhóm đến gần phòng ấm, thú nhỏ nhóm đều nhập thần nhìn xem cái này từ thủy tinh kiến tạo cung điện, liền liền luôn luôn ầm ĩ tiểu lôi vậy quên cha cha gọi. Đi lên bệ đá, Trần Cảnh đẩy ra thủy tinh môn, cùng Liêu Phi Nhi sóng vai đi vào phòng ấm, thú nhỏ nhóm theo ở phía sau, hiếu kỳ bốn phía nhìn xem. Cha cha. Chít chít. Mèo. Bắt đầu chấn kinh dần dần tối lui, thú nhỏ nhóm lại sinh động hẳn lên, hương phấn ầm ĩ. Không cần loạn đụng giàn trồng hoa cùng chậu hoa. Trần Cảnh phân phó một tiếng, không có nói thú nhỏ nhóm một hồi liền đến vui chơi náo. Liêu Phi Nhi nhìn thấy tại rộng rãi phòng ấm trong, đã thả không ít trồng rau nuôi lợn đồ vật, tại thủy tinh xây thành cái này nửa bên, bày biện không ít cao hơn hai thước giá đỡ, rộng lượng trên kệ đặt vào không ít hình vuông hoa đá buồn. Ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu xuống, cái này nửa bên phòng ấm cùng bên ngoài một dạng sáng tỏ, có cái trên kệ thả không ít màu đỏ sẫm hạt giống, những này là cần bạo chiếu xích diễm ngô đồng hạt giống. Ở thạch thất bên này, hai bên bên tường bày biện đủ loại chậu hoa, không chỉ có dùng sơn thượng tảng đá điêu thành chậu hoa, còn có không ít đất thó nung chậu hoa, không biết sư huynh là từ đâu lấy được. Dán bên trong vách đá, bày biện một loạt cầu thang trạng ba tầng giàn trồng hoa, cùng sư huynh thư phòng giàn trồng hoa kiểu dáng không sai biệt lắm. Đừng đụng cái kia. Mang quả. Trần Cảnh lấy pháp lực đem muốn loay hoay xích diễm ngô đồng hạt giống mèo con ngăn cản xuống dưới, hắn nhãn quan lục lộ, thỉnh thoảng lấy pháp lực ngăn lại thú nhỏ nhóm, khống chế lại cục diện. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ thích vô cùng chỗ này bóng ánh sáng long lanh cung điện, nó tại phòng ấm bên trong bồi hồi lưu luyến, muốn ở chỗ này ăn cơm chiều. Mèo. Mèo con còn muốn đem nó đại đỉnh chuyển đến, muốn ở chỗ này nhìn xem mặt trăng cùng tinh tinh đi ngủ. Cha cha. Chim non vậy đi theo gọi bậy, muốn đem nó tổ chim chuyển đến tham gia náo nhiệt. Không được. Trần Cảnh kiên quyết không cho phép, nơi này là cái lều hoa, không phải ăn cơm cùng chỗ ngủ, cái này tiền lệ không thể phá. Tùng quả vậy rất thích nơi này. Tiểu thanh lân thú xem như kiến thức rộng rãi, thế nhưng là cũng chưa từng thấy qua kiến trúc như vậy, nó nhìn xem thủy tinh nóc nhà cùng vách tường, cảm thấy ở chỗ này phơi nắng không sai. Trần Cảnh nhìn tất cả mọi người rất thích nơi này, nghĩ thầm có lẽ hẳn là tại không trung hoa viên bên kia xây nhất cái không sai biệt lắm phòng ấm, làm một chỗ cảnh quan, có thể ở bên trong du ngoạn yến ẩm. Nhìn qua phòng ấm, sư huynh muội hai cái mang theo lưu luyến không rời thú nhỏ nhóm đi ăn cơm chiều. Còn lại nhất cái ao sen không có tạo tốt. Bất quá cái này ao sen là vì cổ hạt sen chuẩn bị, hiện tại không cần phải gấp. Ngày thứ hai Trần Cảnh liền đem từ Bạch Thạch Khâu mua được linh hoa dị thảo trùng tại phòng ấm trong. Lấy sau chân quý nhất linh thực, tỉ như tinh sa hồ lô, huyền dương tham cùng cổ hạt sen, bọn chúng tại ươm giống kỳ còn là đặt ở Trần Cảnh trong thư phòng bồi dưỡng, đặt ở ngay dưới mắt, hắn tương đối yên tâm. Kém một bậc linh thực, tỉ như thiên huyễn hồ lô, ươm giống kỳ tại phòng ấm trong bồi dưỡng. Phổ thông linh thực, tỉ như trong ruộng hình nấc thang linh thụ. Cây giống ngay tại ruộng bậc thang vườn ươm trong bồi dưỡng. Mấy ngày sau nhất cái buổi chiều, Trần Cảnh ngay tại trên lầu các đọc lấy ngọc giản, chợt nghe tại hộ sơn đại trận ngoại chuyện đến từng tiếng vừa tương lệ, là con kia hắc ưng, nghe thanh âm giống như tiến giai thành tam cấp linh thú, Trần Cảnh từ trên ghế nằm ngồi dậy. Chít chít. Cha cha. Giao Bạch cùng Tiểu Lôi tranh nhau chen lấn chạy lên lầu, hai cái thú nhỏ chạy đến Trần Cảnh trước người, kích động một trận kêu la. Hắc ưng bước xuống đồ vật. Trần Cảnh căn cứ động tác của bọn nó cùng thanh âm suy đoán nói. Chít chít. Cha cha. Giao Bạch cùng Tiểu Lôi lập tức gật đầu. Đi, chúng ta đi xem một chút hắc ưng ném ra thứ gì. Chương 159, Ngọc Liên hoa nở. Trần Cảnh đứng lên, hắn cũng có chút hiếu kỳ, hắc ưng tiến lên dai, vứt xuống đồ vật là có ý gì. Chờ hắn đi xuống lầu, hắc ưng đã sớm bay xa, không thấy bóng dáng. Giao Bạch cùng Tiểu Lôi mang theo Trần Cảnh hướng dưới núi nên Tân Đình phương hướng tiến đến. Xem ra hắc ưng là đem đồ vật nhét vào bên kia. Hạ sơn sườn núi xa xa trông thấy Tùng Quả Chính đứng tại hộ sơn đại trận một bên, nhìn xem bên ngoài nên Tân Đình phương hướng, chắc là đang nhìn hắc ưng vật lưu lại. Cha cha. Chim non vô cùng lo lắng chạy ở Trần Cảnh bên cạnh, vây lấy cánh nhỏ. Tiểu Bạch Hồ thì cẩn thận cùng sau lưng Trần Cảnh. Tùng Quả. Trần Cảnh đến gần hộ sơn đại trận vòng bảo hộ, hô một tiếng. Tiểu Thanh Lân Thú quay đầu nhìn Trần Cảnh một chút, lại quay đầu nhìn về phía ngoài trận. Nâng lên hai đầu chân trước nhảy lên. Cái này rắn là hắc ưng bước xuống tới. Trần Cảnh nói, nơi này đã có thể nhìn thấy tại nên Tân Đình bên ngoài trên bệ đá, bày ra một đầu màu xanh đen đại xà, xem ra đã sớm chết. Trần Cảnh đi đến đại trận một bên, tùy ý phẩy tay, trong suốt vòng bảo hộ từ giữa không trung nổi lên, ở trước mặt hắn mở ra một cánh cửa. Chà cha. Chim non nhanh chân liền muốn hướng trong môn nhìn. Đừng nóng đội. một đạo pháp lực đem Tiểu Lôi cuốn lại phóng tới sau lưng, Trần Cảnh đi đầu đi ra ngoài. Tung quả, Tiểu Lôi vẫn còn phía sau nhất giao bạch nối đuôi nhau mà xuất. Trần Cảnh xuyên qua nghênh tân đỉnh, đi đến đại xà bên cạnh nhìn kỹ, đại xà này to chừng miệng chén, dài 3, 4 trượng, toàn thân đều là màu xanh đen lân phiến, phần bụng lân phiến nhan sắc cạn một điểm. Đại xà đầu lân phiến lăng lăng, nhìn hung ác dữ tợn, đỉnh đầu ở trong có một cái lô máu, đây chính là vết thương chí mạng, đại xà trên thân không có cái khác vết thương, thoạt nhìn là bị hắc ưng đánh lén, một kích chí mạng. Đầu này đại xà đã chết một đoạn thời gian, trên đầu lưu lại vết máu không nhiều, vết máu nhan sắc đỏ thâm phát ra một điểm màu lam, Trần Cảnh thi triển ra vọng khí thuật nhìn lại, thân rắn thượng vẫn còn thật mỏng một tầng nhan sắc hôn tạp thủy lam sắc quang vụ. Đây là một đầu lam huyết xà, đại đa số lam huyết xà không có như thế lớn, đầu này là yêu thú cấp 2, trong lam huyết xà tính ít có. Đại xà rất hoàn chỉnh, chắc là hắc ưng đưa tới tạ lễ, xem ra thạch lân thảo là hắc ưng lần này tiến giai trở thành yêu thú cấp 3 mấu chốt. Chà cha! Chim non tựa hồ đối với con rắn này cảm thấy rất hứng thú, rỗi miệng mổ mổ thân rắn. Tung quả cùng giao bạch thì biểu hiện ra nhất định cẩn thận, bọn chúng chỉ là chăm chú nhìn một lần đại xà. Tiểu Lôi, ngươi muốn ăn mật rắn sao? Trần Cảnh hỏi, Lôi điểu cũng là ăn rắn. Chà cha! Chim non không biết mật rắn nói là cái gì, nhưng nó nghe được nói ăn liền lập tức đồng ý. Trần Cảnh vung lên ống tay áo, tế ra thanh diệp kiếm, đem đại xà xé ra, chim non ở một bên cấp bách chờ lấy. Đừng nóng đội. Trần Cảnh phân ra một đạo pháp lực chặn đón Tiểu Lôi, cái này lam huyết xà là yêu thú cấp 2, trên thân rất sạch sẽ, không có gì ký sinh trùng, thanh quang lóe lên, mật rắn bay về phía chim non. Chà cha! Chim non một ngụm nuốt vào mật rắn, nó ăn gấp, không có phẩm xuất mùi vị gì, lại đối thịt rắn sinh ra hứng thú. Tốt, cơ tối chúng ta liền ăn đầu này hắc ưng đưa tới rắn. Trần Cảnh đem trừ đi nội tạng lam huyết xà thu nhập càn khôn đại, mang theo thú nhỏ nhóm trở về hộ sơn đại trận bên trong. Tiểu Lôi vốn còn muốn tại đại trận bên ngoài lắc lư một vòng, nhưng nghe nói muốn ăn rắn, liền theo sát lấy Trần Cảnh đi phòng bếp. Trần Cảnh chú ý một chút chim non, nhìn nó một mực nhảy nhót tương mừng, liền cùng loại giao bạch gan linh hồ thảo phản ứng đều không có, đoán chừng cái này mật rắn đối Tiểu Lôi chỉ là có chút có cũng được mà không có cũng không sao chỗ tốt. Cơm tối lúc Liêu Phi Nhi cũng biết hắc ưng đưa tới lam huyết xà đáp tạ sự tình, nàng lúc ấy ngay tại ngũ hành mê tung trận trong cảm nộ kiếm ý, không biết hắc ưng tới qua. Sư Minh, hắc ưng sẽ còn lại đến sao? Liêu Phi Nhi hỏi, nàng còn muốn nhìn nhìn lại hắc ưng phi độn thần thông. Không rõ ràng, bất quá hắc ưng kỳ thật liền ở tại kề bên này, lấy sau có thể đi tìm nó. Trần Cảnh nói, hiện tại Linh Nham Sơn phụ cận là rất an toàn, sư muội đi tìm hắc ưng vậy không có vấn đề gì. Lam huyết xà thịt nhan sắc tuyết trắng, mang theo một tia màu lam, cửa vào chân mềm, ăn vào trong bụng, tản ra linh khí vậy rất dồi dào, tất cả mọi người ăn hài lòng, hắc ưng cái này tạ lễ cũng không tệ lắm. Trong nháy mắt nhanh đến cuối năm, buổi chiều trong tiểu lâu trong thư phòng, Trần Cảnh nhìn xem ba tầng giàn trồng hoa thượng lục cái gốm chế chậu hoa, hơi nước cùng lục sắc quang vụ ngay tại từ chậu hoa phía trên chậm rãi bay xuống. Chậu hoa trong trồng Huyền Dương Tham Tử, lần thứ nhất trồng Huyền Dương Tham Tử lúc hai viên trong sống nhất cái này sáu viên Huyền Dương Tham Tử Trần Cảnh hy vọng chí ít có tam cái có thể nảy mầm. Hiện tại cái này sáu viên hạt giống chả nhìn không ra cái gì, dù sao vừa gieo xuống không lâu. Huyền Dương Tham Tử muốn hơn nửa năm thời gian mới có thể nảy mầm. Nhìn qua Huyền Dương Tham, Trần Cảnh đi phòng ấm, đẩy ra thủy tinh môn đi vào, phòng ấm trong đã là xuân ý rạng rỡ. Trên kệ chậu hoa trong đều trồng lên các loại linh hoa dị thảo, những này tại Bạch Thạch Khâu mua về linh thảo đều là vẻ ngoài dáng vẻ thướt tha mềm mại, hiện tại mặc dù chỉ là vừa mới cứu sống, nhưng đã ganh đua sắc đẹp, đem phòng ấm bên trong đựng giả trang sắc màu rực rỡ. Những này hoa cỏ vậy không khó nuôi sống, Trần Cảnh bốn phía đi xuống. Tùy tiện cấp linh hoa dị thảo nhóm tới chút thủy, dùng tới mấy cái vạn mục chiêu xuân quyết, lại cảm ứng một chút linh thực nhóm cảm xúc. Chít chít. Trần Cảnh ngay tại chăm sóc hoa cỏ, bóng trắng lóe lên, giao bạch chạy vào. Chuyện gì? Trần Cảnh hỏi, nhìn tiểu bạch hồ dáng vẻ không phải cái gì việc gấp. Chít chít. Giao bạch lắc đầu vẫy đuôi miêu tả một trận. Liên hoa mở. Trần Cảnh nhìn mấy lần, làm rõ ràng chắc là hồ sen trong băng ngẫu ngọc liên nở hoa rồi. Đi, đi xem một chút. Trần Cảnh mang theo tiểu bạch hồ hướng hồ sen chạy tới. Băng ngẫu ngọc liên bình thường là chừng 10 năm nở hoa, bất quá hồ sen trong băng ngẫu ngọc liên tại ươm giống kỳ lúc, Trần Cảnh cho chúng nó dùng không ít lần vạn mục chiêu xuân quyết. Cho nên băng ngẫu ngọc liên nhóm một mực lớn lên rất khỏe mạnh, tại đầu năm lúc nụ hoa liền rất lớn, hiện tại rốt cục nở hoa, từ hạt sen nảy mầm đến nở hoa chỉ dùng đại khái thời gian 8 năm, cái này lại một lần nữa đã chứng minh vạn mục chiêu xuân quyết thần kỳ. Vội vàng đi vào hồ sen. Sư muội cùng thú nhỏ nhóm đã gom lại quan hà đỉnh trong, nhìn xem mở ra hoa sen. chỉ gặp từng mảnh to lớn xanh biếc lá sen bên trên, mở ra một đóa to lớn liên hoa, liên hoa là màu ngọc bạch, cánh hoa có chút trong suốt, xác thực có thể được xưng là ngọc liên. Nhưng cái này liên hoa rõ ràng nhất đặc điểm còn là lớn, chỉnh đóa liên hoa đường kính chừng một thước rưỡi, kỳ thật gọi cự liên thích hợp hơn một chút. Đoán chừng là cự liên không có ngọc liên em hai, cuối cùng vẫn là gọi tên ngọc liên. Sương Diệp cùng Sương Hoa vậy rất thích liên hoa, hai đầu màu bạc cá lớn trên thân quấn quanh lấy dòng nước, tại to lớn ngọc liên bốn phía xoay quanh. Cái này liên hoa đẹp mắt. Liêu Phi Nhi nhìn xem liên hoa, cao hứng bừng bừng nói, linh nham sơn thượng là càng ngày càng tốt. Đúng vậy a, lấy sau chúng ta tại hồ sen trong nhiều loại một chút ngọc liên hoa. Trần Cảnh cười nói, cái này băng ngẫu ngọc liên rời cắm đến hồ sen về sau, hắn căn bản không có chăm sóc qua, liên hoa liền sinh trưởng vui vẻ phồn vinh, hiện tại hoa nở tốt như vậy, là hẳn là nhiều loại điểm. Chương 160, hồ ly cùng hồ lô. Buổi chiều, lầu các tầng hai bên trên, Trần Cảnh đưa tay từ mi tâm bên trên cầm xuống ngọc giản, cái này linh căn tố nguyên trong ghi chép rất nhiều cùng ngọc thần giới tiên thiên linh căn có liên quan linh thực. Hồ lô, liên hoa cùng cây đào đều ở trong đó, Trần Cảnh cũng là nhìn mai ngọc giản này mới biết được, trong đình viện bích đào thụ có thể truy tố đến tiên thiên linh căn bên trong bản đào thụ. Trần Cảnh chủ yếu là nghiên cứu tinh xa hồ lô cùng chân quý liên hoa tương quan ghi chép, nhưng cái này linh chủng hiếm thấy trên đời, ngọc giản tác giả đại đa số đều chưa thấy qua, tương quan ghi lại cũng là lấy tin đồn chiếm đa số, chủ muốn dùng để tham khảo. Hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất trước hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía dưới thủy thượng nhạc viên trống rông không như dã. Thú nhỏ nhóm không biết chạy đến đâu trong đi chơi. Sử xuất vọng khí thuật trông về phía xa, khắp nơi trên đất loạn thạch trên sườn núi phương, có thật mỏng quang vụ đang lưu động chậm chậm, có lẽ là nhìn phạm vi chưa đủ lớn, các nơi quang vụ nhìn qua đều không khác mấy, nhìn không ra tại bố trí trận pháp lúc nên như thế nào lợi dụng. Trần Cảnh thu hồi ánh mắt, thực lực bây giờ còn chưa tới, nghĩ có chút quá xa. Lợi dụng sông núi linh mạch đại trận, phần lớn bao trùm ngàn dặm, hắn có thể bố trí trong trận pháp. Mạnh nhất ngũ hành mê tung trận mới có thể bao trùm phương viên 4-5 dặm. Chít chít. Trên bậc thang có một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, sau đó sau lưng truyền đến tiểu bạch hồ tiếng kêu. Giao bạch, tới. Trần Cảnh xoay người thuận miệng chào hỏi một tiếng, ném ra nhất cái màu vàng nhạt tiểu xảo hồ lô. Hồ lô rơi xuống tiểu bạch hồ trước mặt, giao bạch bắt đầu bày ra thận cảnh hồ lô đến, không biết thời gian dài như vậy nó suy nghĩ ra ít đồ không có. Hiện tại là cuối năm, năm nay thành thục hồ lô đều tháo xuống. Cái này mấy cái hồ lô đều rất bình thường, Trần Cảnh lưu lại nhất cái cam tuyển hồ lô, cái này vô luận là dùng riêng còn là làm lễ vật cũng không tệ. Nó trong có nhất cái trước kia chưa thấy qua màu đỏ thám hồ lô, là chỉ có thể hút nhiếp cùng dung nạp hỏa diễm hỏa hồng hồ lô. Bất quá nó cùng thanh phong hồ lô có chút cùng loại, chứa không được lợi hại hỏa, dùng để chiến đấu cũng không mạnh, cũng không giống hậu thổ hồ lô như thế thực dụng, chỉ có thể phá vỡ lấy hồ lô tử. Mấy năm này Trần Cảnh trồng ra hơn 30 thiên huyễn hồ lô. Lưu lại mấy cái hồ lô luyện chế thành pháp khí, thu hoạch còn là rất để cho người ta hài lòng. Hắn kéo qua một trương bàn trà ngồi xuống, đem trong tay bảo hồ lô từng cái bày ra, thổ hoàng sắc giống như đất sét chế thành hậu thổ hồ lô, màu xanh nhạt bích thủy hồ lô, phảng phất thanh từ mang theo hồ lô đằng hoa văn trường thanh hồ lô, bạch ngọc sắc vụ hồ lô, hai cái giống bình hoa nhỏ một dạng cam tuyển hồ lô. Ngoại trừ trên bàn trà sáu con hồ lô, vẫn còn tiểu bạch hồ chơi lấy thận cảnh hồ lô, sư muội trong tay ngọc lộ hồ lô. Một con đưa cho trương láo trưởng thanh hồ lô. Tính toán một cái, thu hoạch 9 cái cũng không tệ lắm hồ lô, nó trong ngọc lộ hồ lô, hậu thổ hồ lô cùng trưởng thanh hồ lô tác dụng rất lớn, cái khác mấy cái hồ lô vậy đều có giá trị. Trần Cảnh lại nghĩ tới trong đình viện con kia vừa trắng vừa to phủ vân hồ lô, nó đã lớn đến tiếp cận dài 4 thước, nhanh kéo tới trên mặt đất, mà lại sinh trưởng tình thế không có ngừng, không biết còn có thể lớn bao nhiêu. Thiên huyễn hồ lô thành thục thời gian cùng hồ lô phẩm chất có quan hệ. Phổ thông hồ lô là 10 năm, cao cấp một điểm là 20 năm, lại cao hơn liền cần 40 năm, cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô nghe nói cần sinh trưởng 80 năm thời gian mới có thể thành thục. Cái này phù vân hồ lô bởi vì từ trước đến nay Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện, sinh trưởng tốc độ nhanh hơn 10 lần, hiện tại tương đương với sinh trưởng hơn 30 năm, nó hoặc là sang năm thành thục, hoặc là 4, 5 năm sau thành thục. Bất quá Trần Cảnh cảm thấy hồ lô lớn hẳn là sang năm thành thục, nếu như là 4, 5 năm sau thành thục. Hay kia là trong truyền thuyết muốn sinh trưởng 80 năm cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô, cái này tỷ lệ quá nhỏ. Trần Cảnh hiện tại hết thể thu hoạch hơn 30 thiên huyễn hồ lô, nó trong ra nhất cái ngọc lộ hồ lô, vận khí này cũng không tệ lắm, khả năng không lớn ngay sau đó lại thu hoạch nhất cái cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô. Chít chít. Một bên giao bạch mừng rỡ kêu lên, Trần Cảnh quay đầu nhìn lại, phát hiện trong phòng đống nhiên thêm một cái tiểu thanh lân thú huyết ảnh. Tiểu bạch hồ thế mà triệu ra một đạo huyết ảnh, đây không phải vân tuyết hồ huyễn thuật. mà là thận cảnh hồ lô thần thông, chỉ gặp Giao Bạch hai cái chân trước ôm tiểu hồ lô, thủy lam sắc trong mắt đều là hưng phấn. Xinh đẹp. Trần Cảnh hô to một tiếng, hắn để Giao Bạch loay hoay thận cảnh hồ lô là muốn cho nó nhiều lĩnh ngộ chút Vân Tuyết Hồ thần thông, không nghĩ tới Giao Bạch thế mà học xong sử dụng thận cảnh hồ lô. Xem ra Giao Bạch cùng cái này thận cảnh hồ lô sắc thực hữu duyên, tiểu bạch hồ mặc dù giàu hoạt, nhưng làm việc luôn luôn cần cù, cái này hồ lô liền cho nó đi, lấy sau kiểu gì cũng sẽ lại trồng ra thận cảnh hồ lô. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh nói ra, Giao Bạch, cái hồ lô này liền cho ngươi. Chít chít. Tiểu bạch hồ dương mắt nhìn về phía Trần Cảnh, có chút không dám xác định. Đúng, cho ngươi. Trần Cảnh gật đầu, khẳng định nói. Chít chít. Giao Bạch lập tức cao hứng vây quanh Trần Cảnh vung lên hoa tới. Ha ha. Trần Cảnh vậy cười vui vẻ, Vân Tuyết Hồ Thiên Phú không có cao bao nhiêu, thiện giả tại vật cũng có thể đi càng xa. Cơm tối trước đó, thú nhỏ nhóm đều lần lượt trở về. Cha cha. Tiểu Lôi phát hiện Giao Bạch dưới cổ buộc lại cái kia màu vàng nhạt tiểu hồ lô, nghi ngờ kêu một tiếng, lại tiến tới nhìn. Một con lông xù, tròn vo chim non đống nhiên xuất hiện tại tiểu Lôi trước mặt, cái này chim non so tiểu Lôi lớn suốt một vòng, hướng về phía tiểu Lôi mở ra cánh. Cha cha. Tiểu Lôi kêu to một tiếng, toàn thân lông tơ đều dựng lên, bất quá nó lập tức ý thức được trước mắt là cái huyễn tượng, liền nhảy dựng lên vũ cánh hướng huyễn tượng phóng đi. Tùng Quả sững sờ, tiếp lấy phản ứng lại, cảm thấy hứng thú nhìn xem thật giả chim non đánh nhau. Mèo. Cùng Liêu Phi Nhi cùng lên lầu mang quả thấy cảnh này, hưng phấn kêu một tiếng, sau đó vậy chạy tới cùng huyễn tượng chơi tiếp. A, Giao Bạch sẽ dùng thận cảnh hồ lô rồi. Liêu Phi Nhi nhìn thấy tiểu bạch hồ dưới cổ buộc lên tiểu hồ lô hỏi. Đúng, cũng không biết nó làm sao học được, ta đem thận cảnh hồ lô cho nó. Trần Cảnh vừa cười vừa nói. Giao Bạch là đỉnh không chịu thua kém. Liêu Phi Nhi rất thích tiểu bạch hồ. Bất quá Giao Bạch sức chiến đấu ở trong mắt nàng cơ bản là không, hiện tại nàng phát hiện có chút xem thường tiểu bạch hồ. Giao Bạch pháp lực tại mấy cái thú nhỏ trong yếu nhất, lại có thể vô sự tự thông học được sử dụng thận cảnh hồ lô, xác thực không tầm thường. Trần Cảnh phát hiện tiểu bạch hồ vận dụng huyễn ảnh 10 phần xảo diệu, đây là Vân Tuyết Hồ thiên phú, rất am hiểu cùng huyễn thuật tương quan đồ vật. Vài ngày sau, quay về Linh Nham Sơn cửu năm tròn ngày kỷ niệm đến. Năm ngoái ngày kỷ niệm là tại Bách Hoa Đình trong chúc mừng, năm nay băng ngẫu ngọc liên hoa nở. Chúc mừng địa điểm tự nhiên lại rời về đến hồ sen bên trong Quan Hà Đình. Trạng vạng tối lúc, Quan Hà Đình trong, Linh Nham Sơn trên dưới tụ tập dưới một mái nhà. Tiểu đình chỗ bình đài bên ngoài, thanh sóng phía trên, xanh biếc to lớn lá sen tầng tầng lớp lớp, lá sen thượng mở ra 5-6 đóa to lớn ngọc liên hoa, ở chung quanh cự hình liên hoa làm nổi bật dưới, bình đài, đình đều giống như nhỏ đi. Chương 161, A Bạch tới. Mỹ vị món ngon đã dọn xong, mùi thơm mê người phiêu tán ra. Dẫn thú nhỏ nhóm có chút đứng ngồi không yên. Dĩ vãng lúc này, đều là Trần Cảnh đơn giản tuyên bố ăn cơm liền bắt đầu ăn, bất quá hôm nay nhiều tiết mục mới. Giao Bạch, bắt đầu đi. Trần Cảnh phân phó nhất cú. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ đáp ứng, chung quanh tia sáng bắt đầu có chút biến hóa, trong không khí tựa hồ có sóng nước dập dờn. Bình đài bốn phía lá sen trong đống nhiên bơi ra rất nhiều cá lớn, từng đầu cá lớn ở giữa không trung lắc đầu vẫy đuôi, rất sống động. Cá lớn nhóm đi vào chỗ gần. Vòng quanh Quan Hà Đình du động, không ít chả bơi vào đỉnh trong, từ nhỏ thú nhóm bên người bơi qua, đỉnh trong lúc nhất thời giống như biến thành đáy nước cung điện. Cha cha! Mèo! Tiểu Lôi cùng mang quả hưng phấn cấp Giao Bạch lớn tiếng khen hay. Mấy đầu đi theo Sương Diệp cùng Sương Hoa phía sau cá lớn hơi nghi hoặc một chút, bọn chúng phát hiện có cùng bên người đồng bạn một dạng ngư bay ở trên trời. Thận cảnh hồ lô có thể đem suy nghĩ trong lòng huyễn hóa ra đến, tiểu bạch hồ thở nhỏ sinh trưởng trên Linh Nham Sơn, ánh mắt 10 phần nông cạn. Tiến vào hộ sơn đại trận sau kiến thức mới nhiều hơn. Tiểu Bạch Hồ mỗi ngày cùng Tùng Quả đi hồ sen cho ăn tôm cá, xem quen rồi những này ngư dáng vẻ, hiện tại huyễn hóa ra, hiệu quả không tệ. Trần Cảnh nhìn ra Giao Bạch nhu lợi, trên bầu trời bay ngư nhìn xem có hơn 10 đầu, nhưng kỳ thật chỉ có 4-5 con cá huyễn tượng. Bất quá mỗi một con cá huyễn tượng lại phục chế xuất 7-8 cái huyễn tượng, những này phỏng chế huyễn tượng bị phóng đại hoặc là thu nhỏ, trả đổi nhan sắc, liền biến thành mới, cho nên nhìn qua trên trời bơi lên hơn 10 đầu khác biệt ngư. Tiểu Bạch Hồ thần niệm kém xa Trần Cảnh, huyễn hóa không xuất ra quá nhiều cảnh vật, nhưng lợi dụng loại biện pháp này, Giao Bạch cũng có thể đem tràng diện làm rất long trọng, nó tại huyễn thuật thượng đúng là một thiên tài. Một lát sau, trên trời cá bơi dần dần trở nên hư ảo, tiểu Bạch Hồ nhãn châu xoay động, bầy cá bơi vào bốn phía hoa sen bụi trong, biến mất không thấy. Giao Bạch pháp lực không đủ, nhưng kết thúc công việc xử lý không tệ. Tốt. Trần Cảnh dẫn đầu, sư muội cùng cái khác thú nhỏ cùng theo lớn tiếng khen hay. Tiểu Bạch Hồ đong đưa lông xù cái đuôi, thật to phong quang một lần. Hôm nay yến hội 10 phần xa hoa, Trần Cảnh tại Bạch Thạch Khâu mua đủ loại chế tác linh thực nguyên liệu nấu ăn, cho nên có rất nhiều mọi người không có thưởng thức qua chân tu mỹ vị, đều là dùng cam tuyển hồ lô sản xuất suối nước làm, hương vị nâng cao một bước. Nó trong hoa ôm cá quế, lá sen bún thịt cùng thịt cua thịt viên nhất là được hoan nghênh, cái này mấy món ăn nghe vào còn là phổ thông tên món ăn, nhưng kỳ thật là Trần Cảnh đem nguyên liệu thay đổi thành các loại chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ nấu nướng mà thành. Trong đỉnh chén bàn bừa bộn, thú nhỏ nhóm hồ ăn biển nhét, ăn thống khoái lâm ly, sư muội tại uống vào tươi canh, Trần Cảnh cầm lấy một viên bạch linh hạnh, cắn một cái, lại ném cho Tùng Quả nhất cái, nghĩ thầm cái này 9 năm làm cũng không tệ lắm. Một năm mới bắt đầu, cái này trên trời buổi trưa Trần Cảnh tuần sát qua gieo trồng khu về sau, về tới động phủ trong đình viện, hai bên mới mở thác xuất thổ địa trồng còn không có trồng linh thực, Trần Cảnh ở bên trong tùy ý gắn chút hoa cỏ hạt giống. Theo thường lệ đi vào trong đình viện, lấy vạn mục đồng tâm quyết cảm giác một lần trong đình viện linh thực nhóm cảm xúc, những ngày này bích đào thụ cảm xúc một mực hớn hở, Trần Cảnh biết đây là bởi vì động phủ xây dựng thêm, bích đào thụ địa bàn lớn hơn. Hiện tại trong động phủ muốn trồng cái khác cao lớn linh thụ, khẳng định sẽ khiến bích đào thụ bất mãn, hắn có chút lo lắng, không biết gieo trồng tình xa hồ lô cùng liên hoa sẽ có hay không có ảnh hưởng. Kỳ thật trong đình viện những ngày linh thực, ban đêm cũng sẽ cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh, linh thực tình huống một mực rõ ràng, không cần ban ngày cố ý xem xét. Mỗi ngày còn tới đi một vòng, thứ nhất là quen thuộc, thứ hai là Trần Cảnh yêu thích, bích đào thụ, hoàng long quế, huyền dương tham vẫn còn thiên huyễn hồ lô, xem xét những này chân quý linh thực sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, trong lòng liền cao hứng. Nhìn qua trong đình viện linh thực, Trần Cảnh trở lại thư phòng, cấp huyền dương tham tử tưới nước, dùng vạn mục chiêu xuân quyết, những này tham tử cách nảy mầm thời gian còn xa, hiện tại chả nhìn không ra có mấy quả có thể nảy mầm. Ra thư phòng, Trần Cảnh lại tới lầu nhỏ bên cạnh phòng ấm trong xuân ý hòa thuận vui vẻ, linh hoa dị thảo nhóm lớn lên cũng không tệ. Các loại đem bọn nó sinh cơ lại bổ mạnh hơn một chút, liền có thể đem những này hoa cỏ lần lượt rời cắm đến không trung hoa viên đi. Có cái này một nhóm hoa cỏ, không trung hoa viên cũng coi như danh phủ kỳ thực. Ngoại trừ những này linh hoa dị thảo, phòng ấm trong giàn trồng hoa thượng trả bày rất dùng nhiều buồn, những này chậu hoa trồng chính là năm ngoái thu hoạch thiên huyễn hồ lô tử, hiện tại có địa phương, vậy có kinh nghiệm, cái này mấy chục khỏa hồ lô tử Trần Cảnh không có từng nhóm gieo trồng, mà là cùng một chỗ gieo. Linh thảo thu hoạch sau dễ dàng một đoạn thời gian, hiện tại Trần Cảnh lại bận rộn, chủ muốn cũng là bởi vì vừa ươm trong tân gieo xuống linh thụ, trong thư phòng huyền dương thám tử, vừa mua trở về linh hoa dị thảo cùng vừa gieo xuống mấy chục khỏa thiên huyễn hồ lô tử đều cần cẩn thận chăm sóc. Thông thấu sáng tỏ phòng ấm bên trong đỗng nhiên vang lên suy suy dòng nước phun ra âm thanh, gieo trồng thiên huyễn hồ lô tử cái này một mảnh giàn trồng hoa trên không, một chút kết nối tại ống sắt thượng vòi phun ra hơi nước, phòng ấm trong tự động tưới tiêu hệ thống bắt đầu làm việc. Dòng nước phun ra trong chốc lát, thấm ướt chậu hoa bên trong thổ nhưỡng, sau đó liền tự động đình chỉ. Hiện tại phòng ấm trong, chỉ có thiên huyễn hồ lô tử tưới tiêu thời gian thống nhất, cho nên sử dụng tự động tưới tiêu hệ thống đến đổ vào. Linh hoa dị thảo nhóm sinh trưởng tập tính khác biệt, tưới nhiều ít thủy cũng không giống nhau, cho nên bọn chúng phía trên tự động tưới tiêu hệ thống không có mở ra, còn là Trần Cảnh đến xem xét lúc tưới nước. Từng mảnh màu xanh nhạt quang vụ xuất hiện tại phòng ấm trong, bao phủ giàn trồng hoa thượng linh hoa dị thảo cùng trồng hồ lô tử chậu hoa. Linh hoa dị thảo nhóm cũng hơi lay động cành lá đói khát hấp thu quang vụ, sau một lát, quang vụ tán đi, đầy phòng ấm hoa cỏ thượng đều tựa hồ tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, để cái này thủy tinh cung điện có chút mộng ảo. Trần Cảnh đối với cái này nhìn lắm thành quen, tiếp tục quan sát đến trong đất hồ lô tử. Ken ken. Xa xăm hùng hậu tiếng chuông từ hộ sơn đại trận ngoại truyền đến, Trần Cảnh dừng động tác lại, nghĩ, chắc là Thiên Chỉ Sơn phái người tới chơi, chỉ là không biết là cái nào mấy vị. Cách Thạch Tùng Sơn đại phá người áo xám đã qua hơn 3 tháng, không biết Thiên Chỉ Sơn chi hậu lại lấy được cái gì tiến triển, Trần Cảnh trong lòng suy nghĩ, bước nhanh đi ra động phủ. Có khách lạ tới chơi liền không thể dẫm lên tảng đá chạy xuống núi, Trần Cảnh dọc theo thềm đá bước nhanh xuống núi, hướng Nên Tân Đình tiến đến. Cách thật xa liền thấy Nên Tân Đình bên ngoài trên bệ đá ngừng lại một con thần tuấn màu trắng cự ưng, chính là Thiên Chỉ Sơn cự ưng Á Bạch, Nên Tân Đình trong còn đứng lấy hai người, xem ra không có đoán sai, là Thiên Chỉ Sơn người đến. Lại đi vài bước, Trần Cảnh thấy rõ, Nên Tân Đỉnh trong nhất nhân tóc trắng tiêu nhiên, là Bạch Thạch Khâu thượng phụ trách kinh doanh Thiên Chỉ Phường Cố Tuấn, một người khác thì là đã lâu không gặp Phạm Thủy Lam. Cố Sư Minh, Phạm Sư Tỷ, hoan nghênh đến Linh Nham Sơn. Chương 162, Thiên Phàng Quá. Trần Sư Đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Cố Tuấn cất giọng nói, hắn nhìn xem một thân thanh sam Trần Cảnh đi xuống dưới núi, nhớ tới trước đó cùng Trần Cảnh đánh quan hệ. Lần thứ nhất gặp mặt lúc. Chỉ là bởi vì đối phương là Thiên Phong thượng nhân đệ tử, tăng thêm Huyền Phong môn cùng Thiên Chỉ Sơn là minh hữu, chính mình mới nhìn với con mắt khác, lúc ấy cảm thấy Trần Cảnh hết sức cẩn thận. Lần thứ hai tại Bạch Thạch Khâu gặp mặt, cùng Trần Cảnh làm một món làm ăn lớn, lúc ấy kinh dị với hắn xuất thủ hào phóng, đối Trần Cảnh cùng Trác Thanh Vân gặp mặt hắn cũng không nghĩ quá nhiều, ai ngờ đó mới là một kiện chân chính đại sự. Hai lần đến Bạch Thạch Khâu, đều không có cùng cố sư huynh nâng cốc luân hoan, xem ra hôm nay hội đạt được ước muốn, ha ha. Trần Cảnh cười nói, tại Bạch Thạch Khâu, cố Tuấn ngược lại là rất chiếu cố, nhưng có âm thầm ẩn nút người áo xám thế lực tại, Trần Cảnh mỗi lần đều có chút khẩn trương, lần này cho cố thế lực này hung hăng một kích, lấy sau lại đi Bạch Thạch Khâu lúc hẳn là sẽ rất nhiều. Cha cha. Mèo. Trần Cảnh bước nhanh đi xuống sơn, thêm đá cái khác loạn thạch gian chạy đến một con tròn vo chim non cùng một con lông xù đại hào mèo con, hai cái thú nhỏ chạy đến bên cạnh hắn, đi theo xuống núi nhìn hiếm lạ. Liêu Phi Nhi tại ngũ hành mê tung trận trong tu luyện, mang quả lại cùng tiểu lôi sen lẫn trong cùng một chỗ, bọn chúng đối sơn khách bên ngoài hết sức tò mò, đã sớm đi vào phụ cận, nhìn Trần Cảnh xuống núi, liền chạy ra. Trần Cảnh mang theo tiểu lôi cùng mang quả đi vào hộ sơn đại trận một bên, đem Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn đón vào. Phạm sư tỷ là trúc cơ hậu kỳ, chúc mừng. Trần Cảnh đối Phạm Thủy Lam nhìn nhiều một chút, tiếp lấy chắp tay cười nói, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, vị này ôn nhu như nước sư tỷ tiến cảnh thật nhanh. Vậy chúc mừng Trần sư đệ ngươi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Phạm Thủy Lam chắp tay hoàn lễ, nhẹ nhàng nhu nhu nói, nàng năm ngoái đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, không thể so với sư huynh Trác Thanh Vân chênh lệch, bất quá nàng hiện tại đối Trần Cảnh cũng không dám xem thường. Ba tháng trước đối người áo xám thế lực phản kích chính là từ vị này Trần sư đệ chủ đạo phát khởi, có thể nói thu được toàn thắng, cùng một chỗ tham gia hành động sư phụ, phù ba sư thúc cùng Trác Thanh Vân sư huynh đều đối Trần Cảnh tán thưởng có thừa. Nếu như không phải Thiên Trì Sơn một mực cũng không đối ngoại tuyên dương người áo xám thế lực sự tình, hành động lần này bên ngoài không người biết được, chỉ sợ Trần Cảnh đã dương danh toái Tinh Khâu Lăng. Đúng, nghe cố sư huynh nói Trần Cảnh đã bởi vì am hiểu gieo trồng linh thực mà nghe tiếng Bạch Thạch Khâu. Vị này Trần sư đệ thật sự là nhất cái toàn tài. Một bên cô Tuấn vậy từ đồng môn trong miệng biết được Trần Cảnh đã là trúc cơ trung kỳ, bất quá hắn trên Bạch Thạch Khâu cùng Trần Cảnh gặp mặt lúc, Trần Cảnh rõ ràng còn là trúc cơ sơ kỳ, xem ra là lấy bí pháp che đậy tu vi. Cố Tuấn nghĩ thầm, không phải cẩn thận như vậy, cũng không thể đem món kia đại sự làm giọt nước không lọt. Trần Cảnh một bên cùng Phạm Thủy Lam, Cố Tuấn hàn huyên, một bên chú ý đến tiểu lôi cùng mang quả, bất quá bọn chúng ngược lại là biết nặng nhẹ. Không có từ trên đại trận môn hộ chui ra ngoài. Cự ưng A Bạch nghe nói tính tình rất tốt, nhưng vạn nhất phát tính tình, cự ưng thế nhưng là ngũ giai linh thú, chim non cùng mèo con tại trước mặt nó không chịu nổi một kích. Cha cha. Chim non nhận ra Phạm Thủy Lam, nhìn nàng cùng Trần Cảnh chào hỏi, liền theo kêu một tiếng. Tiểu lôi, ngươi tốt. Phạm Thủy Lam một mực rất thích lông xù tròn vo chim non, khẽ cười nói. Cha cha. Gặp Phạm Thủy Lam còn nhớ rõ tự mình, tiểu lôi đắc ý, mở ra cánh nhỏ vỗ vỗ. Mang quả không giống chim non như thế như quen thuộc, Cố Tuấn chính là cái người xa lạ, Phạm Thủy Lam vậy không quen, mèo con vẫn có chút cẩn thận, ở trước mặt người ngoài, mang quả biểu hiện trái ngược với một con bình thường sân miêu. Đây chỉ là sân miêu. Cố Tuấn nhìn xem mang quả hỏi, mèo con xuống núi lúc hắn còn tưởng rằng là một con ấu niên báo, bây giờ nhìn còn là một con tiểu sân miêu, chỉ bất quá hình thể núi lớn như vậy mèo cũng không có gặp qua. Đây là chỉ tiểu sân miêu, gọi mang quả. Chân cảnh giới thiệu nhất cú. Mang quả thế nhưng là lại lớn lên. Một bên Phạm Thủy Lam nói, nàng lần trước đến Linh Nham Sơn cũng là gặp qua mang quả, ngọn núi nhỏ này mèo rõ ràng là chỉ tiềm lực cực lớn dị chủng. Mèo. Phạm Thủy Lam xem như nhận biết, bất quá mèo con đối nàng trúc cơ hậu kỳ khí tức có chút mẫn cảm, đứng tại Trần Cảnh bên người kêu một tiếng. Trần Cảnh mang theo Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn lên núi, tiểu lôi cùng mang quả lưu tại chỗ cũ, bọn chúng với bên ngoài cự ưng Á Bạch càng cảm thấy hứng thú. Cố Tuấn là lần đầu tiên đến Linh Nham Sơn. Hắn đi tại trên thềm đá, bốn phía quan sát. Từ dưới núi một đường bay lên Linh Nham Sơn lúc, chỉ gặp lựa sơn loạn thạch, cùng nghe đồn rằng nói tới giống nhau như lúc, Linh Nham Sơn chính là chỉ có linh khí đất nghèo. Nhưng bay đến Linh Nham Sơn đỉnh hộ sơn đại trận bên ngoài, chợt thấy tại trên sườn núi vô tận loạn thạch gian, xuất hiện hình khuyên liên tục ao nước cùng tầng tầng lục sắc ruộng bậc thang, không khỏi làm người tinh thần chấn động. Nghe nói trước mắt những này ao nước, ruộng bậc thang cùng cung thất đều là xuất từ Trần Cảnh cùng sư muội hắn hai người chi thủ. Không đến thời gian 10 năm liền có trước mắt lần này khí tượng, phần này nghị lực khí phách quả thực bất phàm. Ba người mười bậc mà lên, một đường đi vào nên tân quán, Cố Tuấn tại Bạch Thạch Khâu thường thấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đối với cái này châu ngã không có cảm giác gì. Trần Cảnh nhớ tới năm đó Trác Thanh Vân, Liêu Hàn Y cùng Phong Toàn đến Linh Nham Sơn lúc trả tán dương qua nơi này, bất quá bây giờ bởi vì có hồ sen cùng không trung hoa viên, chỗ này không tốn qua bao nhiêu tâm tư nên tân quán ở trên núi rất nhiều kiến trúc trong liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Trần Cảnh đem Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn mời đến nên tân lâu, mọi người vừa tọa hạ hàn huyên vài câu, cổng bóng trắng lóe lên, Liễu Phi Nhi đi đến, nàng tại ngũ hành mê tung trận trong tu luyện qua kiếm ý, sau khi ra ngoài bị Giao Bạch cáo chi có khách nhân đến, liền chạy tới. Chúc mừng Liễu sư muội tiến giai trúc cơ trung kỳ. Phạm Thủy Lam nhạy cảm thông thấu, lập tức liền phát hiện Liễu Phi Nhi vậy đột phá cảnh giới. Phạm sư tỷ, ngươi là trúc cơ hậu kỳ, chúc mừng. Liễu Phi Nhi đáp lễ, nàng đồng dạng phát hiện Phạm Thủy Lam là đột phá cảnh giới, vị này Phạm sư tỷ thật mạnh. Sư muội, vị này trưởng quản Thiên Trì phường Cố Tuấn sư huynh, Cố sư huynh, đây là sư muội ta Liễu Phi Nhi. Trần Cảnh cấp hai người giới thiệu nói. Cố sư huynh ngươi tốt. Liễu Phi Nhi thi lễ nói, nghĩ thầm vị sư huynh này có chút lão. Liễu sư muội ngươi tốt, các ngươi sư huynh muội thật sự là thiếu niên anh kiệt. Cố Tuấn cười nói, nhìn xem lưng cóng bảo kiếm tinh thần phân chấn bừng bừng thiếu nữ, trong lòng có chút cảm thán. Phạm sư tỷ, lần này Trác sư huynh thế nào không đến? Mọi người ngồi xuống chi hậu, Trần Cảnh thuận miệng hỏi. Đoạn thời gian trước Ma Thiên Nhai Liêu Hàn Y sư huynh ngưng kết kim đan, trở thành kết đan tu sĩ, Trác sư huynh sau khi biết được, vẫn tại sơn thượng tu luyện. Phạm Thủy Lam khẽ cười nói, Thiên Trì Sơn, Ma Thiên Nhai cùng Hoàng Long lĩnh thế hệ này đệ tử bên trong, Diệp Tình Xuyên cùng Liêu Hàn Y tuần tự đột phá, trở thành kết đan tu sĩ. Hiện tại liền Thiên Trì Sơn đệ tử trong không người kết đan, chắc Thanh Vân trên thân áp lực không nhỏ. Tóc trắng Tiêu Nhiên Cố Tuấn nhìn trước mắt Thanh Xuân Chính Thịnh ba người, lại thêm lời nói trong nâng lên chắc Thanh Vân cùng Liêu Hàn Y, không khỏi là tuổi nhỏ có thành tựu, tại ngắn ngủi trong vài năm nhau nhau đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, hắn đã lao hủ, vô pháp cùng những này Tuấn Ngạn sóng vai. Chương 163, Nhạc Dịch Vân. Liêu Hàn Y sư huynh thành công ngưng kết kim đan rồi. Thật sự là thật đáng mừng. Trần Cảnh kinh hỉ nói. Hắn đối vị này sắc mặt tuyết trắng Liêu sư huynh ấn tượng không tệ, không nghĩ tới mấy năm không thấy, lại nghe nhân nhắc lên lúc, hắn đã là kết đan tu sĩ. Đúng vậy à, hắn nhưng là chúng ta thế hệ này đệ tử trong, Hoàng Long lĩnh Diệp Tình Xuyên sư tỷ chi hậu cái thứ hai đột phá đến kết đan kỳ. Phạm Thủy Lam nhu hòa nói, nàng bề ngoài nhu hòa, nội tâm kiên định, Diệp sư tỷ cùng Liêu sư huynh đều thành tựu kim đan, chắc sư huynh cũng sắp, nàng vậy sẽ không rơi vào nhân sau. Trên toái tinh cầu lăng, quan hệ tương đối gần các phái đệ tử ở giữa. Tương hô xưng hô còn là nhìn sư thừa bối phận, mà không phải tu vi, Diệp Tình Xuyên sớm chính là kết đan tu sĩ, nhưng mấy phái đệ tử còn là xưng nàng là sư tỷ. Tại Trung Châu những đệ tử kia hàng ngàn hàng vạn đại phái bên trong, thì là theo tu vi xưng hô, mộ sư huynh nhất hướng kết đan, chi hậu liền phải gọi hắn sư thúc. Đây là bởi vì trong môn đệ tử quá nhiều, vẫn còn các chi các mạch phân chia, nếu như theo sư thừa bối phận xưng hô quá mức phức tạp hỗn loạn, trực tiếp theo tu vi ngược lại đơn giản. Nhưng đây cũng là ở bên trong môn phái xưng hô như vậy, tại quan hệ tương đối chặt chẽ chi mạch trong còn là lấy bối phận xưng hô, sẽ không xuất hiện đệ tử thành tựu nguyên anh, kết đan kỳ sư phụ còn muốn hô đệ tử sư thúc loại sự tình này. Phái tinh khâu lăng thượng môn phái đệ tử cũng không nhiều, mà lại vì phòng ngừa trong môn xuất hiện mâu thuẫn, bình thường chỉ có trưởng môn có thể thu đồ, khả năng dạy đệ tử một người khác hoàn toàn, nhưng trên danh nghĩa sư phụ còn là trưởng môn, dạng này bối phận liền rất đơn giản rõ ràng, không cần thiết theo tu vi xưng hô. Mấy người đàm luận một phen đường sau nguyên do, dần dần nói đến chính đề. Phạm sư tỷ, lần trước cùng lệnh sư, chắc sư huynh bọn hắn một đạo bắt được mấy cái hôi y nhân, không biết về sau thẩm vấn xảy ra điều gì. Trần Cảnh mở miệng hỏi, chắc Thanh Vân bế quan xung kích cảnh giới kết đan, Thiên Chỉ Sơn đệ tử hẳn là lấy vị này Phạm sư tỷ cầm đầu. Lần trước Trần sư đệ thế nhưng là cư công chí vĩ, sư phụ, phù ba sư thúc cùng chắc sư huynh đều nói như vậy. Phạm Thủy Lam cười nói, trước tán thưởng nhất cũ. Là lệnh sư bọn hắn quá khen. Trần Cảnh thuận miệng nói. Đây cũng không phải là quá khen, Trần sư đệ làm việc xác thực chu đáo chặt chẽ, lần trước ngươi thế nhưng là ngay cả ta đều giấu giếm được đi. Cố Tuấn ở một bên nói. Cố sư huynh ngươi sẽ không trách ta chứ? Trần Cảnh cười nói. Làm sao lại như vậy? Những người áo xám này như thế xảo trá, Trần sư đệ lấy tự thân làm mồi nhử, tự nhiên muốn gấp đôi cẩn thận. Cố Tuấn nói, hắn lịch duyệt rất nhiều, lời này không phải nói ngoa. Bắt về sơn thượng kết đan kỳ hôi y nhân, mặc dù không có từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì, lại phát hiện hắn lại là ngư lương phái trưởng môn Nhạc Dịch Vân. Phạm Thủy Lam không còn nói giỡn, nghiêm mặt nói. A, lại là hắn. Trần Cảnh vậy không nghĩ tới, lần trước chắc Thanh Vân cùng Phạm Thủy Lam đến Linh Nham Sơn lúc, nhắc qua Hoàng Long Lĩnh đã từng truy xét đến ngư lương phái. Nhưng nghe nói cái kia chân chạy lâu là chỉ là ngư lương phái bên trong phổ thông đệ tử, không có lưu lại khẩu cung nhân liền chết. Nhạc Dịch Vân nói thác đối nó gây nên hoàn toàn không biết gì cả, Hoàng Long Lĩnh liền truy tra không nổi nữa. bởi vì Hoàng Long Lĩnh cùng Ngư Lương Phái còn có chút giao tình, chỉ là cho rằng Ngư Lương Phái khả năng cùng Hoàng Long Lĩnh một dạng ra bất tài đệ tử, đối Nhạc Dịch Vân người trưởng môn này cơ hồ không có hoài nghi.
Đúng vậy.
Sư phụ ta biết Chi Hậu đã lập tức phái người đi Hoàng Long Lĩnh thông chi Ngọc Giám Chân Quân, Ngư Lương Phái trong khẳng định vẫn còn hôi y nhân. Phạm Thủy Lam nói, Thiên Chỉ Sơn cách Hoàng Long Lĩnh cũng không gần, hiện tại còn không biết bên kia kết quả như thế nào.
Tới kịp sao?
Liêu Phi Nhi hỏi. Hy vọng tới kịp, bất quá dù cho Ngư Lương Phái bên trong hôi y nhân chạy trốn, vậy giải quyết Hoàng Long Lĩnh nhất cái thai hoàng ẩm. Chân Cảnh tự định giá một chút nói, Nhạc Dịch Vân vừa sấy tay, chỉ sợ Ngư Lương Sơn nhân đã sớm chạy. Trần Sư Đệ nói đúng lắm, cái này hôi y nhân thế lực tổ chức nghiêm mật, cùng Huyết Cân Đạo có chút tương tự. Phạm Thủy Lam đối Thiên Trì Sơn trong khoảng thời gian này hành động giải tương đối nhiều, đối Trần Cảnh giới thiệu một chút, lần này hết thảy bắt được lục cái hôi y nhân, từ trên người bọn họ truy tra ra có giá trị manh mối lại không nhiều. Chỉ tra được hôi y nhân tại Bạch Thạch Khâu phụ cận nhất cái bí quật, nhưng trong đó đã không có một ai. Ngược lại là Tứ Hải Hành từ Trần Cảnh chỉ chứng bắt được hỏa kế trên thân tìm tới manh mối, lại bắt lấy nhất cái nội gian. Hiện tại Thiên Chỉ Sơn hành động tạm thời có một kết thúc, Phạm Thủy Lam liền đến Linh Nham Sơn cáo chi. Thiên Chỉ Sơn hành động nhìn như thu hoạch không nhiều, nhưng giải quyết nhất cái Hoàng Long Lĩnh cái họa tâm phúc, Tứ Hải Hành thông qua thanh lý nội gian, vậy chú ý tới hôi y nhân cố này bí ẩn thế lực đối địch, cái này kỳ thật so nhiều bắt mấy cái hôi y nhân trọng yếu. Chân Cảnh trong lòng tính toán, cảm thấy hành động lần này thu hoạch còn là rất lớn, mà lại có mấy cái hôi y nhân trong tay, lấy sau nhiều ít sẽ còn truy tra ra vài thứ. Lần này Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn đều không có nâng lên muốn bái kiến Thiên Phong Thượng Nhân sự tình, Thạch Tùng Lĩnh xong chuyện chi hậu Trần Cảnh kiên quyết về núi, Bình Ba Chân Quân đoán chừng Thiên Phong Thượng Nhân khẳng định vẫn là đang bế quan. Chuyện này nói không sai biệt lắm, Phạm Thủy Lam lấy ra một con càn khôn đại đưa cho Trần Cảnh, cười nói. Lần này bắt được lục cái hôi y nhân, từ trên người bọn họ thu được không ít đồ vật, gia sư nói, đây là Trần Sư Đệ một phần của ngươi. Trần Cảnh nói ra, lần này toàn dựa vào lệnh sư thần uy, thật sự là không dám nhận. Cố Tuấn ở một bên nói ra, Trần Sư Đệ không muốn nói như vậy, hai phái chúng ta hợp tác, liền như là hùn vốn làm ăn, nhất là muốn công bằng, công lao của ngươi rõ ràng, đây chính là ngươi nên đến. Trần Cảnh cười nói, Cố Sư Huynh nói đúng lắm. Hắn tiếp nhận càn khôn đại, thần niệm có chút ở trong đó quét qua, bên trong linh quang lấp lánh, đựng không ít đồ vật. Trần Cảnh không có nhìn kỹ, hắn đã sớm ngờ tới Thiên Chỉ Sơn sẽ đem một phần của hắn thu được mang đến, bất quá không nghĩ tới Nhạc Dịch Vân là Ngư Lương phái trưởng môn. Có một ít thân ra, trong túi càn khôn đổ vật so với hắn dự đoán nhiều. Phạm sư muội, Cố sư huynh, gần đây sơn thượng hồ sen bên trong băng ngẫu ngọc liên hoa nở vừa lúc ở nơi đó cấp hai vị bảy tiệc mời khách. Chính sự nói xong rồi, Trần Cảnh chuẩn bị tại hồ sen quan hà đỉnh chúng chiêu đại Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn.
Vậy thì tốt, băng ngẫu ngọc liên.
Vừa lúc mở mang kiến thức một chút. Cố Tuấn nói, hắn đối linh nham sơn thượng đổ vật cảm thấy rất hứng thú. Một đoàn người ra nên tân lâu hướng hồ sen phương hướng đi đến, Cố Tuấn ở trên trời lúc nhìn thấy ao nước ở giữa có không ít lục sắc hồ sen, hiện tại ven đường liền có nhất cái, hồ sen trong lá sen từng mảnh, hoa sen nở rộ. Nhưng Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi không có dừng bước, bọn hắn nói tới hồ sen hiển nhiên là cái đặc biệt hồ sen. Đi vài bước, Trần Cảnh mang theo đám người rẽ ngang, dọc theo thềm đá xuyên qua loạn thạch, trước mắt xuất hiện nhất tòa hồ sen, chỉ gặp to lớn lá sen cơ hồ che lại mặt nước. Lá sen phía trên có to lớn xanh ngọc liên hoa nở rộ. Hai người đều là có chút kinh dị, cái này cùng băng ngẫu ngọc liên danh tự này có chút không giống, rõ ràng là cự liên. Mấy người đi đến cầu nhỏ, cách tới gần, trong nước liên hoa càng lộ ra to lớn, không ít lá sen cao hơn đầu người. Mấy người đi vào quan hà đỉnh, Phạm Thủy Lam nhìn xem chung quanh liên hoa thở dài, nghĩ không ra nhất ao băng ngẫu ngọc liên sẽ là dạng này một phen cảnh tượng. Chương 164, tặng quà. To lớn lá sen tầng tầng lớp lớp. Vây quanh hồ sen bên trong bình đài, trong tiểu đỉnh, bày xuống bốn tờ bàn ngọc, Trần Cảnh chuẩn bị thanh đạm chút thịt rượu chiêu đãi Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn. Đều là linh thực. Hôm nay có lộc ăn. Cố Tuấn nhìn xem bàn ngọc thượng rực rỡ muôn màu mỹ vị nói, nó trong có đồ ăn hắn tại Bạch Thạch Khâu phường thị trong cũng chưa thấy qua. Sơn thượng khi nhàn hạ học làm, Phạm sư muội, Cố sư huynh, đến, nếm thử. Trần Cảnh tràn đầy phấn khởi mà nói, sơn thượng khó được có khách nhân đến. Những này linh thực ngày bình thường đều bị thú nhỏ nhóm hồ ăn biển lấp. Mấy người bắt đầu ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều là khó được mỹ vị, Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn trong lúc nhất thời đều không nói gì. Trần sư đệ, tài nấu nướng của ngươi thật to tiến bộ, chắc sư huynh không đến, cần phải hối hận. Phạm Thủy Lam tinh tế nhấm nháp mấy đạo món ngon chi hậu, khẽ cười nói, vị này Trần sư đệ lại đọc lướt qua linh thực, nghe phủ ba sư thúc cùng chắc sư huynh nói, hắn trả bày ra ngũ hành mê tung trận, không tầm thường. Trần sư đệ, tài nấu nướng của ngươi quả nhiên ghê gớm, đạo này quả đào thịt viên canh càng xuất sắc. Cố Tuấn vậy tán dương, hắn tại Bạch Thạch Khâu phường thị trung phẩm hưởng qua rất nhiều linh thực, cảm giác cũng không bằng đạo này canh. Nói lên đạo này canh, nấu canh thủy cũng không bình thường, xác thực không là bình thường linh thực sánh được. Trần Cảnh cười nói, đây chính là hắn đắc ý chỗ. Ồ, là cái gì thủy? Chẳng lẽ Linh Nham Sơn Thượng còn nổi danh suối sao? Phạm Thủy Lam hỏi, nàng cúi đầu nếm thử một miếng canh, tư vị thanh trong ngon, trách không được Cố sư huynh như thế tán thưởng. Sư huynh dùng chính là cam tuyển hồ lô bên trong suối nước. Liêu Phi Nhi nói, cam tuyển hồ lô làm đồ ăn, pha trà là thật không sai. Cam tuyển hồ lô. Phạm Thủy Lam đối hồ lô không có cái gì hiểu rõ. Cam tuyển hồ lô. Khó trách, Phạm sư muội, cam tuyển hồ lô bên trong suối nước, thanh trong cam liệt, thắng qua chân chính suối nước. Cố Tuấn tại Bạch Thạch Khâu phường thị trong kiến thức rộng rãi, biết cam tuyển hồ lô. Vẫn còn loại này hồ lô. Phạm Thủy Lam trên Thiên Trì Sơn một lòng tu luyện, thật không có nghe nói qua. Phạm sư tỷ, đây chính là cam tuyển hồ lô. Trần Cảnh phất tay, một con bình hoa nhỏ một dạng hồ lô bay về phía Phạm Thủy Lam. Phạm Thủy Lam đưa tay tiếp được, giơ lên nhìn kỹ, cái này màu xanh nhạt hồ lô ước chừng một chừng dài, hạ bụng mượt mà, thượng bụng dài nhỏ, có chút giống một con thanh ngọc bình hoa, trong hồ lô mơ hồ có tiếng nước truyền ra. Trần sư đệ lại có kỳ diệu như vậy pháp khí, trách không được có thể làm ra dạng này mỹ vị. Phạm Thủy Lam nói, nàng cũng không như thế nào coi trọng cái hồ lô này, nhưng cảm giác mười phần mới lạ. Phạm sư muội, cái này cam tuyển hồ lô là dạy hoa trên gấm chi vật, có thể làm ra như thế mỹ thực, căn bản còn là chủ nghệ. Cố Tuấn khẽ cười nói, cái này cam tuyển hồ lô bên trong suối nước làm đồ ăn xác thực dùng tốt, không có cái này thủy, chí ít cái này canh hương vị còn kém không ít. Trần Cảnh cũng không để ý, cam tuyển hồ lô là hắn trồng ra tới, giống nhau là bản sự. Là ta nói kém, cái này hồ lô đến trong tay của ta, vậy không làm được cái gì tốt đồ ăn. Phạm Thủy Lam không ngần ngại chút nào, nàng xem qua hồ lô, nghị trả lại cấp Trần Cảnh. Cái hồ lô này là ta trồng ra tới, nghe nói Bình Ba Chân Quân thích uống trà, Phạm sư tỷ ngươi giúp ta mang về cấp lệnh sư, đa tạ chiếu cố của hắn. Trần Cảnh cười nói, hắn có hai cái cam tuyển hồ lô, cái thứ hai đã sớm kế hoạch đưa cho Bình Ba Chân Quân, lễ vật này huệ mà không uổng phí, nhất định sẽ làm cho Bình Ba Chân Quân hài lòng. Sư phụ thu cái này hồ lô nhất định thích. Cố Tuấn nói, Bình Ba Chân Quân thích uống trà, Trần Cảnh đưa cái hồ lô này là không sai. Đã như vậy, ta liền thay mặt ra sư nhận, đa tạ Trần sư đệ. Phạm Thủy Lam nghĩ lại gian cũng nghĩ đến điểm này, mỉm cười thu hồi hồ lô. Bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ, sau bữa ăn sắc trời đã chậm, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đưa Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn đến nên tân quán nghỉ ngơi. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi về tới đậu phủ, thú nhỏ nhóm xuống tới, bọn chúng đã tại Tùng Quả dẫn đầu hạ ăn cơm tối xong, Trần Cảnh vỗ vỗ tiểu thanh lân thú đầu. Tách ra thú nhỏ nhóm đi vào tiểu đình. Hắn xuất ra Phạm Thủy Lam cho con kia càn khôn đại, nói với Liêu Phi Nhi, nhìn xem có thứ gì. Nghĩ không ra sư huynh ngươi nói người áo xám kia còn là cái trưởng môn. Liêu Phi Nhi nhớ tới Nhạc Dịch Vân sự tình. Ừm, là không nghĩ tới, cho nên cái này trong túi căn khôn đồ vật vậy so dự đoán nhiều chút. Trần Cảnh nói, cùng Liêu Phi Nhi tại cạnh bàn đá ngồi xuống. Trong túi càn khôn đại đa số là linh thạch, có mấy vạn khỏa đê phẩm linh thạch cùng mấy trăm khỏa trung phẩm linh thạch. Trần Cảnh đoán chừng một chút có chừng gần 10 vạn linh thạch, Bình Ba Chân Quân thật là hào phóng. Linh thạch bên ngoài chính là 4 kiện phổ thông pháp khí, 2 kiện là trung phẩm pháp khí, 2 kiện thượng phẩm pháp khí, linh thạch là không ít, nhưng không có gì thú vị đồ vật. Chủ yếu là linh thạch. Trần Cảnh đem càn khôn đại đưa cho Liêu Phi Nhi. Thu được khẳng định là loạn thất bát tao rất nhiều đồ vật, Thiên Chỉ Sơn chắc là đều quy ra thành linh thạch, bọn hắn có Thiên Chỉ Phường, đem tạp vật đổi thành linh thạch rất thuận tiện. Mà tương đối tốt pháp khí Thiên Chỉ Sơn hiển nhiên lưu lại dùng riêng, giống Nhạc Dịch Vân trước kia phi kiếm màu xanh lam, chắc là thủy thuộc tính pháp bảo, Thiên Chỉ Sơn đám người tu luyện chính là thủy vân kinh, pháp bảo này phù hợp. Bất quá linh thạch đủ nhiều, cái này trong túi càn khôn đồ vật tổng cộng là 10 vạn linh thạch tả hữu, theo kịp Trần Cảnh vất vả 8 năm trồng thạch lân thảo thu nhập, không uổng công hắn vì thạch tùng lĩnh chiến dịch làm. Linh thạch thật sự là không ít. Liêu Phi Nhi buông xuống càn khôn đại, hiện tại sơn thượng linh thạch có mấy chục vạn, nàng không quá để ý. Mấy món pháp khí thường thường không có gì lạ, để Liêu Phi Nhi cảm giác có chút không thú vị. Mèo. Mang quả kêu một tiếng, không thấy được đồ chơi tốt gì, vây xem mấy cái thú nhỏ hai mặt nhìn nhau, đều có chút thất vọng. Sáng ngày thứ hai, Liêu Phi Nhi luyện kiếm đi, Trần Cảnh bồi Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn du lãm Linh Nham Sơn. Cố Tuấn là lần đầu tiên đến, Phạm Thủy Lam mặc dù tới qua hai lần, nhưng lần gần đây nhất đến cũng là mấy năm trước đó, bây giờ nhìn Linh Nham Sơn biến hóa không nhỏ. Trần Cảnh mang theo hai người đi trước gieo trồng khu, dựa vào hợp thành một tuyến ao nước, phía dưới trên sườn núi, tầng tầng ruộng bậc thang một mảnh xanh tươi, trên linh nham sơn vô tận loạn thạch bên trong, nơi này chính là nhất khối ốc đảo. Có hậu thổ hồ lô chi hậu, khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ nhanh rất nhiều, hiện trên linh nham sơn đã có hơn 10 ruộng bậc thang khối lập phương, nó trong trồng đầy linh thụ. Nơi này là Cố Tuấn quan tâm nhất địa phương, lần trước Trần Cảnh tại Bạch Thạch Khâu bán ra hơn vạn gốc linh thảo, hẳn là ở chỗ này gieo trồng, Cố Tuấn lần này tới linh nham sơn chính là muốn nhìn một chút, nhu cầu tiến một bước hợp tác. Bất quá bây giờ gieo trồng khu trong đã cơ bản không có linh thảo, trước đây không lâu, cố ý lưu lại cực phẩm thạch lân thảo hạt giống thành thục, chi hậu đều chết héo, bây giờ từng tầng ruộng bậc thang bên trong đều là to to nhỏ nhỏ linh thụ. Giống trồng tương đối sớm linh thụ đã lớn lên rất cao, tiếp qua cái 10 năm, nơi này chính là rừng cây. Trong ruộng hình nấc thang chim hót trận trận, một phái sinh cơ, lại không nhìn thấy linh thảo, Cố Tuấn hỏi. Trần sư đệ, linh thảo không hề gieo trồng ở chỗ này sao? Chương 165, nói chuyện làm ăn. Cố sư huynh, linh thảo đều đã ngắt lấy hạ bán mất, chính là trên Bạch Thạch Khâu bán ra những cái kia. Trần Cảnh nói, hắn đoán được Cố Tuấn ý đồ đến, bất quá hắn nhất định thất vọng. Là như thế này. Trần sư đệ, ngươi không chuẩn bị lại trồng chút thạch lân thảo sao? Đây chính là cung không đủ cầu. Cố Tuấn có chút chưa từ bỏ ý định, lại hỏi nhất cũ. Tạm thời không định trồng, chiếu cố hơn vạn gốc linh thảo cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực, còn là gieo trồng linh thụ nhẹ nhõm một chút. Trần Cảnh nói, mang theo hai người tại bờ ruộng thượng chậm rãi bước tiến lên. Xác thực như thế, linh thảo tuy tốt, nhưng vẫn là tiến cảnh tu vi trọng yếu nhất. Phạm Thủy Lam nói, Trần Cảnh am hiểu gieo trồng linh thảo không giả, khả hắn là Huyền Phong môn thủ đồ, nơi nào sẽ một mực làm cái này. Cố sư huynh, mặc dù không có linh thảo, nhưng vẫn còn linh thụ à, chờ những này linh thụ lớn lên, liền có thể hợp tác. Trần Cảnh chỉ vào trong ruộng hình nấc thang mảng lớn linh thụ nói. Trần sư đệ nói đúng lắm, là tâm ta gấp. Cố Tuấn nhìn xem chung quanh liên miên linh thụ, sắc mặt có chút thảm đạm, linh thụ nở hoa kết trái cũng là mấy chục năm chi hậu, hắn chỉ sợ là đợi không được. Phía trước là gieo trồng khu bên trong tiểu đình, ba người tiến vào trong đình tiểu tọa, Trần Cảnh nói ra, hai mười mấy năm sau ngược lại là có một cọc làm ăn lớn có thể cùng cố sư huynh hợp tác. Ồ, là cái gì sinh ý? Cố Tuấn mừng rỡ, Trần Cảnh khí phách rất lớn, hắn nói làm ăn lớn, quy mô nhất định không nhỏ. Cố sư huynh, Phạm sư muội, các ngươi nghe nói qua Tử Ngọc Linh Tửu sao? Trần Cảnh mỉm cười hỏi. Tử Ngọc Linh Tửu? Không nghe nói qua, rượu này có tác dụng gì? Cố Tuấn hỏi, Tử Ngọc Linh Tửu tại Trung Châu không tính hiếm thấy, nhưng Toái Tinh Khâu Lăng nơi này còn không có xuất hiện qua, liền hắn cái này cả ngày tại phường thị trong pha trộn cũng không biết. Tử Ngọc Linh Tửu sinh ra từ Trung Châu, tại nơi đó vậy không phổ biến. Trần Cảnh cấp Cố Tuấn cùng Phạm Thủy Lam giới thiệu một phen Tử Ngọc Linh Tửu, đây là một loại phụ trợ linh dược. Linh đan lấy Tử Ngọc Linh Tửu tấm phục, so bình thường phục dụng dược lực có thể gia tăng 1-2 thành. Trần sư đệ, ngươi có thể làm ra Tử Ngọc Linh Tửu? Cố Tuấn hỏi, theo Trần Cảnh nói tới cái này Linh Tửu hiển nhiên sẽ rất được hoan nghênh. Trần sư đệ, ngươi muốn tại Linh Nham Sơn sản xuất cái này Tử Ngọc Linh Tửu? Phạm Thủy Lam tâm tư thông thấu, đã đoán được Trần Cảnh dự định. Chính là, ta từ Trung Châu mang đến một chút Tử Ngọc quả hạt giống, đến hai mười mấy năm sau sẽ có số lớn Tử Ngọc quả thụ kết quả. Đến lúc đó liền có thể sản xuất Tử Ngọc Linh Tửu. Trần Cảnh nói, Tử Ngọc quả thụ muốn sinh trưởng 20 năm nở hoa kết trái, nhưng trong ruộng hình nấc thang Tử Ngọc quả thụ 10 năm gần đây đến một mực bị hắn tỉ mỉ chăm sóc, đoán chừng 5-6 năm sau liền có thể kết quả, thu thập hạt giống sau mở rộng gieo trồng, hơn 20 năm sau liền sẽ có số lớn Tử Ngọc quả thụ kết quả. Trần sư đệ sẽ còn cất rượu. Cố Tuấn hỏi. Chưa nói tới, nhưng Tử Ngọc Linh Tửu là có thể sản xuất. Trần Cảnh cười nói, hắn lúc trước mua được Tử Ngọc quả hạt giống thời điểm, cùng nhau lấy được sản xuất Tử Ngọc Linh Tửu bí phương, vì thế còn nhiều thanh toán người bán một món linh thạch. Tử Ngọc Linh Tửu sản xuất không tính phức tạp, Ngọc Thực Ký trong vậy ghi chép một chút linh tửu sản xuất phương pháp, Trần Cảnh tự tin đến lúc đó nhất định sẽ thuận lợi sản xuất ra. Có thể nhìn xem Tử Ngọc quả thụ sao? Ta còn không có gặp qua loại này linh thụ. Cố Tuấn nhìn xem chung quanh linh thụ, mở miệng hỏi. Đây có gì không thể? Bên kia cao nhất một loạt cây chính là Tử Ngọc quả thụ. Những này Tử Ngọc quả thụ đã sinh trưởng tiếp cận 10 năm, hiện tại cũng có cao 3 trượng, tán cây rậm rạp, là gieo trồng trong vùng lớn nhất linh thụ. Chỉ có cái này thập quả sao? Kết xuất Tử Ngọc quả nhưỡng không xuất ra bao nhiêu rượu a? Cố Tuấn nhìn một hồi Tử Ngọc quả thụ, mở miệng hỏi. Cho nên mới nói muốn hai mười mấy năm sau. Linh Nham Sơn chế ra linh tửu, Thiên Chỉ Phường thay mặt bán chính là, Cố Tuấn hỏi có hơi nhiều, Trần Cảnh hơi suy nghĩ, nói ra, yên tâm, ta tự có biện pháp. Cố Tuấn nhìn trước mắt mày kiếm môi mỏng Trần Cảnh, hắn hiện tại liền có trúc cơ trung kỳ tu vi, Nưu Đồ Thạch Tùng lĩnh đại thắng, một hơi xuất thủ hơn vạn gốc linh thảo, oanh động Bạch Thạch Khâu, càng kinh doanh ra trước mắt Linh Nham Sơn. Trần Cảnh bây giờ nói có thể, không phải do Cố Tuấn không tin. Đến lúc đó Tử Ngọc Linh Tiểu liền giao cho Thiên Trì Phường thay mặt bán được, chúng ta Thiên Trì Sơn đệ tử muốn uống ngược lại là thuận tiện. Một bên Phạm Thủy Lam nhẹ nhàng nhu nhu nói. Kia là tự nhiên, cái này Tử Ngọc Linh Tiểu 7-8 năm sau có thể chút ít sản xuất một chút, đến lúc đó muốn đưa Phạm Sư tỷ mấy bình nhấm nháp một chút. Trần Cảnh cười nói. Thế thì muốn trước tạ ơn Trần Sư Đệ. Phạm Thủy Lam cười một tiếng, vui vẻ nói. Nhìn qua gieo trồng khu, Trần Cảnh mang theo Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn đi không trung hoa viên, xa xa liền thấy mấy trăm cây cột đá chống đỡ lấy nhất cái cự đại bình đài, từ nơi này nhìn lại trên bình đài có Ngọc Sơn Tiểu Đỉnh, Linh Thụ Kỳ Hoa. Không trung hoa viên kiến trúc như vậy thật sự là trước đây chưa từng gặp, Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn ở trên trời lúc chú ý tới nơi này, tại hồ sen trong vậy nhìn thấy một chút trên bình đài cảnh tượng, lúc này từ phía dưới nhìn, có khác một phen cảm thụ. Trần Sư Đệ tạo chỗ này vườn hoa ngược lại là không giống bình thường. Phạm Thủy Lam nhìn xem dưới bình đài mặt từng dãy cột đá nói. Sơn thượng không có đất bằng, đành phải dạng này. Trần Cảnh nhìn xem không trung hoa viên, nghĩ đến hẳn là đem dưới bình đài mặt kiến trúc tạo ra tới, có lẽ một phần trong đó có thể làm hầm rượu. Ba người từ khía cạnh quấn lên không trung hoa viên, hiện tại trong vườn trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp. Hồ lô gác bên trong thiên huyễn hồ lô còn không có lớn lên, Trần Cảnh liền mang theo Cố Tuấn cùng Phạm Thủy Lam lên trước Ngọc Sơn ngắm cảnh, sơn thượng linh thụ còn nhỏ, nhiều ít kém một chút ý tứ. Chi hậu đến bách hoa đỉnh trong ngồi chơi, đỉnh ba mặt bị linh hoa dị thảo vần quanh, một mặt gặp nước, hai đầu ngân sắc cá lớn bơi tới, điều khiển dòng nước ở giữa không trung xoay quanh hướng ba người vần an. Cái này hai đầu long lý đều là nhị giai linh ngư, Trần Sư Đệ đối bọn chúng cũng không tệ. Còn là Phạm Thủy Lam cùng Trác Thanh Vân đem cái này hai đầu thiên trì long lý đưa đến Linh Nham Sơn, xem ra bọn chúng ở chỗ này trải qua không tồi. Cái này hai đầu long lý rất tốt, hiện tại chỗ này vườn hoa đều là bọn chúng phụ trách đổ vào. Trần Cảnh tán thưởng Sương Diệp cùng Sương Hoa, Thiên Trì Sơn tặng phần lễ vật này thật sự không tệ. Buổi chiều Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi ngay tại Bách Hoa Đỉnh trong mở tiệc chiêu đái Phạm Thủy Lam cùng Cô Tuấn, Trần Cảnh cảm thấy băng ngẫu ngọc liên nở hoa về sau, nơi này có chút không bằng Quan Hà Đỉnh, có lẽ lấy sau đem Xích Vân Tham rời cắm tới hội rất nhiều. Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn lại ở một đêm, ngày thứ ba trước kia đáp lấy cự ưng A Bạch rời đi. Trần Cảnh đưa mắt nhìn to lớn Bạch Tương bay xa, trong lòng thầm nghĩ lần này mình có chút chủ quan, bị Cố Tuấn bày một đạo. Từ Ngọc Linh Tiểu sản xuất ra, cái kia cửa hàng đều sẽ cầu tiêu thụ dùm, hiện tại ngã biến thành Trần Cảnh chủ động yêu cầu hợp tác với Thiên Trì Phường. Mấu chốt là bị Cố Tuấn moi ra không ít Từ Ngọc Linh Tiểu nội tình. Có lẽ Cố Tuấn đang lo lắng muốn hay không trồng tử ngọc quả thụ a. Bất quá tựa như ai cũng biết Thạch Lân thảo bán chạy, thế nhưng là có mấy người có thể trồng tốt đâu. Tử ngọc quả thụ không phải tốt như vậy trồng, tử ngọc quả hạt giống cùng tử ngọc linh tiểu bí phương càng là rất khó đoạt tới tay, Thiên Chỉ Sơn vậy sẽ không đồng ý. Chương 166, gió êm sóng lặng. Sư Minh. Liêu Phi Nhi nhìn Trần Cảnh yên lặng trầm tư, hỏi một tiếng. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Trần Cảnh cười một tiếng. Hai người sóng vai sơn. Từ Ngọc Linh tiểu sự tình không có gì có thể lo lắng, mà lại Trần Cảnh chân chính ưu thế là Thanh Đế Trường Sinh Kinh, đây là những người khác so sánh không bằng. Lại nói Trần Cảnh có thể tại trong ruộng hình nấc thang mang theo Tử Ngọc quả thụ cùng một chỗ tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, để cây ăn quả ra tốc trưởng thành, mau chóng thu hoạch nhóm đầu tiên Tử Ngọc quả hạt giống, mở rộng gieo trồng. Nhưng không cần thiết, Linh Nham Sơn không thiếu linh thạch, hiện tại Trần Cảnh tay vẫn còn mấy chục vạn linh thạch không xài được. Trước mắt quan trọng còn là tăng lên cảnh giới, mau chóng ngưng kết kim đan. Trúc cơ kỳ tu sĩ tại tu tiên giới tầng dưới chót, tùy tiện gặp phải một điểm mưa gió khả năng liền thân tử đạo tiêu, kết đan chi hậu đã tốt lắm rồi. To lớn Bạch Tương vu cánh bay cao, chở Phạm Thủy Lam cùng Cố Tuấn bay khỏi Linh Nham Sơn. Cố sư huynh, ngươi còn là không nên nghĩ Tử Ngọc Linh tiểu xong chuyện. Phạm Thủy Lam nhìn xem phương xa, lạnh nhạt nói. Tử Ngọc Linh tiểu là cái hảo sinh ý. Một mực trầm tư không nói Cố Tuấn lấy lại tinh thần nói. Xích Diễm Ngô đồng tử, Mộc Chi Quả cùng Thiên Dương Mộc cũng là hảo sinh ý, Cố sư huynh thế nào không muốn những này? Phạm Thủy Lam chậm rãi nói. Kia Tử Ngọc quả thụ cao lớn khỏe mạnh, giống như cũng không khó trồng. Cố Tuấn nhớ tới Linh Nham Sơn Tử Ngọc quả thụ, so cái khác linh thụ lớn lên càng tốt hơn. Nếu như Tử Ngọc quả thật rất tốt trồng, Cố sư huynh ngươi liền sẽ không nghe nói qua, lại nói hạt giống cùng cất rượu bí phương từ đâu tới đây. Có thể đi Trung Châu tìm. Cố Tuấn thốt ra. Ai? Cố sư huynh ngươi nghĩ, nếu như Tử Ngọc quả hạt giống tại Trung Châu thật rất dễ dàng lấy tới, Trần sư đệ làm sao lại chỉ dẫn theo 10 khỏa? Trần sư đệ đem Tử Ngọc Linh tiểu sự tình nói cho chúng ta biết, là tín nhiệm Thiên Trì Sơn, muốn mang chúng ta cùng một chỗ thu lợi, chúng ta Thiên Chỉ Sơn không thể nhìn thấy trong đó chỗ tốt liền đi đoạt việc buôn bán của hắn. Phạm Thủy Lam thay đổi bình thường ôn hòa, nghiêm nghị nói.
Ai, Phạm Sư Muội nói đúng lắm, ta sẽ không lại nghĩ chuyện này.
Cố Tuấn trầm mặc một hồi, rốt cục nói.
Hắn cũng có thể nói toái Tinh Khâu Lang rộng rãi như vậy, hai nhà bán ra một loại linh tiểu căn bản sẽ không đoạt mối làm ăn, nhưng cuối cùng biết làm là không đúng như vậy. Mà lại Phạm Thủy Lam nói rất đúng, sản xuất tử ngọc linh tiểu đối Trần Cảnh tới nói không khó, nhưng thay người tới làm khả năng chính là một chuyện khác, hắn còn là nghĩ đơn giản.
Cố sư huynh có thể nghĩ thoáng liền tốt, cùng Linh Nham Sơn giao hảo, là ý của sư phụ biết chuyện này chắc chắn sẽ không đồng ý.
Phạm Thủy Lam nhẹ nhàng nói một câu, ngoài có Lục Đại Khấu, Hôi Y Nhân những này đại địch, cùng Huyền Phong môn giao hảo là Thiên Chỉ Sơn cố định sách lược, Cố Tuấn có thể là tại phường thị trong pha chỗ lâu, tâm tư đều đặt ở Linh Thạch.
Linh Nham Sơn khôi phục bình tĩnh, Trần Cảnh rút ra một chút thời gian, mang theo Tùng Quả đem Không Trung Hoa Viên hạ không gian trong cách xuất một tầng bình đài. Vườn hoa phía dưới không gian rộng hạ hẹp, tại vườn hoa biên giới chỗ cao nhất có cao hơn 4 trượng, cách xuất tầng này bình đài so Không Trung Hoa Viên dưới đáy bình đài thấp 1 trượng nữa, diện tích nhỏ không ít. Tầng này muốn làm gì dùng, Trần Cảnh cũng không nghĩ tốt, cho nên đem tầng này bình đài trải tốt về sau, liền ném mặc kệ.
Hôm sau buổi chiều, mấy cái thú nhỏ vừa đi vừa nghỉ, chơi đùa đùa giỡn hướng Không Trung Hoa Viên đi đến, nơi đó mới xây tốt một tầng bình đài, thú nhỏ nhóm đương nhiên muốn trước tiên đi xem.
Nai thân, vảy rồng thanh sắc thú nhỏ đi ở chính giữa, ánh sáng mặt trời chiếu ở Tùng Quả thân, một thân ôn nhuận lần xanh lòe lòe phát sáng.
Cao lớn hơn không ít tiểu bạch hổ cùng tròn vo chim non vòng quanh tiểu thanh lân thú truy đuổi đùa giỡn, đại hào mèo con một đường đỉnh lấy một con màu xanh đen đạn cầu, đi ở bên cạnh.
Cha cha!
Tiểu lôi thu thế không bằng, một đầu đụng vào mang quả thân, mèo con thân thể nghiêng một cái, đạn cầu vậy bay ra ngoài, bất quá quýt ảnh lóe lên, mèo con xuất hiện tại đạn cầu phải đi ngang qua quy tích, tiếp nhận đạn cầu.
Chim non căn bản không để ý tới đụng vào mèo con, quay người hướng tiểu bạch hổ đuổi theo.
Mấy cái thú nhỏ một đường chơi đùa. Đi tới Không Trung Hoa Viên chỗ gần, dọc theo dốc núi đi tới vườn hoa phía dưới mới xây tốt tầng này bình đài bốn phía không có phong bế, tia sáng cũng không lờ mờ.
Thú nhỏ nhóm hiếu kỳ đi tại bình đài một bên lâm không, một bên sắt bên Không Trung Hoa Viên phía dưới dốc núi, ở giữa có mấy miếng đất mặt bị ánh nắng chiếu sáng, ngẩng đầu nhìn lại, giáp đỉnh có mấy khối trong suốt lưu ly tấm, kia là Không Trung Hoa Viên trong mấy cái hồ nước dưới đáy, ánh nắng xuyên thấu qua dòng nước cùng lưu ly tấm bắn vào cái không gian này.
Mèo.
Cha cha.
Mấy đầu cá lớn lắc đầu vẫy đuôi từ lưu ly tấm bơi đi, mang quả cùng tiểu lôi kêu lên.
Cá lớn nhóm căn bản không nghe thấy thú nhỏ nhóm thanh âm, trực tiếp du tẩu.
Giao bạch cái đuôi bẩy một chút, xuyên thấu qua nước chảy cùng lưu ly tấm chiếu xuống cột sáng trong, đột nhiên xuất hiện hai con cá lớn, tại trong cột sáng xoay quanh du động.
Phanh một tiếng, mang quả dùng sức đem cầu đỉnh hướng về phía trong cột ánh sáng cá lớn.
Đạn cầu xuyên qua cá lớn huyễn tượng đánh trúng giáp đỉnh bắn ngược xuống tới, chim non chạy tới. Phanh một tiếng đem cầu đỉnh hướng giáp đỉnh.
Phanh, phanh thanh âm tại tầng này không gian trong vang lên, mấy cái thú nhỏ chơi một hồi đạn cầu, tại Tùng Quả dẫn đầu viền dưới lấy một đạo thang lầu đi đi, cuối cùng từ Không Trung Hoa Viên nhất ngọn núi giả trong sơn động chui ra.
Thú nhỏ nhóm vừa mới tại trong hoa viên đi vài bước, hai đầu thân quấn quanh cái này dòng nước ngân sắc cá lớn ngay tại giữa không trung bơi tới.
Sương Diệp cùng Sương Hoa là tới chào hỏi, cũng phải nhìn lấy chút ít thú nhóm, không muốn tại trong hoa viên quấy rối. Hiện tại Không Trung Hoa Viên là hai đầu long lý trông coi địa bàn.
Bất quá tiểu lôi cùng mang quả hai người này cũng không phải đẹp như thế ở, trong hỗn loạn, một đạo bóng xanh phá không mà tới.
Tại trong hoa viên không nên áo.
Trần Cảnh nhìn thú nhỏ nhóm một chút nói, sau lưng hắn, vô hình pháp lực nâng 4-5 buồn hoa cỏ.
Cái này mấy buồn từ Bạch Thạch Khâu mua được kỳ hoa dị thảo đã tại phòng ấm trong khôi phục sinh cơ, Trần Cảnh hiện tại đem bọn nó rời cắm đến Không Trung Hoa Viên trong.
Có Tùng Quả tại, cũng không cần quá lo lắng thú nhỏ nhóm. Trần Cảnh mang theo linh hoa dị thảo tại trong hoa viên đi lòng vòng, nhìn chủng tại chỗ nào tương đối phù hợp.
Hai khỏa lam hoa doanh trồng đến Ngọc Sơn, chờ bọn chúng sau khi lớn lên hội mở ra khắp cây màu xanh tím đóa hoa, đến lúc đó cảnh sắc nhất định không sai.
Cái này gốc tuyết thỏ hoa là vài cây hoa cỏ trong xinh đẹp nhất, Trần Cảnh suy nghĩ tỉ mỉ một phen, đem nó trồng đến bách hoa đình bên ngoài, cự thạch bên cạnh.
Hắn thối lui đến đỉnh trong nhìn một chút, cự thạch bên cạnh tuyết thỏ hoa có cao hơn 2 thước, xanh nhạt cành lá mọc đầy màu trắng lông tơ. Cả cây thực vật giống nhất cọng lông nhung nhung đại hoa cầu, tại một đám kỳ hoa dị thảo trong khác người.
Trần Cảnh nhẹ gật đầu, tuyết thỏ hoa vị trí này không sai.
Còn lại 2 gốc linh hoa, Trần Cảnh đem bọn nó trùng tại một chỗ ao nước bên bờ.
Hoa cỏ tất cả an bài xong, nhìn sát trời còn sớm, Trần Cảnh tìm được thú nhỏ nhóm, bọn chúng chính chen tại Ngọc Sơn 4 góc tiểu đỉnh trong nhìn xem phương xa.
Chương 167,
Tinh Sa Hồ Lô Tử. Ngọc Sơn Thượng Tiểu Đình trong tuy nói có thể đứng cao nhìn xa, nhưng Linh Nham Sơn ở trên đều là loạn thạch, kỳ thật từ nơi nào hướng dưới núi nhìn hầu như đều là nhất cái bộ dáng, cũng không biết thú nhỏ nhóm nhét chung một chỗ đang nhìn cái gì. Đi, trở về ăn cơm. Trần Cảnh kêu một tiếng, nói lời này quản dụng nhất. Quả nhiên, thú nhỏ nhóm nghe xong ăn cơm hai chữ, lập tức tranh nhau chen lấn chạy xuống Ngọc Sơn. Chà cha! Chim non bị chen đến cuối cùng, nó quát to một tiếng, vỗ cánh nhỏ từ Ngọc Sơn thượng nhảy xuống, tiểu lôi cánh hiện tại nhiều lắm là có cái bảo trì cân bằng tác dụng, bất quá chim non tại trong ao đều có thể dẫm lên phù đài chạy, từ trên núi giả nhảy xuống đối với nó không có gì độ khó. Chà cha! Tiểu lôi sau khi hạ xuống chạy hai bước liền tan mất xung lực, cái thứ nhất chạy tới Trần Cảnh chân một bên, đắc ý kêu một tiếng. Cái khác thú nhỏ tiếp lấy lao xuống Ngọc Sơn, chạy tới Trần Cảnh trước mặt. Nói ăn cơm còn là có tác dụng, Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm hướng động phủ đi đến. Mèo. Mang quả chạy đến tiểu thanh lân thú bên cạnh, kêu một tiếng. Tùng quả trước người quang hoa lóe lên, một con đạn cầu rơi xuống, không đợi lạc địa, mèo con đã đem đạn cầu đẩy lên, vừa đi vừa đỉnh lấy đạn cầu. Trần Cảnh nghĩ thầm, mang quả hoa này thức đỉnh cầu chơi cũng không tệ lắm. Đình viện bên trong, Trần Cảnh đứng tại trước hòn giả sơn, nhìn xem trên núi giả hoàng long quế. Đi vào Linh Nham Sơn về sau, cả cây cây nhỏ cũng không có lớn lên nhiều ít, chỉ là tân mọc ra mấy chục cái lá cây, những này hình dạng cùng loại lá phong tiểu diệp tử, từ xanh nhạt biến thành xanh lục, phiến lá cũng thay đổi tăng thêm một chút, phía trên có một tầng phản quang sắc chết. Hoàng long quế rắc rối khó gỡ trên cành cây, có long lân trạng hoa văn vỏ cây tựa hồ càng ôn nhuận một chút, cùng trên núi giả màu vàng nhạt ngọc chất nham thạch giống nhau y hệt. Tại đầu cành cuống lá chỗ, trước đó mọc ra tiểu nổi lên, đã lớn lên một chút, có thể nhận ra là nhỏ bé nụ hoa, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể mở hoa. Hoàng Long Quế từ trước đến nay Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, đến bây giờ tương đương với sinh trưởng mấy chục năm, biến hóa còn là không lớn, nếu như là tu sĩ khác trồng Hoàng Long Quế, chỉ sợ tóc ngao trận nhìn cũng chờ không đến nó nở hoa. Nhìn qua Hoàng Long Quế, Trần Cảnh trở lại thư phòng, đi vào dưới cửa ba tầng giàn trồng hoa trước, trải qua hơn nửa năm thời gian, Huyền Dương Tham Tử rốt cục nảy mầm. 6 viên Huyền Dương Tham Tử cuối cùng có 3 viên sống được, kết quả này không tốt không xấu. Vừa mới phá đất mà lên chồi non còn là màu trắng, Trần Cảnh cho mỗi một gốc Huyền Dương Tham mầm non đều dùng nhất cái vạn mục chiêu xuân quyết, chồi non đói khát hấp thu lục sắc quang vụ, khẩu vị của bọn nó không nhỏ, một ngày đến thi triển 2-3 lần vạn mục chiêu xuân quyết. Lại lấy vạn mục đồng tâm quyết cảm ứng một chút Huyền Dương Tham mầm non cảm xúc, tình huống của bọn nó cũng không tệ. Trần Cảnh đứng tại giàn trồng hoa trước nghĩ thầm, Huyền Dương Tham Tử nảy mầm, Trương lão tặng cổ hạt sen còn không có đầu mối gì, hiện tại hẳn là gieo trồng Tinh Sa Hồ Lô. Sau đó một năm là Huyền Dương Tham mầm non kỳ, phải thường xuyên đến thư phòng, trồng lên Tinh Sa Hồ Lô tử vừa lúc cùng một chỗ chiếu khán. Nghĩ tới đây hắn trở lại trước bàn ngồi xuống, điều phối lên tẩy trần thủy, Hồ Lô tử cần tại tẩy trần thủy trong ngâm một chút, khứ trừ Hồ Lô tử phía ngoài một tầng màng bảo hộ, để cao Hồ Lô tử nảy mầm suất. Tinh Sa Hồ Lô là trong Hồ Lô ít có linh chủng. Gieo hạt trước Hồ Lô tử cũng muốn lấy tẩy trần thủy ngâm, bất quá ngâm thời gian lại so với Thiên Huyễn Hồ Lô tử dài rất nhiều. Cân nhắc đến Tinh Sa Hồ Lô tử ngoại tầng màng bảo hộ khẳng định so Thiên Huyễn Hồ Lô tử càng thêm tỉ mỉ kiên cố, Trần Cảnh vì cái này 3 viên Tinh Sa Hồ Lô tử điều phối nhất thạch buồn tẩy trần thủy. Thạch buồn trong điều tốt màu xanh nhạt dung dịch, nó trong lơ lửng điểm điểm óng ánh lóe sáng tinh mảnh, một ngày sau đó, tinh mảnh hoàn toàn dung nhập dung dịch, tẩy trần thủy liền phối tốt. Ngày thứ 2, Trần Cảnh đi vào thư phòng. Thạch buồn bên trong linh dịch trong, lóe sáng tinh mảnh đã hòa tan, nguyên lai màu xanh nhạt linh dịch trở nên không màu làm sáng tỏ, tẩy trần thủy phối tốt. Hắn nhìn qua tam khỏa Huyền Dương Tham, sau đó trở lại trước bàn, lấy ra một con hộp ngọc, mở ra nắp hộp, trong hộp bày biện 3 viên bóng loáng mượt mà cục đá bên trên có màu làm tinh quang lấp lóe, cái này 3 viên cục đá chính là Tinh Sa Hồ Lô tử, bọn chúng hình dạng không giống nhau, nhưng không khác nhau lắm về độ lớn. Trần Cảnh đem 3 viên cục đá nhất bản Hồ Lô tử đầu nhập linh dịch bên trong, trồng nhiều Thiên Huyễn Hồ Lô, nửa năm qua này vậy đọc không ít ngọc giản, hắn đối gieo trồng Tinh Sa Hồ Lô có nhất định lòng tin. Loại này hiếm thấy linh trùng nảy mầm suất vốn là không cao, dù cho gieo trồng quá trình không sai, nên không nảy mầm còn là sẽ không nảy mầm, nếu như tách ra trồng, trồng một viên không nảy mầm một viên, cuối cùng tâm tính khả năng liền hỏng, hoài nghi lên gieo trồng quá trình là không phải là sai. Cho nên hắn quyết định đem cái này 3 viên Tinh Sa Hồ Lô tử cùng một chỗ gieo xuống, có được hay không liền nhìn lần này. Không cùng loại Hồ Lô tử tại tẩy trần thủy trong ngâm thời gian là khác biệt, càng là chân quý Hồ Lô tử cần thời gian càng dài, Trần Cảnh đoán chừng cái này 3 viên Tinh Sa Hồ Lô tử muốn ngâm 5-6 canh giờ. Hồ Lô tử bên ngoài màng bảo hộ ngâm rơi chi hậu, phải kịp thời từ tẩy trần thủy trong lấy ra, không phải hồ lô tử sẽ bị phao xấu, cho nên nếu coi trọng. Cái này 5-6 canh giờ rất mấu chốt, chia ra cái gì ngoài ý muốn, như thế đại cái thạch buồn vậy không tiện mang theo đi lại, Trần Cảnh chuẩn bị ngay tại trong thư phòng nhìn chằm chằm vào, hắn từ trên giá sách tìm một bản đạo thư, tại bên cạnh bản chậm rãi lật xem. Theo thời gian từng giờ trôi qua, tinh xa hồ lô tử thượng màu lam tinh quang dần dần ảm đạm, qua hơn 2 canh giờ, cục đá nhất bản hồ lô tử thượng toát ra rất nhiều bạc khí, hồ lô tử mặt ngoài màng bảo hộ bắt đầu làm tan. Thạch buồn trong suốt tẩy trần thủy nhiễm lên một tia màu lam nhạt, màu lam dần dần biến sâu. Trạng vạng tối lúc, Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi nói một tiếng, một mình tại thư phòng ăn cơm tối, tiếp tục chú ý đến thạch buồn bên trong tinh xa hồ lô tử. Tinh xa hồ lô 100 năm nở hoa, 100 năm thành thục, kết xuất hồ lô cùng nguyên anh tu sĩ pháp bảo sử dụng tương đương, luyện chế thành bảo hồ lô rất thích hợp phong hệ công pháp, sư phụ Thiên Phong thượng nhân chính hẳn là có nhất cái. Một lát sau, Liễu Phi Nhi ăn cơm tối xong, đi vào Trần Cảnh bên ngoài thư phòng, "Sư huynh, ngươi đang bận cái gì?" Trần Cảnh đứng dậy khai môn nói ra, "Đang trồng tinh xa hồ lô, cái này muốn một mực nhìn lấy." Liễu Phi Nhi biết, "Tốt, sư huynh ngươi mau lên." "Chít chít." "Cha cha." Tung quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi tụ tại cửa thư phòng thú nhỏ nhóm là không thể tiến, Trần Cảnh cố ý tại cửa ra vào bố trí cấm chế. "Các ngươi không cần phải để ý đến, đi ngủ đi thôi." Trần Cảnh đem Giao Bạch cùng Tiểu Lôi đuổi đi, đối Tiểu Thanh Lân thú nói ra, "Tùng Quả, buổi tối tu luyện muốn chế một điểm." Cạch cạch. Tùng Quả chân trước nhảy một cái, biểu thị biết. Hơn 5 canh giờ chi hậu, thạch buồn bên trong nguyên bản không màu trong suốt tẩy trần thủy đã biến thành màu lam nhạt, tam cái cục đá nhất bản tinh xa hồ lô tử mặt ngoài toát ra bọt khí càng ngày càng nhỏ. Các loại bọt khí biến mất nói rõ màng bảo hộ hòa tan xong, lấy Trần Cảnh gieo trồng thiên huyễn hồ lô kinh nghiệm phán đoán, trên thực tế đang giận phao hoàn toàn biến mất trước, hồ lô tử đại bộ phận màng bảo hộ đã tổn hại, sẽ không ảnh hưởng hồ lô tử nảy mầm, lúc này liền có thể lấy ra hồ lô tử. Lại qua trong một giây lát, Trần Cảnh đem 3 viên hồ lô tử lấy ra, lấy thanh thủy cọ rửa sạch sẽ. Tinh xa hồ lô tử hiện tại giống như là màu lam nhạt trong suốt cục đá, xuyên thấu qua sắc ngoài có thể nhìn thấy bên trong tròn dẹp quả nhân bên trên tán phát lấy màu lam tinh huy, nhìn kỳ dị mà mỹ lệ. Trần Cảnh nhìn một hồi hồ lô tử, sau đó cẩn thận đem hồ lô hạt tiến tam cái gốm chế đại chậu hoa trong, hắn nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm vừa động, màu trắng hơi nước cùng màu xanh nhạt quang vụ bao phủ chậu hoa. Chương 168, cái gì gọi là phù vân? Sáng sớm gieo trồng khu trong, Trần Cảnh đi tại lục sắc ruộng bậc thang gian màu vàng nhạt tảng đá bờ ruộng bên trên, một con màu xanh nhạt hồ lô bay ở chung quanh hắn, thỉnh thoảng hướng trong ruộng hình nấc thang linh thụ phun ra một dòng nước. Trần Cảnh quan sát đến linh thụ sinh trưởng tình huống, ngẫu nhiên dùng ra nhất cái vạn mục chiêu xuân quyết. Có hậu thổ hồ lô chi hậu, khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ nhanh rất nhiều, hiện tại gieo trồng khu đã có 13 cái cựu tầng ruộng bậc thang tạo thành khối lập phương. Hiện tại hắn mỗi ngày tuần sát gieo trồng khu lúc chỉ đi mấy cái ruộng bậc thang khối lập phương, cẩn thận kiểm tra trong đó linh thụ, sinh trưởng thời gian rõ dài đại thụ 7 ngày một lần nhìn, cây nhỏ thì là 3 ngày một lần nhìn. Mới mở khẩn suất ruộng bậc thang khối lập phương trong, ngoại trừ linh thụ, Trần Cảnh vậy tùy tiện trồng một chút hoàng tinh, vẫn còn có thể cải tiến thổ nhưỡng, gia tăng độ phì của đất thực vật, giống như là cỏ linh lăng, tam diệp thảo cùng tử vân anh. Bất quá những này ruộng bậc thang trong nhiều nhất, lớn lên tươi tốt nhất còn là cỏ dại. Trần Cảnh chỉ là đem linh thụ phụ cận cỏ dại nổ, cái khác liền mặc kệ. Dâm dạp cỏ hoang gian, tiểu động vật nhiều hơn, lấy chim tức cùng thằn lằn làm chủ, chỉ muốn bọn chúng không nguy hại linh thực, Trần Cảnh liền không thêm để ý tới. Nhìn qua 2 cái ruộng bậc thang khối lập phương bên trong linh thụ, Trần Cảnh đi tới cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương trong, trước nhìn 10 khỏa tử ngọc quả thụ, sau đó trở lại vườn ươm trong. Cha cha! Trần Cảnh ngay tại trông nom linh thụ mầm non, chim non tiếng kêu xa xa truyền đến. Nghe thanh âm tựa như là có thiên huyễn hồ lô thành thục. Tiểu Lôi hiện tại đem hướng Trần Cảnh thông báo hồ lô thành thục tin tức trở thành nhiệm vụ của nó. Mấy lần chi hậu, Trần Cảnh nghe xong chim non tiếng kêu liền biết có hồ lô thành thục. Trần Cảnh trong lòng có chút kỳ quái, tại hồ lô thành thục trước, cùng một chỗ tu luyện thanh đế trưởng sinh kinh thời điểm, hồ lô đẳng cung cấp linh khí sẽ nhanh chóng giảm bớt, mấy ngày nay ban đêm lúc tu luyện cũng không có phát hiện loại tình huống này. Cha cha! Lông sủ tròn vo chim non lao xuống dốc núi. Chạy đến Trần Cảnh lại nhảy lại gọi, Tiểu Lôi dáng vẻ thập phần hưng phấn, không biết là xảy ra điều gì tình trạng. "Đừng nóng nội, có hồ lô thành thục." Trần Cảnh hỏi, khẳng định là liên quan tới hồ lô sự tình. "Cha cha." Chim non bãi động cánh nhỏ, rung một vòng lớn. "Là hồ lô lớn." Trần Cảnh suy đoán, hồ lô lớn chính là chỉ trong đình viện cái kia vừa trắng vừa to phủ vân hồ lô, hiện tại đã dài đến dài hơn 4 thước. "Cha cha." Tiểu Lôi liên tục gật đầu, nhảy chân muốn Trần Cảnh đi xem. Đi, đi xem một chút. Lần này Trần Cảnh không bình tĩnh, ném ra trông nom đến một nửa vương ương. Cái này hồ lô lớn mặc dù là không có gì đại dụng phù vân hồ lô, lại là hắn trồng ra tới phẩm cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô, phi thường hiếm thấy, Trần Cảnh cũng không muốn nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Cảnh bước nhanh đi đến sân đi, chim non cha cha kêu, theo thật sát hắn chân bên cạnh. Tiến vào đình viện, Trần Cảnh liếc mắt liền thấy được hồ lô lớn, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây dại, chỉ gặp một mực rũ xuống hồ lô đằng hạ hồ lô lớn, bây giờ lại bay lên, nổi giữa không trung. Cái này dài hơn 4 thước, hạ bụng có nhất nhân ôm hết thô rõ ràng hồ lô nằm thẳng trong không khí, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hồ lô có chút chập trùng. Phù vân. Trần Cảnh nhịn không được nói, nguyên lai đây mới thật sự là phù vân hồ lô, lấy trước kia cái phổ thông phù vân hồ lô so sánh dưới chính là cái tàn thứ phẩm. Cha cha. Chim non ở bên cạnh nghi ngờ kêu một tiếng. Tiểu Lôi, ăn điểm tâm. Trần Cảnh cấp chim non xuất ra một phần hắc mãng ngưu thịt viên, đây là Tiểu Lôi thích ăn, chim non vừa rồi đều quên phải sớm cơm ăn, hiện tại lập tức vùi đầu bắt đầu ăn. Trần Cảnh nhìn xem phù vân hồ lô, cái này hồ lô lớn ngay từ đầu là màu xanh trắng, hiện tại thanh sắc đã hoàn toàn rút đi, toàn thân đều là mây trắng nhan sắc. Trước kia hắn phán đoán hồ lô lớn sẽ ở năm nay thành thục, bây giờ nhìn cũng không phải là, hồ lô thành thục trước hội đỉnh chỉ sinh trưởng, mà cái hồ lô này bây giờ còn đang lớn lên, rõ ràng không phải năm nay thành thục bộ dáng. Trước mắt cái này phù vân hồ lô, thật là cần 80 năm thời gian mới có thể thành thục, cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô. Loại này cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô phần lớn là xuất hiện tại trong truyền thuyết, dị vãng tại trong ngọc giản nhìn thấy lúc chả cảm giác có chút khoa trương. Hiện tại Trần Cảnh nhìn trước mắt cái này nổi lơ lửng rõ ràng hồ lô, bắt đầu cảm thấy những cái kia tương quan ghi lại chí ít có một phần là thật. Nhìn xem trong gió phiêu đãng hồ lô lớn, hắn có chút bận tâm, nếu như gặp phải gió lớn có thể hay không đem hồ lô đằng kéo đứt. Ấn lý thuyết thiên huyễn hồ lô dây leo chắc là rất rắn chắc, bất quá vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải làm một chút an bài. Liêu Phi Nhi luyện kiếm trở về, xa xa liền nghe đến sân vườn trong thú nhỏ nhóm tiếng huyên náo, nghĩ thầm bọn chúng hôm nay thế nào không có đi ra ngoài chơi, sớm như vậy liền trở lại rồi. Lại nghe được Trần Cảnh thanh âm, sư huynh vậy tại, không biết chuyện gì xảy ra. Liêu Phi Nhi đi vào đình viện, phát hiện thú nhỏ nhóm chính vây quanh ở nhất cái hồ lô không trước. A. Dưới kệ hồ lô lớn thế mà trôi nổi lên, Liêu Phi Nhi bước nhanh đi đến hồ lô không trước, chỉ gặp cái này vừa trắng vừa to hồ lô nằm ngang lơ lửng ở giữa không trung, theo gió nhẹ chập trùng phiêu đãng. Tại hồ lô trên lưng lỏng loẹt chụp vào một đầu màu vàng hơi đỏ tơ lụa một chỗ khác cột vào hồ lô dưới kệ tảng đá lớn khóa lại. Sư huynh, cái này hồ lô lớn là sắp thành thục rồi. Liêu Phi Nhi hỏi, nhìn thấy hồ lô bay lên, nàng trước tiên nghĩ tới chính là cái này. Không phải. Cái này hồ lô lớn hẳn là tại 3-4 năm sau thành thủ. Trần Cảnh đáp, hắn hiện tại đã kết luận hồ lô lớn là đẳng cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô. Kia! Cái này hồ lô lớn không phải liền là cần 80 mùa màng thụ cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô sao? Liêu Phi Nhi càng thêm kinh dị, hàng năm đều thu hoạch thật nhiều hồ lô, ngọc lộ hồ lô liền ở trong tay nàng. Liêu Phi Nhi hiện tại đối thiên huyễn hồ lô hiểu rõ không ít. Chắc là, bất quá trong ngọc giản liên quan tới cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô ghi chép thật giả khó phân. Không có trong ngọc giản nói qua cấp cao nhất phù vân hồ lô là cái dạng gì, không biết cái hồ lô này thành thục sau mạnh không mạnh. Trần Cảnh bây giờ nghĩ hơi nhiều. Cái này phù vân hồ lô thành thục hẳn là rất lợi hại. Liêu Phi Nhi nhìn xem phiêu lên rõ ràng hồ lô nói. Cạch cạch. Tùng quả nâng lên chân trước nhảy lên. Mèo. Chít chít. Cha cha. Mang quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi vậy nhao nhao vậy kêu lên, biểu thị đồng ý. Hy vọng như thế. Có thể trồng ra dạng này nhất cái hồ lô thật sự là vật khí. Tất cả mọi người nhìn ra hồ lô lớn bất phàm, Trần Cảnh mừng rỡ trong ít nhiều có chút tiếc nuối, phù vân hồ lô chính là một kiện phi hành pháp khí, còn có thể thế nào lợi hại. Nếu như là cái đỉnh cấp tử lôi hồ lô hoặc là hỏa hồng hồ lô vậy liền thật lợi hại. Sáng sớm, Trần Cảnh tại ầm ầm rông tố âm thanh bên trong tỉnh lại, một năm này trận thứ hai mưa to tới, hắn rời giường đi xuống lầu, tới trước cửa lầu hướng trong đình viện nhìn một chút. Phiêu đáng rõ ràng hồ lô bình yên vô sự. Trần Cảnh yên tâm, Tùng Quả cùng Giao Bạch vậy đi lên, mưa bên ngoài âm thanh phô thiên cái địa, Tiểu Lôi tại tổ chim trong chờ mình, tiếp tục nằm ngáy ho ho. Đi, ra ngoài đi một vòng. Trần Cảnh mang theo Tùng Quả cùng Giao Bạch đi trồng thực khu trong tuần sát. Chương 169, Tinh Huy nảy sinh. Trần Cảnh mang theo Tùng Quả cùng Giao Bạch đi ra động phủ, Tùng Quả có một thân thanh lân không có chút nào sợ mưa, Tiểu Bạch Hồ thì là rất thích mưa to, cũng không ngại bị xối. Phía dưới thủy thượng nhạc viên trong thủy đã tăng rất cao, Trần Cảnh nghĩ thầm, sư muội gần nhất đem nhất hoàn dọc theo ao nước tuyến hồ sen đều mở tốt, cái trận mưa này qua đi, hồ sen trong thủy liền nên đều đầy. Nhất hoàn là từ 50 cái ao nước kết nối mà thành, ao nước ở giữa cách xa nhau 50 trượng, hồ sen liền mở tại ao nước ở giữa, hết thể cũng là 50 cái. Hiện tại rất nhiều mới mở tạc ra hồ sen trong cũng không có bùn, vậy không có cây rong tôm cá, hiện trên Linh Nham Sơn không thiếu thủy sản, hồ nước trống không vậy không nổi. Trần Cảnh kế hoạch các loại băng ngẫu ngọc liên kết xuất hạt sen về sau, tại những này hồ sen trong mở rộng gieo trồng, chờ lấy sau loại này cự hình liên hoa nhiều, ngó sen cùng hạt sen liền có thể tùy tiện ăn. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, lũ lụt tràn qua ao nước ở giữa mương nước hướng dưới núi chạy tới, dị vãng lúc này, Sương Diệp cùng Sương Hoa đều muốn tại mương nước gian vừa đi vừa về tuần tra, đem tôm cá ngăn lại, không cho bọn chúng thuận dòng đào tẩu. Hiện tại đến một lần Linh Nham Sơn thượng hồ sen nhiều, hai đầu long lý lại thêm bọn chúng thủ hạ mấy đầu cá lớn vậy nhìn không đến, thứ hai sơn thượng vậy không thiếu tôm cá, liền không cần Sương Diệp cùng Sương Hoa đang đổ mưa lúc ngăn đón tôm cá. Trần Cảnh đã phân phó hai đầu long lý trời mưa lúc quản tốt không trung hoa viên, nếu có tôm cá đào tẩu, coi như là tiện nghi hộ sơn đại trận bên ngoài những động vật. Đi trồng thực khu trong giò xét một vòng, to to nhỏ nhỏ linh thụ đều bình yên vô sự, dị vãng hạ mưa to lúc, sẽ có một ít linh thảo đổ rạp, mà linh thụ cơ bản chẳng có chuyện gì, so trồng linh thảo bớt lo nhiều. Trần Cảnh mang theo tùng quả cùng dao bạch lại đi không trung hoa viên trong nhìn một chút, nơi này thêm ra nước mưa đều thuận trải rộng vườn hoa hồ nước cùng mương nước chảy vào nhất hoàn trong ao. Hai đầu màu bạc cá lớn tại đầy trời trong mưa to bơi tới, hiện tại chính là Sương Diệp cùng Sương Hoa đắc ý thời điểm. Trần Cảnh nhìn hai đầu long lý khoan thai tự đắc dáng vẻ, biết trong hoa viên không có việc gì. Hắn ở chỗ này đơn giản nhìn xuống, liền mang theo tùng quả cùng dao bạch trở về động phủ. Nước mưa tràn qua trải rộng loạn thạch dốc núi hướng về phía dưới phóng đi, đây là Linh Nham Sơn trong vòng một năm chỉ có hai lần đặc thù thời tiết, đối sơn thượng một ít động vật tới nói, mưa to chính là tai nạn, đối một số khác động vật tới nói, cái này ngày mưa là trong vòng một năm khó được tốt thời gian. Một con màu vàng nhạt tiểu điêu chính cẩn thận tại từng khối cự thạch trên đỉnh toát ra tiến lên, bề ngoài của hắn bên trên có một tầng bóng loáng, giọt mưa đánh vào phía trên liền chạy xuống xuống dưới. Tiểu điêu ngay tại lấy côn trùng, mưa lớn như thế này trong, côn trùng lưu tại trên mặt đất sẽ bị nước mưa cuốn đi chết đuối, cho nên bọn chúng nhao nhao bỏ lên trên nham thạch. Lấy côn trùng làm thức ăn những động vật vào hôm nay liền có thể ăn như gió cuốn một phen, cái này tiểu điêu đã săn mồi không ít côn trùng, bất quá Linh Nham Sơn thượng khó được có trời mưa như vậy. Vậy khó được có ăn no thời điểm, nó vẫn chưa đủ, tại tiếp tục tìm kiếm lấy côn trùng. Phía trước giống như có đồ vật gì, tiểu điêu dừng ở trên một tảng đá dơ lên thân thể, hợp thành chuỗi giọt mưa đánh trên người nó lại chạy xuống xuống dưới, xuyên thấu qua màn mưa, tiểu điêu phát hiện sơn thượng lao xuống dòng nước trong có một đầu dài hơn một thước ngư tại lung tung vung dậy. Con cá này thuận tràn qua nhất hoàn mương nước dòng nước bơi ra, vừa ra mương nước liền bị dòng nước vòng quanh lao xuống sơn, nó thật không nghĩ đến có thể như vậy. Từ bình tĩnh hồ sen trong đi vào dòng nước xiết trong, con cá này cực không thích ứng. Tiểu điêu cũng không nhận ra ngư, nhưng cũng không ảnh hưởng cái này. Linh Nham Sơn thượng ưu tú thợ săn nhìn ra con cá này thất kinh, tiểu điêu thân hình chớp động, nhảy tới nhất khối tới gần ngư nham thạch bên trên, chờ ngư trải qua một mảnh nước cả lúc, tiểu điêu như thiểm điện đập xuống nham thạch, cắn lên ngư. Ngư tại tiểu điêu miệng trong mãnh liệt búng ra, nhưng đối tiểu điêu không có bất kỳ cái gì uy hiếp, con cá này cơ hồ không có sức chiến đấu gì, lại mười phần mồm mỡ. Tiểu điêu đối con mồi này rất hài lòng, ngậm ngư nhảy qua từng khối cự thạch đã đi xa. Bóng trắng lóe lên, một con hồ ly ngậm ngư biến mất tại mưa bụi trùng điệp loạn thạch gian. Một con bọ cạp cái kìm dơ lên lấy một đầu cá con bò vào tích thủy trong khe đá. Đầy trời trong mưa to, Linh Nham Sơn bên trên có chút động vật may mắn bắt được ngư, đạt được một trận thức ăn ngon. Trong năm đó trận thứ hai mưa to đi qua, mấy ngày sau, Trần Cảnh đứng tại trong đình viện, nhìn xem đầy viện linh hoa dị thảo. Tại Phù Vân Hồ Lô xung quanh, tân dựng lên một vòng lan can, đem cái này trên không trung phiêu phiêu đáng đáng rõ ràng hồ lô vây lại. Trên lan can ẩn ẩn có linh quang chớp động, Trần Cảnh ở phía trên bố trí rất mạnh cấm chế. Hiện tại thú nhỏ nhóm tiến đình viện, tổng nhịn không được hướng cái này vừa trắng vừa to hồ lô phía dưới chui, mặc dù bọn chúng cũng sẽ không phá hư hồ lô, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Trần Cảnh còn là dựng lên đạo này lan can, đem Phủ Vân hồ lô bảo vệ. Có thể trồng ra nhất cái cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô, đây là rất khó được sự tình. Thậm chí có thể nói là cơ duyên, nếu như bởi vì không cẩn thận mà đã mất đi hồ lô, vậy liền quá không nên nên. Xem hết trong đình viện linh thực, Trần Cảnh quay trở về lầu nhỏ, tiến thư phòng hắn liền mừng rỡ, phía trước cửa sổ giàn trồng hoa bên trên, xuất hiện một mảnh nhỏ lam nhạt vầng sáng. Tinh xa hồ lô tử nảy mầm. Trần Cảnh bước nhanh đi đến giàn trồng hoa trước, còn không có nhìn kỹ, trước hết dùng ra nhất cái vạn mục chiêu xuân quyết. Một mảnh màu xanh nhạt quang vụ bao phủ lại lam nhạt vầng sáng, Trần Cảnh nhìn chăm chú quan sát. Một gốc mầm non phá đất mà lên, ngoại hình cùng thiên huyễn hồ lô mầm non không sai biệt lắm, nhưng ở quả nhân biến thành lá cây bên trên có một tầng nhàn nhạt màu lam tinh huy. Trần Cảnh trên mặt lộ ra vui mừng, ba viên tinh sa hồ lô tử, cuối cùng có một viên thành công nảy mầm. Mặt khác hai viên tinh sa hồ lô tử, một viên tựa như thật cục đá, một mực không phản ứng chút nào, một viên khác bắt đầu còn có thể hấp thu vạn mục chiêu xuân quyết quang vụ, nhưng hấp thu không nhiều, tại vài ngày trước đã lâm vào yên lặng. Mặc dù ba viên chân quý hồ lô tử chỉ sống nhất cái, nhưng Trần Cảnh đã hài lòng, hắn sợ nhất là một viên đều phát không được mầm. Chỉ phải có một viên tinh sa hồ lô tử nảy sinh, Trần Cảnh là có thể đem hồ lô đằng nuôi lớn, cuối cùng kết xuất tinh sa hồ lô, chi hậu liền sẽ có càng nhiều hồ lô tử. Lại nói cái này tinh sa hồ lô tử 8.000 linh thạch một viên, ba viên hồ lô tử trong chỉ có nhất cái nảy sinh, nảy mầm chi hậu trăm năm mới có thể mở hoa, tiếp qua trăm năm mới có thể kết xuất hồ lô. Một gốc như thế dễ hỏng linh trùng muốn một điểm không có ngoài ý muốn, bình an sinh trưởng 200 năm, độ khó không phải bình thường. Chỉ sợ đại đa số mua cái này tinh sa hồ lô tử tu tiên giả đều là vô ích thời gian cùng linh thạch, cuối cùng không thu hoạch được gì. Vừa nảy sinh tinh sa hồ lô mầm non sức sống 10 phần, nó tham lam hấp thu màu xanh nhạt quang vụ, chỉ một lát sau liền hấp thu hơn phân nửa quang vụ. Nhìn cái này gốc hồ lô đằng mầm non hấp thu quang vụ khẩu vị, tại Trần Cảnh trồng qua mầm non trong, gần với bích đào thụ. Trần Cảnh trong lòng hài lòng, lại cấp giàn trồng hoa thượng cái khác ba cây huyền dương tham mầm non dùng vạn mục chiêu xuân quyết, tiếp xuống một đoạn thời gian, đến thư phòng trông nom cái này bốn cây chân quý linh thực mầm non chính là trên tay hắn chuyện trọng yếu nhất. Chương 170, Đài Sen. Một ngày này, Trần Cảnh tuần sát qua gieo trồng khu về sau, hướng hồ sen phương hướng đi đến, ăn no rồi chim non ngay tại bờ ruộng thượng du đãng, trông thấy Trần Cảnh không có giống bình thường một dạng hồi động phủ, liền cha cha kêu chạy tới đi theo hắn. Buổi sáng trải qua thủy thượng nhạc viên lúc, Sương Diệp cùng Sương Hoa đến đây báo cáo, hồ sen bên trong đài sen thành thục, Trần Cảnh lúc này muốn đi nhìn một chút. Trần Cảnh mang theo tiểu lôi dọc theo nhất hoàn ao nước đi ra một đoạn đường, đi tới hồ sen bờ, hồ nước đã bị to lớn liên hoa chiếm lĩnh, trên mặt nước xanh biếc lá sen tầng tầng lớp lớp, lá sen phía trên, mười mấy đoá ngọc liên hoa nở vừa lúc, lại có không ít nụ hoa cùng đài sen. Linh Nham Sơn khô hạn thiếu mưa, nhưng cả năm nhiệt độ không khí đều rất thích hợp thực vật sinh trưởng. Băng ngẫu ngọc liên hoa nở không ngừng. Trần Cảnh nhìn thấy có nhất cái xanh biếc đài sen đã trở nên khô héo, trải qua thời gian hơn một năm sinh trưởng, hạt sen thành thục. Trong bất chi bất giác, đã là đi vào Linh Nham Sơn sau thứ 11 năm. Khô héo đài sen bên trên có mấy con chim tức rơi vào phía trên, dùng sức mổ lấy đài sen, rầm rầm một thanh âm vang lên, một đầu dài hơn hai thước thanh sắc cá lớn từ trong nước nhảy ra, hướng về phía đài sen thượng chim tức phun ra một ngụm thủy. Bọt nước văng khắp nơi, chim tức kinh phi. Nhưng chúng nó cũng không có bay xa, chờ cá lớn rơi vào trong nước về sau, chim tước nhóm lại bay đến đài sen bên trên. Cha cha! Chim non thấy cảnh này chi hậu, hét to một tiếng, mấy con chim tước phát hiện bên bờ Trần Cảnh cùng tiểu lôi, lập tức dọa đến xa xa bay mất. Trần Cảnh nhẹ nhàng vọt lên rơi vào lá sen bên trên, tiểu lôi vậy đi theo nhảy tới, tròn vo chim non còn là thật nặng, lá sen chưa hẳn chống đỡ ở nó, Trần Cảnh vẫy tay một cái, một cỗ pháp lực đem tiểu lôi cuốn tới trong ngực hắn. Trần Cảnh ôm chim non. Dưới chân điểm lá sen, đi tới khô héo đài sen một bên, trong nước cá lớn nhìn thấy Trần Cảnh cùng tiểu lôi, nhảy ra mặt nước vấn an. Đầu này thanh sắc cá lớn là Sương Diệp cùng Sương Hoa thủ hạ, Trần Cảnh cùng tiểu lôi đều biết, hẳn là bị Long Lý nhóm phái đến nơi này trông coi thành thục đài sen. Trần Cảnh tiện tay lấy ra một viên bạch linh hạnh, tách ra nửa cái ném vào trong nước, cá lớn đột nhiên một ngụm nuốt vào linh quả, tiếp xuống lắc đầu vẫy đuôi ở trên mặt nước bồi hồi. Đầu này thanh sắc cá lớn mặc dù có một ít linh tính, nhưng cũng không thể một lần ăn quá nhiều linh quả, Trần Cảnh đem còn lại nửa cái bạch linh hạnh nhét vào trong ngực chim non miệng trong. Cha cha! Tiểu lôi một ngụm nuốt vào linh quả, tiếp lấy đưa đầu đi xem khô héo đài sen, cái này đài sen chừng to bằng cái bát tô nhỏ, ra 10 phần cứng rắn, vừa rồi chim tức nhóm mổ cắn căn bản không có ở đài sen thượng lưu lại dấu vết gì. Băng ngẫu ngọc liên hạt sen cũng không phải là rất lớn, cái này đại đài sen trong chừng hơn 40 khỏa hạt sen. Trần Cảnh đưa tay bẻ đài sen. Hồ sen trong vẫn còn mấy cái đại đài sen, đoán chừng qua vài ngày liền sẽ thành thục. Thu hoạch sau lấy ra hạt sen liền có thể mở rộng băng ngẫu ngọc liên trồng. Đừng cắn, đây là muốn làm giống. Trần Cảnh dặn dò một tiếng, đem đài sen cấp hiếu kỳ chim non nhìn một chút. Ra hồ sen, tiểu lôi liền nhảy đến trên mặt đất chơi đùa đi, Trần Cảnh mang theo đài sen về tới động phủ. Hắn tới trước trong đình viện xem xét trong đó linh hoa dị thảo. Trọng điểm là chiếu khán vừa mới rời cắm đến sân vườn bên trong tinh sa hồ lô dây leo cùng ba cây huyền dương tham. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, vài miếng màu xanh nhạt quang vụ rơi xuống, bao phủ cái này bốn cây linh thực. Ba cây cành lá xanh biết huyền dương tham triển khai lá liễu hình hình lá cây, trên phiến lá lông tơ có chút rung động, cố gắng hấp thu quang vụ. Tinh sa hồ lô dây leo rất nhanh liền hấp thu đại bộ phận bao phủ lại nó lục sắc quang vụ, cái này gốc linh căn nhìn xem cùng thiên huyễn hồ lô dây leo không sai biệt lắm, bất quá tại đằng mạn bên trên, gân la trong, ẩn ẩn có màu làm tinh huy đang nhấp nháy, ban đêm nhìn những này tinh huy càng thêm rõ ràng. Nhìn qua hiện tại khẩn yếu nhất 4 cây linh thực, Trần Cảnh lại nhìn một chút mười mấy gốc thiên huyễn hồ lô dây leo, đây đều là ở buổi tối cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thanh đế trưởng sinh kinh hồ lô đằng. Năm ngoái thu hoạch cũng đều là phổ thông thiên huyễn hồ lô, từ khi ngọc lộ hồ lô thành thục chi hậu, đã có 3-4 năm không có xuất hiện cao phẩm cấp hồ lô. Năm nay có một gốc hồ lô đằng có chút hy vọng, nó nở hoa sau kết xuất tiểu hồ lô sinh trưởng rất chậm, đây cũng là nhất cái cao phẩm cấp thiên huyễn hồ lô, hiện tại cái hồ lô này vẫn còn tương đối nhỏ, vô pháp phán đoán là cái gì chủng loại. Trần Cảnh nhịn không được nhìn thoáng qua phiêu đãng ở giữa không trung phủ vân hồ lô mặt ngoài mịt mở thành quang dần dần biến thành nhu hòa bạch quang, cái đầu lại lớn một chút, hiện tại đã có 4 thước rơi dài, thật không biết cái hồ lô này cuối cùng có thể mọc bao lớn. Đã thấy được, Trần Cảnh tiện tay cấp phủ vân hồ lô dùng nhất cái vạn mục chiêu xuân quyết, lại lấy vạn mục đồng tâm quyết cảm ứng một chút, không có từ hồ lô đằng cảm xúc trong phát hiện vấn đề gì. Hồ lô vậy nhìn qua, Trần Cảnh đi hướng lầu nhỏ cái khác thủy tinh phòng ấm. Phòng ấm vải bố lót trong đưa tránh bụi cấm chế, mặc dù đã xây xong thời gian hơn một năm, vẫn như cũ hóng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Vô hình pháp lực đẩy ra thủy tinh môn, Trần Cảnh đi vào phòng ấm, nơi này linh hoa dị thảo đã sớm rời cắm đến không trung hoa viên đi, hiện tại phòng ấm trong gieo trồng đều là thiên huyễn hồ lô mầm non. Đây là năm nay gieo hạt một nhóm thiên huyễn hồ lô, năm ngoái gieo hạt đã vượt qua ươm giống kỳ, rời cắm đến cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương bên trong hồ lô điền trong. Cấp hồ lô đằng mầm non nhóm dùng vạn mục chiêu xuân quyết, Trần Cảnh đi đến một trương bàn ngọc bên cạnh ngồi xuống, bàn ngọc bày tại ánh nắng chiếu không tới khu vực, Trần Cảnh thường xuyên ở chỗ này xử lý cùng thực vật tương quan công việc. Hắn xuất ra to bằng cái bát tô nhỏ bé khô héo đài sen, trên tay có chút dùng sức, đẩy ra đại đài sen, mấy quả hạt sen rơi xuống đến trên mặt bàn. Trần Cảnh đem đài sen trong còn lại hạt sen toàn bộ lấy ra ngoài, tiếp xuống đem hạt sen sắc ngoài mài mỏng, dạng này trồng xuống, đâm chồi suất cao hơn. Xử lý tốt hạt sen, hắn đi ra phòng ấm, hiện tại động phủ hai bên mới mở thác xuất thổ địa bên trên muôn hồng nghìn tía. Trước đó Trần Cảnh chưa nghĩ ra muốn ở chỗ này trồng cái gì linh thực, trước hết gắn một chút phổ thông hoa cỏ hạt giống, hiện tại những này hoa cỏ đều nở hoa. Trần Cảnh tuyển nhất khối đất trống, lấy ra mấy cái tảng đá lớn vạc bày ở trên mặt đất, cái này mấy cái thạch vạc hình như cự bát, còn là lúc trước để cho tiện Xương Diệp cùng Xương Hoa tại trong đình viện hoạt động mà chế tác, Trần Cảnh đem xử lý tốt hạt sen trồng vào thạch vạc. Trăng sáng nô lên cao, ngân huy lượn vẩy. Linh nham sơn đỉnh, nho nhỏ đình viện bị từng cây tản ra xanh nhạt ánh sáng màu huy tiên thảo linh căn chiếu sáng. Nó trong quang hoa thịnh nhất chính là cầu nhánh yêu kiểu bao phủ toàn bộ đình viện đại thụ. Sau đó là một gốc sinh trưởng ở trên núi giả rắc rối khó gỡ cây nhỏ. Ngoài ra, mọc ra nhất cái cực lớn hồ lô đằng tản ra quang huy vậy tương đối sáng tỏ. Bích quang ánh ánh hồ lô lớn đem rất nhiều linh thực đều so không bằng. Một gốc cành lá xanh biếc. Lá cây quan xoắn linh thực tản ra quang mang hoàn toàn không kém hồ lô lớn, đây là trong động phủ đệ nhất gốc huyền dương tham, nó đã tại trong đình viện sinh trưởng 4-5 năm. Tinh sa hồ lô dây leo bây giờ còn nhỏ, tản ra quang huy không đuổi kịp kia 4 cây linh thực, nhưng cái này gốc linh thực đằng mạn cùng gân lá thượng lóng lánh màu lam tinh quang, tại trong đình viện đông đảo linh thực trong 10 phần bắt mắt. Chương 171, Tiểu Thành. Trần Cảnh ngồi ngay ngắn ở kỳ hoa dị thảo vờn quanh bên trong, trên mặt vậy chiếu lên một tầng bích sắc. Phảng phất vạn mục bên trong tiên linh. Nhắm mắt tu luyện hắn cũng không biết chung quanh linh thực tán phát quang huy cái nào một chút càng sáng hơn, Trần Cảnh chỉ biết là hiện tại cùng hắn cùng một chỗ tu luyện thanh đế trưởng sinh kinh linh thực, nếu như theo phản hồi cho hắn linh khí nhiều ít đến sắp xếp, theo thứ tự chính là bích đào thụ, hoàng long quế, phù vân hồ lô dây leo, đệ nhất gốc huyền dương tham, tinh sa hồ lô dây leo. Cái này kỳ thật cùng linh thực nhóm tản mát ra quang huy mạnh yếu hoàn toàn nhất trí. Trong đình viện ba cây xích vân tham đã rời cắm đến không trung hoa viên trong. Thành nơi đó nhân vật chính. Hiện tại cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện kỳ hoa dị thảo trong, ngoại trừ bích đào thụ cùng hoàng long quế, phải kể tới 4 cây huyền dương tham cùng tinh sa hồ lô dây leo tiềm lực lớn nhất. Cái này vài cây linh thực cùng bích đào thụ cũng còn ở vào nhanh chóng trưởng thành kỳ, theo bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng, có thể phản hồi cấp Trần Cảnh linh khí cũng sẽ tăng nhiều, để Trần Cảnh tu luyện tiến cảnh càng nhanh. Hắn đoán chừng 5-6 năm chi hậu liền có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ viên mãn. Khi đó liền có thể nếm thử đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Trần Cảnh bên cạnh tiểu thanh lân thú mấy năm này tu luyện tiến cảnh vậy rất nhanh, lúc đầu giống tùng quả dạng này sinh mệnh kéo dài linh thú trưởng thành đều tương đối chậm chạp, tỉ như giao bạch, mang quả cùng tiểu lôi ở trên núi rất nhiều năm, vậy ăn không ít linh đan, nhưng còn không có tiến giai thành nhị giai linh thú dấu hiệu. Tùng quả ăn thổ hoàng sắc bùn khối về sau, tại tiến giai nhị giai linh thú lúc hoàn thành một lần trọng yếu tiến hóa, đột phá thanh lân thú cực hạn, tư chất tăng cường rất nhiều. Nó đột phá lúc còn tại trong huyết mạch đạt được tu luyện công pháp, mỗi đêm tại trong đình viện lúc tu luyện, cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh linh thực hội hấp dẫn đến càng nhiều ánh trăng, đây đối với tiểu thanh lân thú vậy có chỗ tốt. Bởi vì mấy cái này nguyên nhân, Tùng quả tu luyện tiến cảnh thần tốc, hoàn toàn siêu việt nhất bản linh thú. Tại một mảnh loạn thạch trong, toàn thân áo trắng lưng cong bảo kiếm Liều Phi Nhi dạo chơi mà đi, loạn thạch gian có một lớp bụi mịt mờ bụi bặm, địa phương xa một chút liền thấy không rõ, mỗi một chỗ loạn thạch nhìn qua đều giống như đã từng quen biết, để cho người ta khó phân biệt phương hướng. Khí tức trên người nàng thu liễm, giống như là muốn bị dìm ngập ở trong bụi bặm, lại hình như giấu ở trong vỏ bảo kiếm, một khi ra khỏi vỏ, ba thước thanh quang liền có thể chạm phá cái này vài dặm tối tăm mờ mịt càn khôn. Tại Liêu Phi Nhi trong linh giác, có một chút kiếm ý như quang chỉ dẫn tại phía trước. Kiếm ý này chỉ dẫn phương hướng cùng trong mắt thấy mâu thuẫn rối loạn, có khi kiếm ý hội chỉ dẫn nàng vọt tới cự thạch, có khi hội chỉ xuống đất hoặc là bầu trời, có khi thậm chí phải ngã đứng thẳng hành tẩu. Liêu Phi Nhi thử nghiệm chỉ dựa vào kiếm ý tiến lên, nhưng kiếm ý sáng rực lúc nào cũng nhận bụi bặm che chắn, ngũ giác quấy nhiễu, thời gian dài khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh nghi ngờ, điểm này sáng rực có phải hay không ảo giác ý nghĩ sang bậy. Ngay tại cái này ngũ giác phân loạn gian, bụi bặm che lấp lại, do dự hoang mang trong, trải qua ngày qua ngày khổ tu, kiếm ý một điểm sáng rực dần dần kiên định như hằng, quang mang cũng chậm chậm xuyên thấu sương mù, vượt trên ngũ giác, xua tán đi mê võng. Hôm nay, cái khác đủ loại đã vô pháp dung chuyển kiếm ý sáng rực, Liêu Phi Nhi tại kiếm ý chỉ dẫn dưới, xuyên qua cự thạch, đi vào dưới mặt đất, đạp vào bầu trời. Không biết đi được bao lâu, trước mắt chợt sáng lên, tối tăm mở mịt thác loạn càn khôn không thấy. Mặt trời chói chang trên không, trời xanh không mây, gió nhẹ thổi qua, mang đến nơi xa trong ruộng hình nấc thang trận trận chim hót, đây mới là chân thực mà quen thuộc thiên địa. Trong linh giác một điểm kiếm ý sáng rực sáng rõ, trên lưng trong vỏ kiếm một tiếng long ngâm, kim hồng kiếm dược không mà xuất, Liêu Phi Nhi tiện tay vung lên, một đạo dài 7-8 trượng kim hồng liệt không mà xuất, ở trên bầu trời thật lâu không tiêu tan. Phá giải cái này ngũ hành mê tung trận, kiếm ý xem như tiểu thành, kiếm pháp tinh tiến nhất bộ, lấy sau gặp phải cái khác trận pháp. Phá trận mà xuất cơ hội càng lớn hơn. Liêu Phi Nhi tinh thần phân chấn, người nhẹ nhàng mà lên, hướng động phủ phương hướng lao đi, kim hồng kiếm đuổi kịp nàng, nhất cái xoay quanh bay trở về đến sau lưng nàng vỏ kiếm trong. Liêu Phi Nhi một đường xuyên qua nhược thủy ất một trận, tiến động phủ liền nghe đến trên lầu các truyền ra tiếng huyên náo. Không biết lại tại náo cái gì, Liêu Phi Nhi phi thân từ lầu hai cửa sổ sát đất trong trực tiếp nhảy vào. Chỉ gặp sư huynh chính khoanh chân ngồi tại một trương bàn ngọc trước, bàn ngọc thượng bày biện hơn 10 to nhỏ. Nhiều loại hồ lô, mỗi cái hồ lô thượng đều lóe ra bảo quang. Thú nhỏ nhóm vây quanh ở bàn ngọc một bên, nhìn xem cả bàn hồ lô hưng phấn la hét ầm ĩ, tựa hồ tại bình luận cái nào hồ lô càng tốt hơn. Sư huynh, hôm nay có hồ lô thành thục. Liêu Phi Nhi lúc đầu muốn nói phá giải ngũ hành mê tung trận, kiếm ý tiểu thành sự tình, lại không hiểu thấu hỏi tới hồ lô. Đúng vậy à, buổi sáng hồ lô đẳng thượng ngũ cái đều thành thục, có nhất cái hậu thổ hồ lô, vẫn còn nhất cái hàn băng hồ lô. Trần Cảnh quay đầu nói, hắn vừa muốn quay đầu trở lại đi, đột nhiên dừng lại liếc mắt nhìn sư muội, tại hắn thi triển vọng khí thuật trong mắt, Liêu Phi Nhi quanh người xanh nhạt cùng bạch kim hai màu quấn quanh khí trở nên rõ ràng hơn triệt minh mẫn một chút. Sư muội, kiếm pháp của ngươi tinh tiến. Trần Cảnh hỏi, sư muội buổi sáng chắc là đi ngũ hành mê tung trận luyện kiếm, trở về có biến hóa này, hơn phân nửa cùng kiếm pháp có quan hệ. Ta phá giải ngũ hành mê tung trận, kiếm ý tiểu thành. Liêu Phi Nhi hưng phấn nói, mặc dù mới vừa rồi bị hồ lô đánh lần, bây giờ nói còn là tràn đầy phấn khởi. Kiếm ý tiểu thành. Quá tốt rồi. Trần Cảnh nghe vậy tâm hoa giận phát, nhìn mấy cái thú nhỏ xuống tới, hắn tuyên bố, ban đêm muốn thiết tiến chúc mừng. Cha cha. Mèo. Chít chít. Mấy cái thú nhỏ còn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến muốn thiết tiến đều hưng phấn kêu lên. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi cao hưng nói kiếm ý sự tình, thú nhỏ nhóm dần dần hiểu rõ. Là Liêu Phi Nhi kiếm pháp lợi hại hơn, vậy đi theo vui mừng. Huyên náo một trận, Trần Cảnh ngồi trở lại đến bàn ngọc một bên, nhìn xem hôm nay thu hoạch nhất cái màu lam nhạt hồ lô, đây là hàn băng hồ lô, luyện chế thành khí về sau, có thể phun ra một luồng hơi lạnh, ngưng thủy thành băng. Bởi vì chỉ là cái bình thường nhất thiên huyễn hồ lô, hàn băng hồ lô phun ra hàn khí uy lực có hạn, lúc chiến đấu chỉ sợ còn không có một cái bình thường pháp khí dùng tốt. Trần Cảnh vốn là muốn đem cái này không có tác dụng gì hàn băng hồ lô bẻ gãy lấy ra hồ lô tử, nhưng hôm nay sư muội phá giải ngũ hành mê tung trận, kiếm ý tiểu thành, hẳn là đặc biệt chúc mừng một chút, vậy cái này Hàn Băng Hồ Lô còn có thể cử đi chút công dụng. Hắn cùng Liễu Phi Nhi lên tiếng chào hỏi, mang theo Hàn Băng Hồ Lô đi vào lầu nhỏ trong tinh thất, dùng mất một lúc, lấy tạo hóa hồ lô quyết đem Hàn Băng Hồ Lô luyện chế thành pháp khí. Hắn nhìn xem trong tay hồ lô vào tay hơi lạnh, có một chừng dài, màu băng lam, nhưng không giống như băng trong suốt, vẻ ngoài nhìn qua còn có thể. Trạng vạng tối, Bách Hoa Đình trong đại bài tiệc lễ yến, ngoài đình trăm hoa đua nở, ba cây thúy diệp hồng hà xích vân tham chói lọi. Trần Cảnh buổi chiều dùng Hàn Băng Hồ Lô làm ra các loại đồ uống lạnh, băng phẩm, hiện tại bàn ngọc thượng bày đầy ướp lạnh nước trái cây, các loại băng côn, vẫn còn ngũ quang thập sắc nước đá bảo, đem thú nhỏ nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm. Chương 172, 3 năm sau. Trần Cảnh cầm một ly đá trấn tam sắc nước trái cây, Liễu Phi Nhi tuyển một phần lấy băng hoa, mật ong cùng đủ mọi màu sắc linh quả chế thành nước đá bảo, hai người một bên thưởng thức băng phẩm, một bên đàm tiếu. Thú nhỏ nhóm Hồ An Biển đút lấy các loại mới lạ băng phẩm. Tiểu Lôi đem băng côn cắn kết băng rung động, mang quả thích linh quả chế thành nước đá bảo, Giao Bạch không thích ăn chay, uống vào ướp lạnh nước trái cây, Tùng Quả thì đối mỗi một dạng băng phẩm đều rất thích. Sương Diệp cùng Sương Hoa vây quanh bọn chúng bàn ngọc xoay quanh, Long Lý không có nước trái cây cùng băng côn, nhưng nước đá bảo bên trong linh quả để bọn chúng rất hài lòng. Những này băng phẩm mặc dù mới lạ băng thoải mái, nhưng không đỉnh đói, chờ tất cả mọi người nếm mới mẻ, qua nghiện, Trần Cảnh liền đổi lại cái khác mỹ vị món ngon. Thú nhỏ nhóm vừa rồi manh ăn một trận băng phẩm, hiện tại tướng ăn ngược lại là nhã nhặn một điểm. Trần Cảnh nghĩ thầm cái này Hàn Băng Hồ Lô ít nhiều có chút dùng, hôm nay thu hoạch hậu thổ hồ lô mới là tác dụng to lớn, hiện tại có hai cái hậu thổ hồ lô, khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ sẽ nhanh hơn. Đương nhiên khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ không phải chỉ lấy quyết tại vận thổ nhanh chậm, còn phải xem tu kiến bờ ruộng và bằng phẳng ruộng bậc thang dưới đáy tốc độ, cho nên có hai cái hậu thổ hồ lô không phải là khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ gấp bội. Đi vào Linh Nham Sơn hơn 10 năm, ở trên núi tạo không ít thứ, chân chính được cho trong lòng to lớn kế hoạch ghép hình có hai nơi. Một chỗ là trong động phủ đình viện nho nhỏ, trong đình viện thu thập đến không ít tiên thảo linh căn, dựa vào thanh đế trưởng sinh kinh thần kỳ, có thể cấp tốc sản xuất chân quý linh thực, hiện tại trong đình viện hàng năm sản xuất thiên huyễn hổ lô giá trị đều hơn vạn. Một chỗ khác chính là ao nước cùng ruộng bậc thang, trong ruộng hình nấc thang đã sản xuất quá nhóm lớn linh thảo, chờ trong ruộng hình nấc thang linh thụ nở hoa kết trái. Ích lợi liền sẽ quần quần không dứt. Cái này hai nơi đều là thôi động hắn to lớn kế hoạch động lực, hiện tại Trần Cảnh thực lực còn chưa đủ, ít nhất phải chờ đến ngưng kết kim đan, trở thành kết đan tu sĩ, mới có thể triển khai kế hoạch, hiện tại cần phải làm là để động lực tại tương lai bạo phát đi ra lúc càng thêm bành trướng. Sư huynh ngươi đang suy nghĩ gì? Liêu Phi Nhi hỏi. Đang suy nghĩ đem Linh Nham Sơn trở nên càng tốt hơn. Trần Cảnh nói. Thời gian lưu chuyển, thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt đã là 3 năm sau. An tĩnh lầu các tầng hai bên trên, Trần Cảnh đem trên trán ngọc giản gỡ xuống, đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất trước hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phía dưới thủy thượng nhạc viên trong, mấy cái thú nhỏ chính nằm tại trong ao gian đu dây trên bình đài nghỉ ngơi. 3 năm qua đi, mấy cái thú nhỏ đều đã lớn rồi chút, nó trong phải kể tới Giao Bạch biến hóa lớn nhất, Tiểu Bạch Hồ hiện tại hình thể đã so cùng tuổi Vân Tuyết Hồ lớn hơn một chút, ăn thời gian rất lâu linh hồ thảo cùng linh đan, Tiểu Bạch Hồ cuối cùng là đem thân thể bổ đi lên. Mang quả lại lớn lên một chút, bất quá mèo con hiện tại không có mới vừa lên sơn lúc lớn lên nhanh như vậy, trên người ngây thơ vậy rút đi một điểm. Tùng Quả cùng Tiểu Lôi biến hóa không lớn, chim non thể nội linh khí tăng lên không ít, nhưng cái đầu lớn lên không nhiều, còn là một bộ lông xù tròn vo dáng vẻ. Ao nước phía dưới trên sườn núi, liên miên ruộng bậc thang xanh um tươi tốt, hậu thổ hồ lô nhiều chi hậu, khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ nhanh không ít, hiện tại gieo trồng trong vùng đã có hơn 20 cái ruộng bậc thang khối lập phương. Trước kia khai khẩn xuất ruộng bậc thang khối lập phương đều dựa vào gần nhất hoàn ao nước, hiện tại bắt đầu ở vốn có ruộng bậc thang phía dưới trên sườn núi khai khẩn mới ruộng bậc thang. Gieo trồng khu nguyên lai là dọc theo nhất hoàn ao nước liên tiếp ruộng bậc thang khối lập phương tạo thành, 10 phần hẹp dài, hiện tại gieo trồng khu biến chiều rộng. Nghỉ ngơi một lát, Trần Cảnh lại lần nữa đọc lấy ngũ hành bắt trận đồ, từ khi học xong ngũ hành mê tung trận, Trần Cảnh đối ngũ hành chuyển hóa nguyên lý giải càng sâu, những năm này hắn vừa học được hai cái trong ngọc giản ghi lại trận pháp. Trần Cảnh cảm thấy hai cái này trận pháp tính thực dụng độ chênh lệch, hắn chỉ đối trong đó nguyên lý tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có bố trí qua hai cái này trận pháp. Hắn hiện tại ngay tại nghiên cứu ngũ hành bắt trận đồ bên trong điên đảo ngũ hành trận, đây là trong ngọc giản khó khăn nhất một cái trận pháp, cũng là một cái lợi hại nhất trận pháp, kết đan tu sĩ rơi vào điên đảo ngũ hành trận trong vậy rất đau đầu. Trần Cảnh cho rằng đối với hắn cái này trúc cơ tu sĩ tới nói, kết đan tu sĩ không thể địch lại, còn là ngũ hành mê tung trận cái này khốn trận nhất là thực dụng. Bất quá dứt bỏ tính thực dụng, điên đảo ngũ hành trận đem vây nốt cùng công kích rất tốt kết hợp với nhau, phi thường đáng giá học tập. mê tung cùng điên đảo rất có chỗ tương tự, đều có vây nhốt hiệu quả. Ngoài ra điên đảo ngũ hành trận vẫn còn công kích công năng, đáng tiếc công kích này đối kết đan tu sĩ uy hiếp không lớn. Sáng ngày hôm sau, Trần Cảnh đi vào gieo trồng khu trong tuần sát, nhìn qua tam cái ruộng bậc thang khối lập phương bên trong linh thụ về sau, Trần Cảnh đi cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương. Hắn tới trước vườn ươm trong trông nom linh thụ mầm non, chi hậu đi vào tầng thứ 3 trong ruộng hình nấc thang nhìn một chút thập khỏa tử ngọc quả thụ, những này linh thụ xem như hiện tại gieo trồng khu trong mấu chốt nhất linh thực. Trước mắt những này tử ngọc quả thụ, thân cây thẳng tắp cao lớn, tán cây tươi tốt nồng đậm, bọn chúng đã sinh trưởng 14 năm, sang năm liền sẽ nở hoa kết trái. Hai năm này mới mở khẩn suất ruộng bậc thang hiện tại cũng trống không, không hề gieo trồng linh thụ, chờ cái này thập khỏa tử ngọc quả thụ kết xuất hạt giống, liền có thể lập tức mở rộng gieo trồng. Nhìn qua tử ngọc quả thụ, Trần Cảnh đi vào hạ năm tầng trong ruộng hình nấc thang, ruộng bậc thang trong đứng thẳng từng dãy hồ lô khung, từng cây tiểu hồ lô đằng ngay tại hướng trên kệ leo lên. Nơi này là hồ lô điển, thời gian mấy năm trong đã lục tục ngao ngoe trồng hơn 200 gốc thiên huyễn hồ lô dây leo. Vì bảo hộ những này dễ hỏng linh thực, Trần Cảnh một lần nữa sắp xếp hồ lô điền bên trong cấm chế, còn mạnh hơn băng ly cháo rất nhiều, chả chuyên môn bày ra cấm chế yếu bất mưa to xung kích. Những này tiểu hồ lô đằng hiện tại chính cần chiếu cố, Trần Cảnh mỗi ngày trên người chúng đều phải tốn phí không ít thời gian cùng tinh lực. Trong nom tốt thiên huyễn hồ lô về sau, gieo trồng trong vùng công việc liền rút xong, Trần Cảnh quay trở về động phủ. Ban đêm, trong đình viện, đầy viện tiên thảo linh căn tản mát ra xanh nhạt sắc quang huy, cái này quang huy nhu hòa vui mắt, tràn đầy toàn bộ đình viện. Không có lưu lại một tia âm u. Linh hoa dị thảo quay chung quanh trong, Trần Cảnh chính nhắm mắt tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, tinh sa hồ lô dây leo cùng Huyền Dương Tham phản hồi linh khí đã được cho dồi dào, 3 năm này bọn chúng cao lớn hơn không ít. Bích đào thụ, Huyền Dương Tham cùng tinh sa hồ lô trả ở vào nhanh chóng trưởng thành kỳ, chi hậu trong một khoảng thời gian cung cấp linh khí sẽ còn càng nhiều. Tại Trần Cảnh cảm giác trong, một cỗ linh thực phản hồi linh khí đột nhiên giảm bớt, là phù vân hồ lô dây leo. Nó phản hồi linh khí tiếp tục cấp tốc giảm bớt, xem ra phù vân hồ lô liền muốn thành thủ. Đợi đến Trần Cảnh thu công, phù vân hồ lô dây leo thượng phản hồi tới linh khí cơ hồ biến mất, linh khí này biến hóa tốc độ so với bình thường thiên huyễn hồ lô thành thục lúc nhanh hơn rất nhiều. Trần Cảnh mở hai mắt ra, đứng người lên, đầy viện linh thực bên trên tán phát xuất xanh nhạt ánh sáng màu huy ngay tại chậm rãi tiêu tán. Đại đa số kỳ hoa dị thảo nhóm tối xuống dưới, mờ tối trong đình viện hai gốc còn tại phát sáng thực vật trở nên bắt mắt. Một gốc bỏ tới hồ lô trên kệ linh thực, đang mạn cùng gân lá trong lóng lánh màu lam tinh huy, chợt nhìn giống như trong bóng đêm dùng làm quang phát họa ra thực vật đường cong. Đây là tinh sa hồ lô dây leo, nó cao lớn hơn không ít, phát ra màu lam tinh quang cũng càng sáng lên. Một bụi khác còn tại phát sáng thực vật, là nhất cái tại trong gió nhẹ trôi nổi to lớn hồ lô, cái này phù vân hồ lô hiện tại vượt qua dài 6 thước, đứng lên có chiều cao hơn một người, hạ bụng muốn hai người ôm hết, hồ lô màu trắng mặt ngoài có một tầng phảng phất vân khí bạch quang. Cái này phiêu miểu biến ảo bạch quang mặc dù nhu hòa, cũng không mười phần sáng tỏ, nhưng là tản mát ra bạch quang hồ lô quá lớn, để nó không thể nghi ngờ trở thành giờ phút này trong đình viện là bắt mắt nhất tồn tại. Tinh sa hồ lô dây leo cùng phù vân hồ lô so ra, liền như là sao nhỏ so với hạ nguyệt. Chương 173, đừng để nó chạy. Sáng sớm, Giao Bạch sau khi tỉnh lại không nhìn thấy Tùng Quả, vậy không đợi được Trần Cảnh xuống lầu. Tiểu Bạch Hồ từ thoải mái dễ chịu ấm áp nhung đệm thượng đứng lên. Giao Bạch mắt nhìn thang lầu, con mắt chuyển một chút, đi ra lầu nhỏ. Quả nhiên, Trần Cảnh cùng Tùng Quả đều tại trong đình viện, Trần Cảnh ngồi tại trên một cái ghế, Tùng Quả nằm ở một bên. Đêm qua phủ vân hồ lô dây leo phản hồi linh khí cơ hồ khô kiệt, cái này cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Trần Cảnh kết thúc tu luyện về sau, liền quyết định trông coi hồ lô, Tùng Quả vậy lưu tại trong đình viện ngủ mở giấc. Chít chít. Giao Bạch kêu một tiếng, hôm nay là trả đi trồng thực khu sao? Tùng Quả, Giao Bạch, ta hôm nay nhìn xem hồ lô, không đi gieo trồng khu, các ngươi đi xem một chút, có biến trở về nói cho ta. Trần Cảnh phái hai cái thú nhỏ chân chạy. Cạch cạch. Tiểu Thanh Lân thú nhảy một cái chân trước tỏ ra hiểu rõ. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ nhìn kỹ một chút hồ lô, đi theo kêu một tiếng, cùng Tùng Quả cùng đi gieo trồng khu. Trần Cảnh đứng người lên, nhìn một chút trước mắt hồ lô lớn, sau đó động thủ đem hồ lô đằng chung quanh lan can dỡ bỏ. Hồ lô thành thục trước Trần Cảnh hội một mực trông coi. Có hắn tại cũng không cần lo lắng thú nhỏ nhóm trong lúc vô tình làm hư hồ lô, cái này lan can giữ lại ngược lại có chút vướng bận. Dỡ bỏ lan can, Trần Cảnh nghĩ nghĩ, tạm thời không có việc gì làm, hắn tay lấy ra bàn ngọc đặt ở hồ lô đằng một bên, ngồi trở lại trên ghế, lấy ra một ly đá chấn nước dưa hấu uống một ngụm. Không biết hồ lô còn bao lâu nữa thành thục, hắn đem nước dưa hấu phóng tới bàn ngọc bên trên, nhìn xem phủ vân hồ lô, tại trong đầu bắt đầu tìm hiểu điên đảo ngũ hành trận.
Sư Minh, sớm a,
ngươi đang làm gì?
Liêu Phi Nhi đi ra ngoài nhìn thấy Trần Cảnh ngồi tại trong đình viện, có chút kỳ quái.
Mèo.
Nàng bên cạnh mang quả vậy kêu một tiếng.
Sư muội, chào buổi sáng.
Cái hồ lô này liền muốn thành thục, ta nhìn điểm.
Trần Cảnh đứng lên cùng sư muội chào hỏi.
Hồ lô lớn liền muốn thành thục.
Không sai.
Liêu Phi Nhi đối cái này cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô còn là rất xem trọng.
Đoán chừng chính là cái này một hai ngày bên trong thành thục.
Dạng này hồ lô thành thục là lần đầu tiên, Trần Cảnh cũng chỉ có thể đại khái đoán chừng hạ.
Ta luyện kiếm chi hậu trở về nhìn.
Luyện kiếm còn là chuyện trọng yếu nhất, Liêu Phi Nhi lưng cóng bảo kiếm đi ra.
Mèo.
Mang quả cùng ở sau lưng nàng, lại quay đầu nhìn thoáng qua hồ lô lớn.
Cả buổi trưa, hồ lô đằng cùng phía trên phủ vân hồ lô đều không có thay đổi gì.
Buổi chiều, Tùng Quả cùng Giao Bạch, Liêu Phi Nhi cùng Mang Quả lần lượt trở về, mọi người cùng nhau tụ tại trong đình viện, vây quanh ở to lớn phủ vân hồ lô trước.
Nay Thiên Phong cùng Nhật Lệ, Linh Nham Sơn cơ hồ mỗi ngày đều là như vậy thời tiết, Trần Cảnh tại Liêu Phi Nhi ngồi tại bàn bên cạnh nói chuyện thiếm, thú nhỏ nhóm ghé vào bên cạnh, chú ý tại phủ vân hồ lô.
Thời gian trôi qua hơn một canh giờ, Liêu Phi Nhi nhìn một chút bên cạnh thú nhỏ nhóm, nói ra, hôm nay lũ tiểu gia hỏa rất có kiên nhẫn à, chờ lâu như vậy, nhất cái đều không có chạy.
Trần Cảnh cười nói, bọn chúng cơ trí đâu, hồ lô lớn thành thục thế nhưng là khó gặp sự tình.
Cha cha,
mèo,
chít chít,
thú nhỏ nhóm đều biết cái hồ lô này không tầm thường, nhao nhao đồng ý.
Chờ lâu lắm rồi, Trần Cảnh xuất ra một chút hoa quả khô thịt khô loại hình đồ ăn vặt, cấp thú nhỏ nhóm ăn giải buồn.
Ồ,
Liêu Phi Nhi nhìn thấy phủ vân hồ lô bỗng nhiên phiêu động mấy lần, nhưng là bây giờ cũng không có phong.
Chít chít,
cha cha,
mèo,
thú nhỏ nhóm cũng nhìn thấy, đều gọi.
Trần Cảnh nhìn chằm chằm phủ vân hồ lô đứng dậy, hắn đối cái này gốc hồ lô đằng hiểu rõ sâu nhất, bản năng biết sau đó một khắc, hồ lô liền sẽ thành thủ.
Phảng phất có xào xạc gió thu thổi qua, xanh biết hồ lô đằng cấp tốc khô héo, đầu tiên là lá cây nhao nhao khô héo bay xuống, tiếp lấy đằng mạn vậy bắt đầu khô cạn.
Đằng mạn từ bò đầy hồ lô khung cuối bắt đầu từng tấc khô héo, giống như đằng mạn trong sau cùng một điểm linh khí vậy hội tụ đến phủ vân hồ lô bên trong.
Xanh biết hồ lô đằng tại trong nháy mắt khô héo, phù vân hồ lô thượng bạch quang đống nhiên nồng hậu dày đặc, phiêu miểu như mây bạch quang lăn lộn phun trào, cơ hồ đem toàn bộ hồ lô đều che khuất.
Một trận gió nhẹ thổi tới, khô cạn hồ lô đằng bị phong đụng một cái liền vỡ vụn thành cho bụi, lơ lửng trên không trung hồ lô lớn có chút giật giật.
Thú nhỏ nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn xem, nhất thời quên lên tiếng. Trần Cảnh đi ra phía trước, chậm rãi duỗi ra hai tay ôm lấy hồ lô lớn,
to lớn bóng trắng đông dương lóe lên, nhảy một tiếng. Phù vân hồ lô đột nhiên dâng lên, lực lượng của nó cực lớn, lập tức kéo đứt cột vào tạ đá thượng màu vàng hơi đỏ tơ lụa, sau một khắc liền muốn lơ lửng mà đi.
Kinh biến đột khởi, Trần Cảnh pháp lực ứng nghiệm mà xuất, như là che trời cự trường, hướng phù vân hồ lô đè xuống.
Không thể dùng kiếm.
Liêu Phi Nhi phóng lên tận trời, hướng phía phù vân hồ lô đạp xuống.
Tùng Quả chân trước nhảy một cái pháp lực tuôn ra, chụp vào phù vân hồ lô.
Trần Cảnh cùng Tùng Quả pháp lực đè xuống. To lớn hồ lô trên không trung có chút dừng lại, Liêu Phi Nhi mượn cơ hội giẫm tại hồ lô bên trên.
Quyết ảnh lóe lên, mang quả hướng không trung vọt lên, lại lóe lên, mèo con xuất hiện tại hồ lô phía trên, rơi vào phía trên.
Tại chân cảnh, Liêu Phi Nhi, Tùng Quả cùng mang quả hợp lực gáp chế xuống, to lớn phủ vân hồ lô dừng lại, nhưng chả kịch liệt dãy rủa không nớt.
Chà cha!
Chim non kêu to phóng tới phủ vân hồ lô, ra sức vọt lên, cắn dán tại hồ lô trên lưng một nửa tơ lụa.
Hồ lô có chút chìm xuống dưới một điểm, chít chít.
Giao Bạch đi theo lao đến, vọt lên cắn tơ lụa.
Tình huống tựa hồ khống chế được, mắt thấy hồ lô chậm rãi hạ xuống, chợt bạch quang nhất thịnh, hồ lô đống nhiên thoáng dây rùa, phía trên mèo còn phản ứng không nổi, đống chốc bị văng ra ngoài.
Sư muội, khống chế lại hồ lô eo.
Trần Cảnh trầm giọng quát, hắn lúc bắt đầu giật mình, hiện tại trong lòng ổn lại, cái này hồ lô lớn không có trước tiên chạy mất, hiện tại mọi người phản ứng lại, nó sẽ rất khó lại chạy thoát rồi.
Liêu Phi Nhi chính đứng tại hồ lô trên bụng cố gắng duy trì cân bằng, cái này hồ lô mặt ngoài khói mây quần quần phun trào không ngừng, rất khó dẫm vững chắc phát lực, nghe được Trần Cảnh, ánh mắt của nàng sáng lên, dứt khoát cưỡi lên hồ lô trên lưng.
Hồ lô eo giống như đúng là hồ lô nhược điểm, Liêu Phi Nhi một ngựa đi lên, lập tức cảm giác hồ lô dễ rủi lực lượng giảm bớt.
Trước mắt quýt ảnh lóe lên, mang quả lại nhảy trở lại hồ lô bên trên, cái này, phù vân hồ lô bị đo ngọn nguồn chế phục.
Hồ lô rốt cục chìm xuống. Tiểu Lôi cùng Giao Bạch chân cũng địa, bất quá hai bọn chúng còn là cắn chặt tơ lụa, không dám buông lỏng.
Tốt, ổn định, đừng để nó chạy.
Hướng bên này đi.
Trần Cảnh chỉ huy mọi người,
khống chế phủ vân hồ lô hướng động phủ đằng sau vách núi phương hướng di động. Trần Cảnh cùng Tiểu Thanh Lân Thú lấy pháp lực để ép phủ vân hồ lô, Liễu Phi Nhi cưỡi tại hồ lô trên lưng, mèo con ghé vào hồ lô trên bụng, chim non cùng tiểu bạch hồ cắn thật chặt hồ lô trên lưng phủ lấy tơ lụa. To lớn hồ lô thượng bạch quang cuồn cuộn như sôi, nhưng đã không thể động đậy. Sư huynh muội hai cái mang theo bốn cái thú nhỏ, áp lấy hồ lô lớn tới gần động phủ phía sau vách đá. Trần Cảnh vung tay lên, trên vách đá một đạo cửa đá mở rộng, mọi người cẩn thận khống chế hồ lô lớn đi vào thạch thất. Chương 174, mạnh mẽ đâm tới. Cửa đá tại sau lưng đóng lại, Trần Cảnh khẽ động niệm, tại cửa ra vào giữa không trung hiện ra một mảnh hoàng sắc linh quang, nó trong mơ hồ có nhỏ bé đùa chú màu bạc chớp động, sau một lát linh quang chậm rãi biến mất. Cấm chế khởi động, Trần Cảnh, Liễu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm đều thở dài một hơi. Nơi này là nhất cái ba trượng vuông, cao một trượng thạch thất. Thạch thất trên đỉnh khảm một chút chiếu sáng nguyệt quang thạch, trừ cái đó ra không có vật gì. Cái này thạch thất là Trần Cảnh chuẩn bị dùng để cất giữ hồ lô bảo khố, về sau nhìn thấy phủ vân hồ lô càng dài càng lớn, căn bản chuyển không tiến trong tiểu lâu tinh thất, suy nghĩ thêm đến cực thiểu số cường đại hồ lô là thả không tiến chữ vật đại, cũng không biết phủ vân hồ lô có thể hay không dạng này, Trần Cảnh vì lấy sách và toàn, cố ý chống ra cái này thạch thất, chuẩn bị tạm thời cất giữ thành thuộc sau phủ vân hồ lô. Bây giờ nhìn cái này chuẩn bị thật có tất yếu. Phù vân hồ lô như thế không thành thật, khó mà khống chế, dù cho nó có thể bỏ vào chữ vật đại, Trần Cảnh cũng vô pháp đem hồ lô lớn đặt vào. Còn tốt, bởi vì là bảo khố, cho nên trong thạch thất bày ra rất mạnh cấm chế, hẳn là có thể bắt giam cái này hồ lô lớn. Tiểu Lôi, Giao Bạch, có thể nhả ra. Trần Cảnh nói. Chim non cùng tiểu bạch hồ nuối lòng miệng, hai cái thú nhỏ thở phì phò đứng tại hồ lô lớn trước. Sư muội, có thể xuống tới, mang quả cẩn thận. Nhìn thấy hồ lô lớn không có gì phản ứng, Trần Cảnh nói tiếp đi. Tốt. Liêu Phi Nhi xoay người hạ hồ lô, cái này hồ lô thật rất lợi hại. Quyết ảnh lóe lên, mèo con vậy nhảy xuống tới. Liêu Phi Nhi cùng mèo con đều xuống tới, hồ lô lớn dâng lên động bước lên bạch quang bình phục một chút. Tung quả, chúng ta chậm rãi thu hồi pháp lực. Nhìn hồ lô lớn giống như trung thực, Trần Cảnh nói. Hắn cùng Tung quả chậm rãi thu hồi pháp lực, phù vân hồ lô dừng ở giữa không trung, hồ lô thượng bạch quang dần dần bình tĩnh trở lại. Tựa như là, không sao, cha cha, tiểu Lôi đối trước mặt cái này quen thuộc vừa xa lạ hồ lô lớn kêu một tiếng, vân khí phiêu miểu hồ lô lớn không có gì phản ứng, xem ra nó cũng không phải như vậy táo bạo, chim non đi về phía trước nhất bộ, ầm ầm, cẩn thận, bóng trắng lóe lên, phù vân hồ lô đông dưng vọt lên, đứng tại trước mặt nó chim non cùng tiểu bạch hồ giống con rối một dạng bị đụng bay, đừng núp đích, Chân Cảnh khẽ quát một tiếng. Hai đạo pháp lực tuân ra tiếp nhận trên không trung lăn lộn tiểu Lôi cùng Giao Bạch. Liêu Phi Nhi cùng Tùng Quả đều không nhúc nhích, tại cái này trong thạch thất, hồ lô lớn căn bản chạy không thoát. Mang quả thì giật mình, theo bản năng nhất cái dược không, lẹn ra ngoài. Ầm, 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 nghèo. Phù vân hồ lô bỗng nhiên đụng phải vách tường, trên vách đá sáng lên, một tầng dày nặng hoàng sắc linh quang dâng lên, đem hồ lô lớn ngăn cản trở về, hồ lô như thiểm điện tại vách tường gian đụng mấy lần. Đụng phải đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó mèo con, bị trà sát một chút mèo con nằm ngang bay ra ngoài. Đừng núp đích. Trần Cảnh lại quát to một tiếng, lấy pháp lực tiếp nhận mang quả, lại đem mang quả, tiểu Lôi cùng Giao Bạch cuốn tới bên người. Trần Cảnh phất phất tay, mọi người trên thân đều hiện lên xuất một tầng lục sắc hộ giáp. Con tốt, cái này hồ lô lớn tròn vo, mặt ngoài tầng kia mây mù một dạng bạch quang lại mười phần mềm dẻo, cho nên ba con bị đụng bay thú nhỏ cũng không có trở ngại. Ầm, ầm, ầm. Trong thạch thất khắp nơi đều là mạnh mẽ đâm tới to lớn bóng trắng, đem Trần Cảnh ánh mắt đều tròn váng, phù vân hồ lô không đầu không đuôi tại vách tường ở giữa vừa đi vừa về va chạm, trên vách đá hiện ra hoàng sắc linh quang liên thành một mảnh. Như thế con to hồ lô, ở thạch thất trông như thiểm điện bay loạn, cũng không có quấy lên khí lưu, hồ lô lớn có đôi khi liền dán sư huynh muội hai người cùng thú nhỏ nhóm thân thể bay qua, vậy không có mang theo phong đến gợi lên quần áo cùng lông tóc, thật là một cái thần kỳ hồ lô. Qua một hồi lâu, tựa như là phát tiết xong, hồ lô lớn yên tĩnh xuống dưới, bắt đầu chậm ung dung ở thạch thất trong trôi tới trôi lui. Trên vách đá linh quang rốt cục ngầm hạ đi, khôi phục nguyên trạng. Cái này phù vân hồ lô kỳ thật không có gì tính công kích, tiểu Lôi, Giao Bạch cùng mang quả là xui xẻo đứng tại trước mặt nó mới có thể bị đụng bay, về sau mọi người đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền căn bản không có bị hồ lô lớn đụng phải. May mắn là phù vân hồ lô, nếu như là cái đỉnh cấp hàn băng hồ lô. Chân cảnh tưởng tượng. Mồ hôi lạnh kém chút chảy xuống. Cha cha. Chim non nhỏ giọng kêu một chút. Sẽ không có chuyện gì, đừng kinh đến hồ lô. Trần Cảnh nói, nhìn phù vân hồ lô dáng vẻ hẳn là bình tĩnh lại. Chít chít. Cha cha. Mèo. Ba con thú nhỏ bắt đầu lên án phủ vân hồ lô, bọn chúng vừa rồi đều bị đụng ngộng. Cái này hồ lô lớn tại trong đình viện lớn nhiều năm như vậy, tất cả mọi người rất quen, vừa rồi chế phục hồ lô lúc, thú nhỏ nhóm vậy không có hạ nặng tay, kết quả hồ lô lớn nói trở mặt liền trở mặt, một chút cũng không có khách khí. Phù vân hồ lô đối thú nhỏ nhóm kêu la âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ, khoan thai tự đắc ở thạch thất trong nổi lơ lửng, ngẫu nhiên nhẹ nhàng chạm thử vách đá. Sư huynh, cái này hồ lô lớn không tốt luyện chế a? Liêu Phi Nhi hỏi, cái hồ lô này rất mạnh, mọi người tốt không dễ dàng mới khống chế lại nó, muốn đem nó luyện chế thành pháp khí chỉ sợ rất khó. Đúng vậy a, hiện tại khẳng định không được. Trần Cảnh đáp, thiên huyễn hồ lô mỗi cao hơn một cấp bậc cấp, luyện chế lúc cần pháp lực liền nhiều gấp đôi. Cái này cấp cao nhất phủ vân hồ lô cần pháp lực là phổ thông thiên huyễn hồ lô 8 lần. Chân cảnh pháp lực ngược lại là đủ, nhưng pháp lực số lượng đủ rồi, chất lượng chỉ sợ là không đủ, dù sao trần cảnh mới là trúc cơ trung kỳ, mà cái này phủ vân hồ lô đã là pháp bảo cấp độ. Pháp bảo là kết đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế cùng sử dụng. Chân cảnh người mang thanh đế trường sinh kinh, pháp lực cực kỳ hùng hậu, mà lại hồ lô cùng pháp bảo không giống, là dùng tạo hóa hồ lô quyết luyện chế. Lại thêm cái này phù vân hồ lô là hắn trồng ra tới, cùng hồ lô tương hô ở giữa khá quen thuộc. Cân nhắc đến mấy cái này nhân tố, Trần Cảnh cảm thấy hắn cũng là không phải nhất định phải đến kết đan kỳ, mới có thể đem cái này hồ lô lớn luyện chế thành pháp bảo. Bất quá ít nhất phải có thể một mình áp đảo cái này hồ lô lớn mới được, nếu như ngay cả phù vân hồ lô đều không áp đảo được, ngẫm lại cũng biết căn bản không có khả năng luyện chế thành công. Trần Cảnh tính toán một chút, đại khái 2 năm sau hắn liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đến lúc đó pháp lực chất hội tăng thêm một bước, nếu như khi đó có thể một mình áp đảo phù vân hồ lô, liền có thể đếm thử đem hồ lô lớn luyện chế thành pháp bảo. Phù vân hồ lô không tiếp tục báo nổi, Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm nghị luận ầm ĩ nhìn một lúc lâu. Mọi người không nên động, ta mở cửa nhìn xem. Trần Cảnh nói một tiếng, mở ra cửa đá, vân khí bước lên hồ lô lớn nhẹ nhàng đi qua, bị một đạo dâng lên màn sáng chặn. Hồ lô lớn tại màn sáng thượng nhẹ nhàng đụng một cái, lại chậm ung dung bay đi. Ồ, hồ lô lớn lúc này ngược lại không gấp. Liêu Phi Nhi có chút kỳ quái, bất quá hồ lô là thế nào nghĩ, ai cũng không biết. Nhìn phù vân hồ lô không có nhìn thấy cửa mở liền phát cuồng, Trần Cảnh yên tâm, nói ra, tốt, chúng ta ra ngoài đi. Trần Cảnh trên người có thông qua cổng cấm chế ngọc bài, hắn lại lấy ra nhất khối ngọc bài cho Liêu Phi Nhi, hai người mang theo mấy cái thú nhỏ xuyên qua cấm chế. Phù vân hồ lô thổi qua đến, tới gần cổng, Trần Cảnh đưa tay đem hồ lô lớn đẩy trở về. Người trước đợi ở chỗ này. Chương 175, Hạt Sen. Phù vân hồ lô thượng tầng này mây mù một dạng bạch quang, giống như quang không phải ánh sáng, giống như vân không phải vân, sờ lên 10 phần mềm dẻo, không biết tính là cái gì. Trần Cảnh đóng lại cửa đá, đứng ở trước cửa lấy thần niệm cảm giác trong chốc lát, hồ lô lớn ở thạch thất bên trong chậm ung dung phiêu đãng, không có cái gì dị thường. Trần Cảnh thả lỏng trong lòng, lại tay lấy ra phù lục đập vào trên cửa đá. Không cho chạm vào chương này phù, biết sao? Trần Cảnh dặn dò một tiếng. Cha cha. Mèo. Chít chít. Mấy cái thú nhỏ nhao nhao đáp ứng, bọn chúng biết mình so hổ lô lớn kém xa. Các ngươi không có bị thương chứ? Liêu Phi Nhi hỏi ba con thú nhỏ nhóm nhao nhao kêu la, bất quá đều là tại lên án hổ lô lớn. Trần Cảnh vừa cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận bọn chúng là không có việc gì. Sắc trời đã chậm, đã qua bình thường ăn cơm thời gian. Đi, đi phòng bếp, ăn tiệc. Hôm nay kinh biến đột khởi. Nhưng dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đem sự tình giải quyết, phải lớn ăn một bữa, khao thú nhỏ nhóm, vậy thuận tiện ép một chút. Trần Cảnh có thuyết, thú nhỏ nhóm đều cảm thấy đói bụng, vội vàng vây quanh hắn cùng Liêu Phi Nhi đến phòng bếp. Đến phòng bếp, Trần Cảnh lấy ra mỹ vị món ngon bày xong thịt rượu, thức ăn hôm nay đều là đỡ thèm, đỉnh đói linh thực, thú nhỏ nhóm chế phục hồ lô lúc phí hết nhiều khí lực, hiện tại cũng lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Trần Cảnh phân tâm nhị dụng, vừa ăn cơm, một bên lấy pháp lực khống chế đồ dùng nhà bếp. Là một đạo dược thiện. Cái này dược thiện là hương vị có chút cổ quái đậm đặc cháo thịt, mang quả cùng tiểu lôi ngược lại là ăn rất vui vẻ, chả cảm thấy hương vị đỉnh mới lạ. Giao Bạch không thế nào thích, tiểu Bạch hồ thèm ăn lại cái ăn, Trần Cảnh nhìn Giao Bạch uống một hai ngụm liền không muốn động, nói ra, mang quả, tiểu lôi, Giao Bạch không uống cháo thịt, các ngươi đem nó điểm đi. Mèo. Cha cha. Mèo con cùng chim non cao hứng, cháo thịt không thơm sao. Chít chít. Tiểu Bạch hồ vội vàng bảo vệ cháo thịt. Lớn tiếng kháng nghị. Các ngươi đừng đoạt Giao Bạch ngươi nhanh lên ăn xong. Liêu Phi Nhi ra mặt chủ trì công đạo. Trần Cảnh đang ăn cơm, nghĩ thầm đỉnh cấp thiên huyễn hồ lô thật sự là không thể đo lường. Hôm nay nếu không phải tất cả mọi người tại, cái này hồ lô lớn thật khả năng chạy. Mặc dù hắn trưởng khống xích tiêu huyền phong trận, phù vân hồ lô chạy không xuất ra hộ sơn đại trận, nhưng đến lúc đó, muốn trong hộ sơn đại trận bắt lấy phù vân hồ lô coi như khó khăn. Phù vân hồ lô sự tình tạm thời có một kết thúc, linh nham sơn thượng khôi phục bình tĩnh. Một ngày này, Trần Cảnh tại trong đình viện dạo qua một vòng, linh hoa dị thảo đều dáng dấp không sai, có vài cây thiên huyễn hồ lô dây leo vừa kết xuất tiểu hồ lô, Trần Cảnh còn không có phát hiện nó trong có cao phẩm cấp hồ lô. 3 năm này Trần Cảnh thu hoạch 2 cái cần sinh trưởng 20 năm cao phẩm cấp hồ lô, nhưng nhìn hiện tại hồ lô trên kệ những này hồ lô, sang năm thậm chí năm sau cũng sẽ không có cao phẩm cấp hồ lô. Trần Cảnh đại khái đoán chừng một chút, 2 năm nhiều có thể trồng ra nhất cái cao phẩm cấp hồ lô, cũng chính là 10 cái thiên huyễn hồ lô trong sẽ xuất hiện nhất cái cao phẩm cấp. Các loại 5, 6 năm sau, không trung hoa viên hồ lô gác cùng gieo trồng khu bên trong hồ lô điển trong thiên huyễn hồ lô dây leo lần lượt nở hoa kết xuất tiểu hồ lô. Khi đó 1 năm liền có thể thu hoạch 2-3 cái cao phẩm cấp hồ lô. Đinh viện nhìn qua, Trần Cảnh lại chuyển tới động phủ đằng sau, đi vào trên vách núi đá trước cửa đá, hắn nghiêng thai nghe ngóng, lại thả ra thần niệm cảm ứng một chút, vân khí lượn lờ hồ lô lớn ngay tại trong thạch thất trầm ung dung nổi lơ lửng. Đột nhiên, phù vân hồ lô giống như phát hiện cái gì, hướng cổng nhẹ nhàng tới, nó tại cửa ra vào dâng lên màn sáng thượng đụng đụng, sau đó tại phụ cận phiêu đã ngồi hồi. Trần Cảnh thần niệm từ hồ lô lớn thượng cảm giác không xuất ra cái gì. Thành thục thiên huyễn hồ lô ở vào thực vật cùng pháp khí ở giữa, phá vỡ lấy ra hồ lô tử chính là thực vật, dùng tạo hóa hồ lô quyết luyện chế sau chính là pháp khí, dùng vạn mục đồng tâm quyết không cảm ứng được tâm tình của bọn nó. Mặc kệ phù vân hồ lô như thế nào, Trần Cảnh còn là lấy thần niệm trấn an một chút hồ lô lớn. Chi hậu Trần Cảnh trở về lầu nhỏ, trên đường ánh mắt của hắn quét qua trên đất trống một tảng đá lớn. Khối này tảng đá lớn là chuẩn bị dùng để điêu khắc xuất ao sen, bất quá một mực không hề động công. Hắn đi vào thư phòng, phía trước cửa sổ 3 tầng giàn trồng hoa trên 100 hoa tranh diễm, 10 phần náo nhiệt, những này chỉ là trang trí gian phòng phổ thông hoa cỏ, đã thời gian rất lâu không có tại giàn trồng hoa thượng bồi dưỡng qua linh thực. Trần Cảnh ngồi vào rộng lượng trước bàn, nghĩ nghĩ, lấy ra nhất cái bảo quang bên trong chứa hồ lô là mưa qua thiên thanh nhan sắc, phía trên có chút hồ lô màu xanh lục dây leo hoa văn. Nhìn kỹ xanh biết hồ lô đằng tựa hồ còn tại có chút lay động. Cái hồ lô này cùng trường thanh hồ lô cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm tinh mỹ, là tại năm ngoái thu hoạch cao phẩm cấp trường thanh hồ lô. Cái này trường thanh hồ lô cần sinh trưởng 20 năm mới có thể thành thục, công dụng của nó cùng phổ thông trường thanh hồ lô cùng loại, cũng có thể để chứa ở trong hồ lô thực vật bảo trì sinh cơ. Khác biệt chính là, phổ thông trường thanh hồ lô phun ra thanh hà chỉ có 5-6 thước phạm vi. Mà cái này trưởng thanh hồ lô phun ra thanh hà lớn nhất có 2-3 trượng phạm vi, có thể chứa hạ càng lớn thực vật, mà lại cái này hồ lô có thể chứa đựng 24 khỏa thực vật, là phổ thông trưởng thanh hồ lô gấp 2. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, trong tay hồ lô phun ra một vệt dáng xanh, thanh hà trong xuất hiện một viên bổ câu đản lớn nhỏ hạt sen. Thanh hà vừa thu lại mà quay về, Trần Cảnh lấy pháp lực quấn lên hạt sen mặt ngoài là sắt màu nâu, cứng như sắt đá. Trương lão từ Lăng Tiêu cung động phủ trong di tích mang ra 3 viên cổ hạt sen, đây là nó trong một viên. Trương lão nói hắn mở ra nó trong một viên hạt sen trong vẫn còn sinh cơ, bây giờ nhìn nói không giả, trước mắt viên này hạt sen nhìn như là sắt đá, nhưng đã có thể bị trường thanh hồ lô đặt vào, đã nói lên hạt sen là có sinh cơ thực vật, mà không phải hóa thành tảng đá. Trần Cảnh lại dùng trong tay trường thanh hồ lô đem cổ hạt sen thu vào, 2 viên cổ hạt sen thả trong trường thanh hồ lô cũng không cần lo lắng bọn chúng sinh cơ hội tiêu tán. Cổ hạt sen đến Trần Cảnh trên tay có thời gian mấy năm, nhưng một mực không có nếm thử gieo trồng, bởi vì hắn cảm thấy trồng sống hạt sen năm chắc còn chưa đủ lớn. Cái này không giống tinh sa hồ lô tử, dù cho 3 viên hồ lô tử đều không sống, chỉ phải có linh thạch, dùng nhiều chút thời gian luôn luôn có biện pháp lại tìm đến. Cái này hạt sen đến từ tinh nguyên sơn mạch thời đại Lăng Tiêu cung, trồng không sống liền không có. Những năm này hắn từ các loại ngọc giản ít nhiều hiểu rõ đến một chút Lăng Tiêu cung tin tức. Từ khía cạnh suy đoán ra cái này hạt sen không tầm thường. Lăng Tiêu cung truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, là tinh nguyên tam tông đứng đầu, đặt ở ngay lúc đó Ngọc Thần giới cũng là cấp cao nhất danh môn đại phái. Lăng Tiêu cung bên trong kiến trúc là có một bộ quy chế, cái dạng gì thức cung điện dùng làm gì, đồng dạng công dụng cung điện theo tầm quan trọng sẽ còn phân ra khác biệt quy cách. Cư trương láo giảng, chỗ kia động phủ di tích lưu lại cung điện mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra năm đó hoa mỹ trang nghiêm. Mà đào được hạt sen hồ sen xây ở mấy tầng trên bậc thềm ngọc, rõ ràng không tầm thường. Cái này cổ hạt sen lai lịch như thế lớn, Trần Cảnh không dám tùy tiện nếm thử gieo trồng, muốn chờ bản sự lớn hơn một chút, các loại chuẩn bị càng đầy đủ một chút chi hậu lại làm cân nhắc. Chương 176, chủ quan. Buổi chiều, liệt nhật treo cao. Linh Nham Sơn khắp nơi trên đất loạn thạch trên sườn núi, một đạo quýt ảnh cùng một đạo bóng trắng chính nhanh như điện chớp chạy xuống chân núi. Trước mặt quýt ảnh là một con thân hình mạnh mẽ sơn miêu, nó thân thể vọt tới liền có xa ba, bốn trượng, tại từng khối màu vàng nhạt trên đá lớn nhảy vọt như phi. Sơn miêu sau lưng bóng trắng là cái sán lạn như xuân hoa, dạo như thu nguyệt nữ tử áo trắng, nữ tử sau lưng đeo nghiêng bảo kiếm, trôi kiếm lộ ra đầu vai, thân hình của nàng phiêu như kinh hồng, hảo chỉnh giống như rảnh đi theo sơn miêu đằng sau. Tiểu Tranh, vẫn còn rất xa. Liêu Phi Nhi mở miệng hỏi, nàng hôm nay tĩnh cực tư động, muốn trên Linh Nham Sơn bốn phía đi một vòng. Nhưng ở trong mắt nàng, sơn thượng ngược lại là đều là tảng đá, các nơi đều không khác mấy, cho nên tìm Tiểu Tranh cái này một mực sinh trưởng trên Linh Nham Sơn sơn miêu đến mang đường, ở trên núi tìm một chút thú vị đồ vật. Mèo. Trước mặt Tiểu Tranh không quay đầu lại, kêu một tiếng, tiếp tục hướng dưới núi chạy đi. Từ khi Tiểu Tranh tiến giai thành nhị giai linh thú, nó trên Linh Nham Sơn hoạt động phạm vi liền làm lớn ra rất nhiều. Trước kia Linh Nham Sơn bị Hắc Phong lão tổ chiếm cứ, Hắc Phong đạo ở trên núi lui tới, cho nên lúc đó Linh Nham Sơn thượng yêu thú không nhiều, yêu thú cấp 2 càng là cực ít. Trần Cảnh sư đồ ba người trở về Linh Nham Sơn về sau, một mực tại hộ sơn đại trận bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, đối sơn thượng yêu thú cơ bản không có để ý tới qua, cho nên những năm này Linh Nham Sơn thượng yêu thú nhiều một chút, nhưng trong đó yêu thú cấp 2 còn là rất ít gặp. Sơn miêu Tiểu Tranh tiến giai nhị giai linh thú sau ở trên núi thiếu gặp địch thủ, địa bàn của nó làm lớn ra không ít, càng là đi qua sơn thượng rất nhiều nơi. Tiểu Tranh mang theo Liễu Phi Nhi chạy đại khái một canh giờ sau, giảm bớt tốc độ, nơi này là Linh Nham Sơn sườn núi, đoán chừng rời núi đỉnh có hơn 200 dặm. Liễu Phi Nhi đảo mắt chung quanh đều là màu vàng nhạt cự thạch, cùng sơn thượng địa phương khác nhìn không ra có cái gì khác biệt, cũng không biết Tiểu Tranh cái này sơn miêu là thế nào biết đường. Tiểu Tranh, nơi này có cái gì đặc biệt? Liêu Phi Nhi hỏi. Mèo. Ngay ở phía trước, Tiểu Tranh quay đầu nhìn Liêu Phi Nhi một chút, ra hiệu nàng đuổi theo. Lại đi không xa, Liêu Phi Nhi ngửi thấy một tia tanh hôi, lại có một sợi thực vật mùi thơm ác, nàng trong động phủ nghe đã quen các loại linh thực mùi, lập tức kết luận đây là linh thực tản ra hương khí. Hoang dã bên trong linh thực bình thường đều có yêu thú thủ hộ, tanh hôi hẳn là bắt nguồn từ yêu thú. Liêu Phi Nhi mừng rỡ, vượt qua sơn miêu Tiểu Tranh, cẩn thận hướng mũi chuyển đến phương hướng di động. Mèo. Tiểu Tranh sau lưng Liêu Phi Nhi kêu một tiếng, nhắc nhở nàng chú ý. Liêu Phi Nhi không có chủ quan, nàng sớm đã thả ra kiếm ý linh giác, cảm thấy phía trước nham thạch sau một con yêu thú khí tức, là một con yêu thú cấp 2. Nàng đạp vào một tảng đá lớn, chỉ thấy phía trước hai khối nham thạch gian chỗ thoáng mát có một đầu thổ hoàng sắc đại xà, bên cạnh khe đá trong có một gốc màu vàng nhạt tiểu thảo. Đại xà này có dài hơn một trượng, chén trà phẩm chất. Nó đã sớm có cảnh giác, đem thân thể bàn lên, lúc này nhìn thấy Liêu Phi Nhi cùng Tiểu Tranh, lập tức phát ra uy hiếp tê tê âm thanh. Mèo. Tiểu Tranh kêu một tiếng, quýt ảnh lóe lên liền xông tới, sơn miêu ở giữa không trung vung lên móng vuốt, mấy đạo màu vàng kim nhạt phong mang hướng đại xà chém tới. Đại xà trên thân sáng lên, dâng lên một tầng màu vàng hộ thân linh quang, Tiểu Tranh phát ra màu vàng kim nhạt phong mang chật vật chém vào hùng hậu hoàng quang, cuối cùng chỉ có một tia chạm đến đại xà thân thể. Bị thân rắn thượng thổ hoàng sắc lân phiến ngăn lại. Đại xà thì một ngụm hướng Tiểu Tranh cắn tới, quýt ảnh lóe lên, sơn miêu lách mình tránh ra. Liêu Phi Nhi ở một bên nhìn một lát liền hiểu, đầu này thổ đầu thổ não đại xà phòng ngự cường hãn, da dày thịt béo, không sợ Tiểu Tranh kim phong duệ trảo, nhưng trừ cái đó ra, đại xà vậy không có cái khác bản sự, căn bản cắn không đến linh xảo sơn miêu. Đại xà cùng sơn miêu là ai vậy không làm gì được ai, nhưng nói cho cùng còn là thần cường lực lớn đại xà chiếm thượng phong. Cho nên là đại xà mà không phải sơn miêu chiếm đóng linh thảo. Đầu này đại xà ỷ vào da dày thịt béo, trên Linh Nham Sơn đều là đi ngang, chưa hề bị thua thiệt gì. Bùi linh thảo này khả năng hấp dẫn đến rất nhiều con mồi, đối đại xà mười phần trọng yếu, cho nên mặc dù vẫn còn Liêu Phi Nhi đứng ở một bên, nó còn không chịu rút đi, từ bỏ linh thảo. Tiểu Tranh, tránh ra. Liêu Phi Nhi không muốn cùng đầu này không thức thời đại xà dây dưa, nàng quát nhẹ một tiếng, ngay sau đó một đạo chói mắt kim hồng hiện lên. Đại xà cắt thành hai đoạn, đầu rắn rơi xuống trên mặt đất, không đầu thân rắn kịch liệt bước lên và mèo, đánh bốn phía loạn thạch bay tán loạn. Nhưng đã không có đầu, thân rắn thượng màu vàng hộ thân linh quang cấp tốc tiêu tán, và mèo đập vậy dần dần bất lực. Mèo. Tiểu Tranh hướng về phía trên đất đầu rắn cao giọng thét lên một tiếng, cái này đối thủ khó dây dưa rốt cục chết rồi. Đột nhiên, một đạo thổ hoàng sắc cái bóng điện khẩn nảy lên khỏi mặt đất, bắn thẳng đến sân miêu. Mèo. Tiểu Tranh còn không có thấy rõ là cái gì. Bản năng nhất cái dược không lẻn ra ngoài. Liêu Phi Nhi vậy giật mình, đại xà đầu rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời cũng chưa chết, không biết dùng biện pháp gì, bắn lên đi cắn đắc ý Tiểu Tranh. Thổ hoàng sắc cái bóng xé nát sơn miêu lưu lại màu quýt tàn ảnh, đống nhiên đụng phải một tảng đá lớn, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tảng đá lớn đều bị va nứt, vẩy ra đá vụn đánh vào bốn phía nham thạch bên trên, một trận đôm đốp rung động. Ầm ầm thanh âm xa xa truyền ra, chấn động khắp nơi. Liễu Phi Nhi lại nhìn, đại xà đầu đã khắc vào tảng đá lớn trong, rốt cuộc bất động. Đại xà này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng một chiêu cuối cùng này thật lăng lệ không chịu nổi, ngoài dự liệu. Nếu như một kích này là hướng về phía Liễu Phi Nhi, nàng chỉ sợ cũng đến luống cuống tay chân. Hồi tưởng vừa rồi chặt đứt đại xà về sau, thân rắn thượng hoàng quang cấp tốc tiêu tán, nhưng đầu rắn thượng hoàng quang vẫn luôn tại, vẫn còn có chút chủ quan, Liễu Phi Nhi trong lòng tỉnh táo. Mèo. Kém chút bị cắn đến Tiểu Tranh vừa sợ vừa giận kêu một tiếng, bất quá đại xà đã chết, liền thân rắn vậy dần dần bất động. Liễu Phi Nhi nhìn đại xà triệt để không có uy hiếp, liền đi nhìn gốc kia vàng nhạt linh thảo. Tiểu Tranh đối linh thảo hứng thú không lớn, nó càng để ý đại xà tên địch nhân này, dùng móng vuốt đè lại thân rắn, cùng ngẫu nhiên trả bốn éo một cái thân rắn so sánh lên kình. Màu vàng nhạt linh thảo có 6-7 phiến hẹp dài lá cây, không đến cao nửa thước, tựa như là một gốc hoàn dương thảo. Bất quá cùng sư huynh trước kia trồng hoàn dương thảo so sánh 10 phần đơn bạc, để Liễu Phi Nhi có chút khó mà xác định. Bất quá đã gặp được, quả nó là cái gì, mang về lại nói. Linh thảo sinh trưởng ở trong khe đá, không phải rất tốt móc, cũng may Liễu Phi Nhi ra lúc, tại sư huynh nhắc nhở hạ xuống công cụ, lúc này liền dùng tới. Nàng lấy ra một con thanh từ nhất bản hồ lô, nâng ở trong tay, có chút thôi động pháp lực, miệng hồ lô trong phun ra một vệt dáng xanh bao phủ màu vàng nhạt linh thảo tại thanh hà trong chợt biến mất. Mèo. Tiểu Tranh ở một bên tò mò nhìn hồ lô, nhìn thấy linh thảo biến mất, hết sức ngạc nhiên. Linh thảo chứa vào nơi này. Liễu Phi Nhi cười nói, nhìn Sơn Miêu Dương lên trong tay trường thanh hồ lô, lần này Tiểu Tranh dẫn đường ra chuyển cũng không tệ lắm, cũng coi như có thu hoạch, có thể mang về cấp sư huynh nhìn xem. Chương 177, linh thạch khó kiếm. Linh nham sơn thượng đều là tảng đá, liền cỏ cũng không nhiều, muốn tìm đến một gốc linh thảo. Không có Tiểu Tranh dạng này một mực sinh trưởng ở chỗ này linh thú dẫn đường thật đúng là rất khó. Đồng nhiên, Liễu Phi Nhi chú ý tới chân trời có một con màu đen cự điểu bay qua, tựa như là hắc ưng. Tiểu Tranh, chính ngươi trở về đi, ta có việc đi trước. Liễu Phi Nhi đạp vào kim sắc phi thuyền, hướng xa xa màu đen cự điểu đuổi theo. Hắc ưng từ khi cấp sơn thượng đưa một đầu lam huyết xà chi hậu, đã thật lâu không có tin tức. Mèo. Tiểu Tranh bất mãn kêu một tiếng, sau đó cắn đại xà cái đuôi. Kéo lấy thân rắn chạy lên núi, thân rắn so Tiểu Tranh nặng rất nhiều, bất quá Sơn Miêu là nhị giai linh thú, nhẹ nhõm kéo lên uốn lượn trường xà. Liễu Phi Nhi lái phi thuyền truy hướng chân trời cự điểu, nhưng khoảng cách thực tế quá xa, nàng toàn lực đuổi một hồi lâu, cự điểu tại tầm mắt bên trong chỉ là biến lớn một điểm. Uy, chờ một chút. Liễu Phi Nhi hô một tiếng, phương xa cự điểu giống như bị giật nảy mình, nghe được thanh âm sau ngược lại ra tốc bay mất. Liễu Phi Nhi cảm thấy cự điểu phản ứng không quá giống hắc ưng. Mắt thấy cự điểu đã bay khỏi Linh Nham Sơn, muốn đuổi theo không biết phải bay ra ngoài bao xa, nàng thất vọng thay đổi phi thuyền hướng sơn thượng bay đi. Không biết hắc ưng chạy đi nơi nào, Liễu Phi Nhi bay trên trời một đoạn đường, nàng nhìn thấy phía dưới, trên sườn núi một con màu da cam mèo con chính ra sức kéo lấy một đoạn thật dài thân rắn chạy lên núi. Liễu Phi Nhi thấy cười một tiếng, Tiểu Tranh tâm cũng không nhỏ, như vậy một đầu đại xà đoán chừng đủ Tiểu Tranh cùng nó lao bà ăn hơn 10 ngày. Liễu Phi Nhi đè xuống phi thuyền, Tiểu Tranh đi lên. Sơn Miêu không có ở trên trời bay qua, chỉ trù trừ một chút, Hiếu Kỳ liền vượt trên cẩn thận, nhảy lên phi thuyền. Liễu Phi Nhi dùng chữ vật đại đem vướng bận đại xà trang, phi thuyền dâng lên, chở Liễu Phi Nhi cùng Sơn Miêu hướng về trên núi mau chóng đuổi theo. Mèo. Trên bầu trời, kim sắc phi thuyền tinh trì điện đi, dốc núi cấp tốc từ dưới chân lướt qua, Tiểu Tranh hưng phấn kêu một tiếng. Trên trời phi cũng không tệ lắm phải không? Liễu Phi Nhi nghĩ thầm, lần thứ nhất bay trên trời. Tiểu Tranh biểu hiện so mang quả tốt. Rất nhanh tới Tiểu Tranh ở lại hang phụ cận, Liễu Phi Nhi hạ xuống phi thuyền, Tiểu Tranh lập tức nhảy xuống, xem ra nó vậy không mạnh bằng mang quả bao nhiêu. Liễu Phi Nhi đem đại xà trả lại cấp Tiểu Tranh, lái phi thuyền trở lại Linh Nham Sơn đỉnh. Tới gần hộ sơn đại trận, thấy được vờn quanh đỉnh núi lao nước phía dưới, từng khối xanh tươi ruộng bậc thang, tại loạn thạch trung chuyển gần phân nửa buổi chiều, Liễu Phi Nhi trong lòng một trận mừng rỡ. Lập tức tới ngay cơm tối thời gian, bên ngoài không có nhìn thấy thú nhỏ nhóm. Chắc là trở về đậu phủ, chuyện ăn cơm bọn chúng cũng sẽ không quên. Liễu Phi Nhi lái phi thuyền tiến vào hộ sơn đại trận, tại thủy thượng nhạc viên bên cạnh hạ xuống, đi vào đậu phủ. Lầu các tầng hai bên trên truyền ra thú nhỏ nhóm thanh âm, Liễu Phi Nhi phi thân từ cửa sổ sát đất trong nhảy vào lầu 2. Nàng đúng lúc là cơm tối lúc trở về, cơm tối liền thuận lý thành trương bày tại lầu 2. Liễu Phi Nhi vừa ăn cơm vừa cùng sư huynh trò chuyện lên buổi chiều ra ngoài lúc chứng kiến hết thảy. Đại xà rất lợi hại. chỉ còn nhất cái đầu rắn còn có thể bắn lên đến, kém chút cắn được Tiểu Tranh.
Liêu Phi Nhi nói lên đầu kia để cho người ta khắc sâu ấn tượng đại xà.
Thổ hoang sắc, bộ dáng rất phổ thông, cái kia hẳn là một đầu thổ tiễn xà.
Trần Cảnh suy đoán, hắn tại trong ngọc giản nhìn qua loại rắn này giới thiệu, lúc này nói, thổ tiễn xà bắn lên bắn ra lần này rất lợi hại, là tuyệt chiêu của nó, nhưng không thường dùng, bởi vì bắn lên chi hậu, cuốn lấy thân thể tản ra, phòng ngự liền yếu đi.
Chắc không được nó trước đó không dùng một chiêu này, Tiểu Tranh mười phần linh hoạt, dùng vậy không nhất định có thể cắn chúng.
Liêu Phi Nhi nói, bắt đầu nhìn đại xà không chạy, chả cảm thấy nó không thức thời, bây giờ nhìn cái này thổ tiễn xà đúng là lợi hại, nó lần này là cắn không trúng Tiểu Tranh, nhưng nếu như trước cắn trúng Liêu Phi Nhi, chỉ còn lại Sơn Miêu liền không đáng để lo.
Bất quá trong ngọc giản vậy không có ghi chép, thổ tiễn xà chỉ còn đầu rắn cũng có thể bắn lên đến, mà lại uy lực còn không nhỏ.
Trần Cảnh nghe Liêu Phi Nhi nói lên tình cảnh lúc ấy, vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Mèo.
Thú nhỏ nhóm nghe kiến thức nửa đời, mang quả nghe Liêu Phi Nhi nhắc lên Tiểu Tranh, liền kêu một tiếng.
Buổi chiều giết một đầu lợi hại rắn, Tiểu Tranh đem rắn kéo đi.
Liêu Phi Nhi giải thích nhất cú.
Mèo.
Không biết rắn có ăn ngon hay không, mang quả thầm nghĩ.
Trần Cảnh nhìn thú nhỏ nhóm đều có chút hiếu kỳ, mà lại cái này thổ tiễn xà cả công lẫn thủ, xác thực rất lợi hại, hẳn là để bọn chúng biết một chút.
Hắn vây tay một cái, dao bạch dưới cổ màu vàng nhạt tiểu hồ lô bay vào trong tay, Thận Cảnh hồ lô còn là rất ít gặp, trồng nhiều năm như vậy hồ lô, còn là chỉ xuất cái này một con.
Trần Cảnh tâm niệm vừa động, trên sàn nhà xuất hiện một đầu thổ hoàng sắc đại xà.
Sư muội, có phải hay không cái dạng này?
Trần Cảnh hỏi.
Đúng, giống nhau như lúc.
Liêu Phi Nhi đáp.
Chính là loại này thổ tiễn xà, các ngươi nhìn, cái này rắn một chiêu này rất lợi hại.
Trần Cảnh đối thú nhỏ nhóm nói. Trên đất đại xà trước bàn lên, trên thân hiện ra một tầng hoàng quang che lại thân thể, ngay sau đó, đại xà như điện quang bắn ra đi, trước đó bốn lượn thân thể ở giữa không trung kéo thẳng tắp.
Cha cha,
mèo,
chít chít,
thú nhỏ nhóm một tràng thốt lên, lần này rất là đột nhiên, mà lại lực lượng nhìn cực lớn.
Tung quả vậy lộ ra thần sắc tò mò, đầu này thổ tiễn xà cùng tiểu thanh lân thú giống nhau là thổ thuộc tính linh thú.
Nguyên lai là dạng này, Liêu Phi Nhi như có điều suy nghĩ. Nàng đưa tay muốn qua Thận Cảnh hồ lô, sau đó đem buổi chiều nhìn thấy tình cảnh huyễn hóa ra. Chỉ thấy trên mặt đất đại xà cắt thành hai đoạn, thật dài thân rắn đang lăn lộn vung dậy, mà đầu rắn lại chợt bắn lên, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc cái bóng bắn ra, lần này thật sự là ra ngoài ý định, thú nhỏ nhóm lại là một tràng thốt lên.
Đúng rồi, sư huynh, còn tìm đến một gốc linh thảo, chính là đầu này thổ tiễn xà trông coi.
Liêu Phi Nhi tràn đầy phấn khởi lấy ra trường thanh hồ lô, thanh hà phun ra. Nó trong hiện ra một gốc màu vàng nhạt linh thảo.
Chít chít.
Cha cha.
Mèo.
Dù sao trong ruộng hình nấc thang trồng qua rất nhiều hoàn dương thảo, mấy cái thú nhỏ cả ngày đang gieo trồng khu du đãng, lập tức đều nhận ra được.
Là hoàn dương thảo.
Liêu Phi Nhi hỏi, nhìn thú nhỏ nhóm phản ứng hẳn là sẽ không sai.
Không sai, là một gốc hoàn dương thảo.
Trần Cảnh gật đầu, hoàn dương thảo công dụng rộng rãi, mặc dù cái này một gốc phẩm chất, vậy rất dễ dàng đổi thành linh thạch.
Có thể đổi linh thạch sao?
Liêu Phi Nhi hỏi, đây chính là nàng nửa cái buổi chiều thu hoạch.
Đại khái có thể đổi 4-5 cái linh thạch đi.
Trần Cảnh đoán chừng một chút, cái này gốc hoàn dương thảo phẩm chất, năm cũng kém một chút, bất quá là dùng trường thanh hồ lô hái, hoàn hảo không chút tổn hại, hẳn là rất tốt bán.
Dạng này à?
Liêu Phi Nhi có hơi thất vọng, có Tiểu Tranh dẫn đường mới tìm được cái này gốc hoàn dương thảo, nếu như là một mình nàng, chỉ sợ mấy ngày cũng chưa chắc có thể tìm tới một gốc dạng này linh thảo.
Lại nhìn sư huynh, linh thảo liên miên trồng. Một loại hơn vạn gốc, so sánh dưới chênh lệch quá lớn.
Có sư phụ cùng sư huynh tại, Liêu Phi Nhi chưa từng vì linh thạch phát qua sầu, bây giờ nhìn kiếm linh thạch thật không dễ dàng.
Nếu như đổi thành nhất bàn tán tu, gặp phải thổ tiễn xà, đừng nói linh thạch, chỉ sợ mệnh cũng bị mất.
Chương 178, hoa nở.
Sáng sớm, Trần Cảnh mang theo Tùng Quả cùng Dao Bạch đi ra động phủ, dương mắt liền thấy phía dưới ruộng bậc thang trong một loạt phồn hoa đầy nhánh đại thụ, lá xanh gian màu hồng đóa hoa sáng lạn như vân hà.
Là tử ngọc quả thụ nở hoa rồi, trước mấy ngày liền có cây ăn quả lần lượt nở hoa, hiện tại 10 khỏa cây ăn quả thượng hoa đều nở rộ.
Sáng sớm hôm nay Trần Cảnh không có đi xem xét linh thụ, mà là cùng Tùng Quả cùng một chỗ tu mấy đạo tảng đá bờ ruộng, hậu thổ hồ lô nhiều, vận thổ dùng thời gian giảm bớt, tu bờ ruộng thời gian tương ứng tăng nhiều.
Đã sửa xong bờ ruộng, Trần Cảnh đi trước vườn ươm trông được nhìn, cấp linh thụ mầm tưới nước, dùng vạn mục chiêu xuân quyết.
Sau đó đi hồ lô điền. Hồ lô điền trong là từng dãy hoàng sắc cây gậy trúc đâm thành hồ lô khung, to to nhỏ nhỏ xanh biết hồ lô đằng chính dọc theo cây gậy trúc cố gắng trèo lên trên.
Những này thiết tiễn trúc cây gậy trúc đao kiếm khó thương, xem như một loại kiến tạo động phủ vật liệu, là tại Tứ Hải Hành cố ý mua. Hồ lô điền trong đã trồng 2-300 gốc thiên huyễn hồ lô dây leo, hơi sớm thời gian gieo xuống hồ lô đằng đã leo đến hồ lô khung trên đỉnh, 5-6 năm chi hậu bọn chúng liền sẽ nở hoa kết xuất tiểu hồ lô. Những này hồ lô đằng tương đối dễ hỏng, số lượng lại nhiều, Trần Cảnh mỗi ngày đều phải tốn không ít tinh lực trông nom bọn chúng. Tung bay ở bên cạnh hắn bích thủy hồ lô phun ra trắng xóa hơi nước bao phủ hồ lô điền, Trần Cảnh chậm rãi tại bờ ruộng thượng đi tới, cảm ứng đến thiên huyễn hồ lô dây leo nhóm cảm xúc, thỉnh thoảng có hồ lô đằng bị vạn mục chiêu xuân quyết lục sắc quang vụ bao trùm. Trong hồ lô điền làm xong, tuần sát gieo trồng khu công việc coi như kết thúc, bất quá hôm nay Trần Cảnh chưa có trở về động phủ, mà là đi vào gieo trồng tử ngọc quả thụ ruộng bậc thang trong. Ăn no rồi tiểu lôi ngay tại dưới cây đi dạo, trước kia tử ngọc quả thụ còn nhỏ, trong ruộng lại trồng rất nhiều trái cây rau quả, là không cho phép tùy tiện vào. Hiện tại những này tử ngọc quả thụ cũng đã lớn thành đại thụ, rau quả vậy đổi tại khác ruộng bậc thang trong trồng, nơi này liền có thể tiến đến. Tử ngọc quả thụ hoa nở, để chim non cảm giác có chút mới lạ, tiểu lôi ngay tại dưới cây cỏ hoang gian đi dạo, nhìn Trần Cảnh đi tới, chim non lập tức chạy tới. Trần Cảnh mang theo cha cha kêu chim non tại dưới bóng cây chậm rãi bước, trên linh nham sơn, sáng lạn ánh nắng khắp nơi có thể thấy được, thanh lương bóng cây xanh râm mát bốn phía khó tìm, ngày thường nơi này chính là chỗ tốt. Hiện tại có khắp cây rực rỡ sán lạn đóa hoa, thì càng là như thế. Không nhìn chân bên cạnh chim non cha cha âm thanh, Trần Cảnh đi tại hoa thụ quyết tâm nghĩ, 10 năm trồng cây, hiện tại là đi vào linh nham sơn thứ 15 năm, tử ngọc quả thụ rốt cục nở hoa rồi, tiếp qua hơn 10 năm, liên miên tử ngọc quả thụ nở hoa kết trái, đến lúc đó nhất định tài nguyên cuồn cuộn. Khi đó sư phụ cũng nên xuất quan A. Tất nhiên sẽ để lão nhân ra ông ta trợn mắt hốt mồm. Qua một hồi, làm xong việc tùng quả cùng giao bạch, luyện qua kiếm sư muội mang theo mang quả vậy lần lượt tới, mấy ngày nay, sơn thượng làm người khác chú ý nhất chính là những này đầy đầy cảnh hoa tử ngọc quả thụ. Nhìn thấy sư muội cùng thú nhỏ nhóm đều thích những này sán lạn như vân hà tử ngọc quả thụ, Trần Cảnh quyết định ở chỗ này ăn cơm dã ngoại, ngắm hoa. Mấy ngày sau, tử ngọc quả thụ hoa nở thịnh nhất thời tiết, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi mang theo thú nhỏ nhóm đi tới hoa thụ hạ bãi cỏ trong. Trần Cảnh lấy ra một tờ to lớn da thú trải tại dưới cây. Tại màu xám trắng ra thu thượng bày xuống mấy chương bàn thấp, để lên đủ loại màu sắc hình dạng bánh ngọt cùng điểm tâm. Đi lên ngồi, hôm nay ngắm hoa, ăn cơm dã ngoại. Trần Cảnh mang theo sư muội cùng thú nhỏ nhóm dẫm lên ra thú, vây quanh bàn thấp ngồi xuống. Cái này ra thú không biết đến từ cái gì cự thú, không chỉ có đại mà lại rất dày. Ra thú hạ trả đè ép cỏ dại, ngồi ở phía trên cảm giác không sai. Mang quả cùng tiểu lôi hai cái không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Trên bàn thấp không ít đồ ăn là Trần Cảnh vì lần này ăn cơm dã ngoại cố ý chuẩn bị, hôm nay là lần đầu ăn. Giao Bạch trông thấy mèo con ăn thanh lộc bánh nhân thịt bánh giống như ăn thật ngon, vậy điêu một con đồng dạng đĩa bánh bắt đầu ăn. Tùng quả có Trần Cảnh chuyên môn chuẩn bị cho nó, mâm lớn bánh đậu bánh, hạt vương bánh, bí đỏ bánh, vẫn còn các loại linh quả làm thành đĩa bánh, tiểu thanh lân thu hứa những này đồ ngọt, ăn rất vui vẻ. Nhìn thú nhỏ nhóm đều ăn thơm như vậy, Trần Cảnh cắn một cái trong tay bạo hùng bánh nhân thịt bánh, nghĩ thầm có mỹ vị, lại có thú nhỏ nhóm tại, chủ đề rất nhanh liền biến thành ăn. Trước ăn nửa no bụng, sự chú ý của mọi người mới chậm rãi từ mỹ thực thượng chuyển rời đến đỉnh đầu khắp cây phồn hoa bên trên, Liêu Phi Nhi hỏi. Sư huynh, tử ngọc quả lúc nào thành thủ? Trần Cảnh nghĩ nghĩ, nói ra, sang năm trận đầu mưa trước đó, nên thành thủ. Hắn cũng không phải đặc biệt xác định, tử ngọc linh tiểu là năm gần đây mới xuất hiện linh tiểu, trước đó tử ngọc quả cũng không được coi trọng. Tử ngọc quả trong linh khí hàm lượng không coi là nhiều. Hương vị lại rất chua xót, khó mà cửa vào, không nhận chào đón, mà lại tử ngọc quả thụ không tốt trồng, tử ngọc quả cũng ít khi thấy. Vô dụng lại hiếm thấy, trong ngọc giản tự nhiên là ít có tử ngọc quả ghi chép, Trần Cảnh chỉ ở Tứ Hải Ngọc Thần Thư trong đọc được qua, nó trong nói đơn giản nhất cũ, tử ngọc quả một năm thụ. Liêu Phi Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia còn tốt, không cần chờ bao lâu. Trên cơ bản càng tốt linh quả, thành thụ cần thời gian lại càng dài, tử ngọc linh tiểu hiệu quả bất phàm. Sản xuất linh tiểu tử ngọc quả thành thục thời gian ngược lại không dài, loại tình huống này cũng ít khi thấy. Mang quả chuyển động lỗ thai nghe Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi, nghĩ đến các loại tử ngọc quả thành thục thời điểm nhất định phải nhiều lấy được mấy cái nếm thử. Tiểu lôi đối linh tiểu cảm thấy rất hứng thú, nghĩ thầm sơn thượng có thể trưng cất rượu, đó không phải là có thể tùy tiện uống sao. Chích chích. Giao Bạch không có suy nghĩ những này ăn uống, tiểu bạch hồ một mực nhìn lấy trên đầu hoa thụ, chợt thấy có hoa cánh rơi xuống, lập tức kêu một tiếng. Cái này tựa như là nhất cái tín hiệu, cánh hoa như mưa, nhao nhao từ trên cây bay xuống tới. Trần Cảnh lấy thần thức cảm ứng một chút, tử ngọc quả thụ cảm xúc không có gì dị thường, chắc là đóa hoa bình thường héo tàn, hiện tại liền trên đỉnh đầu cái này gốc tử ngọc quả thụ cánh hoa rơi xuống, cái khác hoa thụ còn chưa bắt đầu. Tử ngọc quả thời kỳ nở hoa tốt ngắn, bất quá hoa rơi sau liền sẽ kết xuất tử ngọc quả, đây là chuyện tốt. Hoa rụng rực rỡ, hoa rơi như mưa, từng mảnh màu hồng cánh hoa bay xuống, trong không khí ám hương phù động. Trần Cảnh đưa tay tiếp nhận một mảnh bay xuống cánh hoa, tử ngọc quả thụ hoa không nhỏ, mảnh này màu hồng nhạt cánh hoa có một chỉ dài, có chút trong suốt, hình dạng có điểm giống có chút kéo dài cánh sen. Dưới cây rất nhanh bao trùm một tầng màu hồng cánh hoa, da thú bên trên, bàn bên trên, thú nhỏ nhóm trên thân đều rơi xuống không ít cánh hoa. Thú nhỏ nhóm loay hoay những này màu hồng cánh hoa lớn, tùng quả há miệng, pháp lực cuốn lên vài miếng cánh hoa bay vào trong miệng, tiểu thanh lân thú thưởng thức một chút, đem cánh hoa nuốt vào, tùng quả là ăn chay, ăn rất tự nhiên. Giao bạch không ăn chay, bất quá nhìn thấy tùng quả ăn vài miếng cánh hoa, tiểu bạch hồ cúi đầu tại trên mặt cánh hoa hít hà, vậy ăn một mảnh, cánh hoa nghe có cỗ mùi thơm ngát, nhưng ăn không có gì hương vị. Còn giống như không sai. Nhìn tùng quả cùng giao bạch đều ăn, mang quả nhịn không được vậy ăn vài miếng cánh hoa. Thật ăn thật ngon. Chim non lung lay đầu, đỉnh đầu lông tơ thượng cánh hoa bay xuống, nó rỗi miệng mổ một, cẩn thận phẩm vị một chút, sau đó ngẩng đầu hoài nghi nhìn về phía mang quả, giao bạch cùng tùng quả. Chương 179, tử ngọc quả. Thập quả tử ngọc quả thụ lần lượt hoa rơi, chi hậu kết xuất nho nhỏ trái cây, những này tròn trịa tiểu tử ngọc quả hiện tại còn là lục sắc. Tử ngọc quả thụ đóa hoa tương đối lớn, mỗi một đóa hoa cánh hoa vậy tương đối nhiều, hoa nở náo nhiệt lúc nhìn xem khắp cây phồn hoa, nhưng kỳ thật đóa hoa số lượng cũng không phải là rất nhiều. Hoa rơi về sau, mỗi cái cây thượng kết xuất tử ngọc quả cũng chính là trên trăm cái, không coi là nhiều, vậy không tính thiếu. Trần Cảnh đoán chừng một chút, nếu như những này trái cây đều có thể thành thục, vậy thì có hơn ngàn quả tử ngọc quả hạt giống, hai năm này mới mở khẩn suất ruộng bậc thang đều trống không, tính cả tử ngọc quả thành thục trước còn có thể khai khẩn suất một chút ruộng bậc thang, đến lúc đó miễn cưỡng có thể đem cái này hơn ngàn hạt giống đều gieo xuống. Thời gian tại tử ngọc quả chậm rãi lớn lên gian chậm rãi trôi qua, năm thứ hai đầu năm, tử ngọc quả thành thục. Một ngày này buổi chiều, Trần Cảnh mang theo tùng quả đi tới tử ngọc quả thụ nơi này, giao bạch, mang quả cùng tiểu lôi ngay tại dưới cây trong bụi cỏ vừa đi vừa về tuần sát, thỉnh thoảng quát to một tiếng, xua đuổi lấy bị tử ngọc quả dẫn tới chim tước, côn trùng cùng thằn lằn. Kỳ thật tử ngọc quả vỏ ngoài rất dày, những này bị hấp dẫn tới tiểu động vật căn bản không làm gì được tử ngọc quả, bất quá cái này ba con thú nhỏ xung phong nhận việc, đến trông coi tử ngọc quả, Trần Cảnh cũng không phản đối, dù sao cũng so không có việc gì tốt. Trần Cảnh cùng tùng quả là đến ngắt lấy tử ngọc quả. Tử ngọc quả thành thục sau còn có thể trên cây treo rất nhiều ngày, hiện tại đương nhiên muốn nhanh chóng hái xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, tử ngọc quả thụ lục sắc cảnh lá gian treo từng mai vừa lớn vừa tròn trái cây màu tím, dưới ánh mặt trời, những này trái cây hơi mở vỏ ngoài sáng loáng óng ánh, như là tử sắc mỹ ngọc. Trần Cảnh pháp lực một quyển, từ trên cây hái xuống một viên tử ngọc quả, cái này tròn trịa trái cây to bằng miệng chén, chừng mấy cân tầng. Vận khởi vọng khí thuật nhìn kỹ, tử ngọc quả bên trên có thật mỏng một tầng quang vụ. Cái này quang vụ cơ hồ là không màu trong suốt, dạng này khí Trần Cảnh chỉ trên tử ngọc quả nhìn qua, bọn chúng có thể sản xuất xuất công hiệu thần kỳ tử ngọc linh tiểu, xác thực không giống bình thường. Cứ như vậy, dùng pháp lực đem tử ngọc quả quân xuống đến, bắt đầu đi. Chú ý đừng kéo đứt nhánh cây. Trần Cảnh đối bên cạnh tùng quả nói, tiểu thanh lân thú nâng lên chân trước nhảy lên, tỏ ra hiểu rõ. Một người một thú liền bắt đầu hái được, chỉ gặp cao cao trên tán cây cành lá lay động. Từng mai hình tròn trái cây màu tím bị vô hình pháp lực vòng quanh, rơi xuống cây đến, sau đó bị Trần Cảnh cùng tùng quả thu vào trong túi chữ vật. Mèo. Cha cha. Chít chít. Ba con thú nhỏ nhìn xem từng mai tử ngọc nhất bản đại cái linh quả từ trên cây rơi xuống, lại bị lấy đi, đều gọi. Cho các ngươi nhìn xem, tử ngọc quả là cất rượu, không thể ăn. Trần Cảnh nói một câu, cuốn mấy cái tử ngọc quả, đưa đến thú nhỏ nhóm trước mặt. Mang quả. Giao bạch cùng tiểu lôi vây quanh mấy cái này tử ngọc quả, những này trái cây vừa tròn vừa lớn, ra như là óng ánh tử ngọc, bề ngoài rất không tệ. Cha cha. Chim non kêu một tiếng, cái này lại đại lại xinh đẹp linh quả hội không thể ăn. Các ngươi muốn ăn liền ăn đi, đừng làm hư hạt giống là được rồi. Trần Cảnh nói, cản là ngăn không được, cũng nên tự mình nếm qua mới biết được. Cha cha. Mèo. Chít chít. Ba con thú nhỏ cao hứng, riêng phần mình chọn lấy nhất cái tử ngọc quả. Rất nhanh bọn chúng liền phát hiện cái này tử ngọc quả vỏ trái cây nhìn xem đẹp mắt, nhưng mười phần cứng cỏi, mà lại toàn bộ trái cây tròn trịa, không tốt ngậm ăn. Mèo. Cái này khó không được mang quả, mèo con vung lên móng vuốt, một đạo màu vàng kim nhạt phong mang hiện lên, cắt tới một mảnh tử ngọc quả vỏ trái cây. Chít chít. Giao bạch kêu một tiếng, đem trước mặt tử ngọc quả đẩy đi qua, mang quả tùy ý vung lên móng vuốt, vậy giúp tiểu bạch hổ cắt ra tử ngọc quả. Cha cha, chim non không cần mèo con hỗ trợ, tìm xong góc độ dùng sức nhất mổ, cắn nát vỏ trái cây, tiếp lấy thuận thế xé ra, giật xuống một mảnh vỏ trái cây, bất quá tiểu lôi cực nhanh đem miệng trong vỏ trái cây vứt bỏ. Vừa chua lại chát, quả nhiên không thể ăn. Lại nhìn vội vã cắn một cái tử ngọc quả mang quả, vậy đem thịt quả nhổ ra. Tiểu bạch hồ đem bọn nó hai cái phản ứng nhìn ở trong mắt, rồi ra màu hồng đầu lươi liếm liếm tử ngọc quả thịt. Chít chít. Tiểu bạch hồ vậy không nghĩ tới, không thể ăn lại là khó ăn như vậy. Ha ha ha. Trần Cảnh cười to, bất quá hắn vậy không có hưởng qua tử ngọc quả là mùi vị gì, cầm một con tử ngọc quả, đào ra nhất khối thịt quả nếm nếm, phát hiện không chỉ có là không thể ăn, mà lại sau khi ăn xong, miệng trong chua xót kéo dài không đi. Tùng quả là chuyên môn ăn trái cây, nó đương nhiên cũng muốn nếm thử, tiểu thanh lân thú chưa từng kén ăn, có cái gì ăn cái gì, nhưng vậy ăn không vô cái này tử ngọc quả. Cha cha, mèo, chít chít, ba con thú nhỏ nhảy nhót liên hồi, hiện tại đến phiên bọn chúng trò cười Trần Cảnh cùng Tùng quả. Đem lên ngàn quả tử ngọc quả đều hái xuống, Trần Cảnh cùng ngày đem hạt giống đều lột ra, ngày thứ hai liền đem hạt giống trùng tại vườn ươm trong. Hiện tại còn thừa lại hơn ngàn mai tử ngọc quả thịt quả, chỉ có thịt quả là vô pháp sản xuất tử ngọc linh cửu. Những này thịt quả rất khó ăn, nhưng dù sao cũng là linh quả thịt quả, không thể lãng phí, Trần Cảnh chuẩn bị đem một bộ phận đủ thành linh cửu. Đương nhiên, cái này phổ thông linh cửu, cũng không phải là có thể kích phát linh đan dược lực tử ngọc linh cửu. Trần Cảnh biết sản xuất tử ngọc linh cửu bí phương, vậy từ ngọc thực ký bên trong học đến mấy loại linh cửu sản xuất phương pháp, nhưng hắn còn không có nhưỡng qua rượu. Vừa lúc dùng những này thịt quả luyện tay một chút. Những này thịt quả hẳn là còn có một loại tác dụng, Trần Cảnh mang theo Tùng quả đi tới hồ sen, trong nước tôm cá nhìn thấy tiểu thanh lân thú tới, nhao nhao bơi lên mặt nước, một mực là Tùng quả tại cho chúng nó cho ăn. Trần Cảnh lấy ra mấy khối tử ngọc quả thịt quả, lấy pháp lực bóp nát sau thả vào trong nước, mặt nước lập tức phun trào, cá lớn cự giải nhao nhao từ dưới đáy nước bơi lên đến, cùng trên mặt nước tôm cá con cua nhóm cùng một chỗ điên cuồng giành ăn linh quả. Trên mặt nước đều là vẩy ra bọt nước cùng nhảy loạn tôm cá, như là sôi trào lên. Hiện tại mới nhìn ra hồ sen trong lại có nhiều cá như vậy tôm con cua, lớn con cua nhìn qua đều có nặng 6, 7 cân, hương vị phải rất khá. Rất tốt, tôm cá nhóm một chút không ngần ngại tử ngọc quả hương vị, bọn chúng là may mắn, vậy ăn được linh quả, dùng linh quả cho ăn ra tôm cá nghĩ đến hương vị sẽ tốt hơn. Tùng quả, những này tử ngọc quả liền cho ăn tôm cá, phổ thông tôm cá đừng nhiều uy. Cấp xương diệp cùng xương diệp thủ hạ cá lớn ăn nhiều một chút. Trần Cảnh phân phó một tiếng, đem hơn phân nửa tử ngọc quả thịt quả giao cho Tùng quả cho ăn ngư cho ăn tôm, lưu lại mấy trăm cân sản xuất linh cửu. Sau đó một đoạn thời gian Trần Cảnh bệ bộn nhiều việc tại vườn ươm trong bồi dưỡng tử ngọc quả thụ mầm non, linh thực tại nảy mầm kỳ đến mầm non kỳ trong khoảng thời gian này cho chúng nó sử dụng vạn mục chiêu xuân quyết hiệu quả tốt nhất, trong khoảng thời gian này đem linh thực sinh cơ bổ túc, lấy sau bọn chúng sinh trưởng liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Một bên bề bộn nhiều việc linh nham sơn thượng rất nhiều sự vật, Trần Cảnh cũng chưa từng buông lỏng buổi tối tu luyện, hắn cảnh giới tu luyện ngay tại từng bước một tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, từ Trần Cảnh đột phá đến trúc cơ trung kỳ từ nay đã có 10 năm, hiện tại hắn cách trúc cơ hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Chương 180, trúc cơ hậu kỳ. Một ngày này trong đêm, linh nham sơn đỉnh trong động phủ một đạo sán lạn rộng rãi bích sắc cột sáng xông lên trời không, trong lúc nhất thời trên bầu trời hạo nguyệt cũng theo đó thất sắc. Bích sắc cột sáng đem hộ sơn đại trận bên trong chiếu tươi sáng, trên sườn núi truyền đến một trận ồn ào chim tức kinh minh, trong ruộng hình ngấp thang tiểu động vật hoảng hốt thất thố, tại linh thụ gian cỏ hoang chạy trốn tứ phía, gieo trồng khu trong hỗn loạn tương bừng. Hộ sơn đại trận bên ngoài, linh nham sơn trực đêm làm được động vật đều chú ý tới đỉnh núi bích sắc cột sáng, một con tại nham thạch gian nhảy vọt như phi sơn miêu ngừng lại, đứng tại một tảng đá lớn thượng xuất thần nhìn qua cột sáng, một lát sau bích sắc cột sáng tiêu tán, hắc ám một lần nữa bao phủ linh nham sơn. Vài trăm dặm bên ngoài, trong bầu trời đêm có hai chiếc phi thuyền nhanh như tên bắn mà vượt qua, một chiếc phi thuyền thượng tu sĩ khỏe mắt bắt được chân trời có quang mang lóe lên, hắn quay đầu nhìn lại, không biết bao nhiêu dặm bên ngoài chỗ cao, có một chút bích quang sáng lên. Sư Minh, dị bảo xuất thế. Hắn nhìn qua bích quang, phi thuyền tốc độ cũng chậm xuống tới. Giống như là cao nhân diễn luyện thần thông. Chân trời bích quang rất nhanh biến mất, một cái khác chiếc phi thuyền thượng tu sĩ nói. Bên kia là Linh Nham Sơn trên đỉnh A. Đúng. Chính là cái hướng kia. Hai cái tu sĩ tại phi thuyền trên nói đơn giản vài câu, liền dọc theo lúc đầu phương hướng một đường đi xa. Đổi thành nơi khác địa phương, có lẽ bọn hắn sẽ còn chạy tới xem rõ ngọn ngành, nhưng bên kia là Linh Nham Sơn đỉnh, Huyền Phong môn vị trí, sự tình liền cùng hai cái này tu sĩ không quan hệ. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Lôi tại nó tổ chim lớn trong tỉnh lại, trong phòng khách tiến tĩnh, những người khác đã sớm rời đi động phủ. Chim non cảm thấy trên người có một điểm tê tê, hết sức thoải mái, đây là tại màu đen noãn thạch thượng ngủ một đêm hiệu quả, đối tiểu lôi tới nói, khối này noãn thạch thế nhưng là cái bảo bối tốt. Mặc dù còn muốn ngủ tiếp một hồi, nhưng bụng có chút đói bụng, chim non nhảy ra tổ chim, ra bên ngoài ngoài phòng đi đến. Đi vào trong đình viện, tiểu lôi nhìn thoáng qua đầy sân hồ lô đằng, hồ lô trên kệ thiên huyễn hồ lô dây leo xanh đúng xanh tươi, không hề khô héo tàn lụi. Cái này cùng chim non trước đó dự đoán, đoạn thời gian gần nhất không có hồ lô thành thục, thế nào trồng hồ lô tiểu lôi là nhất khiếu bất thông, nhưng chim non tự nhận rất có kinh nghiệm, có thể đánh giá ra hồ lô sẽ ở lúc nào thành thục. Nhìn thấy hồ lô cùng bình thường lúc, tiểu lôi ra động phủ, tăng tốc bước chân hướng dưới sườn núi gieo trồng khu chạy tới, đi ngang qua thủy thượng nhạc viên lúc, chim non một lần phóng qua hai ba cái phù đài, như cái đạn cầu một dạng nhảy xuyên qua ao nước. Cha cha! Trông thấy trần cảnh ngay tại phía dưới vườn ươm trong. Chim non kêu một tiếng, dưới chân nhanh như chớp vọt xuống dưới. Không đợi tiểu lôi chạy đến trần cảnh trước mặt, chim non chợt phát giác trần cảnh khí tức trên thân hừng hực, không giống ngày xưa bình thản, càng so với hơn dị vãng cường thịnh. Cha cha! Cái này cùng trần cảnh lần trước tiến giai lúc rất tương tự, hắn lại tiến giai. Chim non kích động kêu lớn lên. Tiểu lôi, nhãn lực không tệ. Trần cảnh cười nói, ngay tại tối hôm qua, hắn trúc cơ trung kỳ cảnh giới viên mãn về sau, pháp lực phun trào nhất cử sông phá vốn có bình cảnh. Nước chảy thành sông đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn tu đạo không đến 30 năm đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tu luyện tiến cảnh tốc độ đặt ở ngọc thần giới trong cũng coi là hạng nhất. Thiên chỉ sơn thế hệ này xuất sắc nhất Trác Thanh Vân là tu luyện 40 năm mới đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, trần cảnh còn nhanh hơn Trác Thanh Vân hơn 10 năm. Tu luyện nhanh như vậy, chính yếu nhất còn là dựa vào thanh đế trường sinh kinh thần kỳ, môn công pháp này thật không hổ là thượng cổ tuyệt học, thanh đế truyền thừa. Đến trúc cơ hậu kỳ, trần cảnh hiện tại pháp lực càng tinh khiết hơn. Thể nội có thể dung nạp pháp lực càng nhiều, thần niệm vậy tăng cường rất nhiều. Đột phá cảnh giới mang tới biến hóa là to lớn, trần cảnh còn tại thích đứng trong, cho nên khí tức bất ổn, bị tiểu lôi tùy tiện liền đã nhìn ra. Cha cha! Chim non hưng phấn nhảy nhót liên hồi, một kích động liền muốn hướng trần cảnh nơi này xông lại. Đừng nóng nội, không muốn dẫm vào vườn ươm. Trần cảnh tâm niệm vừa động, pháp lực tuôn ra đem chim non ngăn ở vườn ươm bên ngoài, hắn lấy ra một phần hương sắc bạo hùng thịt, bỏ vào chim non chuyên dụng bát đá trong. Bát đá bay đến tiểu lôi trước mặt, trần cảnh nói ra, ăn trước điểm tâm đi. Cha cha. Hương bách tử dầu sắc xuất bạo hùng mùi thịt khí xông vào mũi, là chim non thích vô cùng mỹ vị, bất quá hôm nay đồ ăn lực hấp dẫn giảm xuống, tiểu lôi có chút không yên lòng ăn sắc thịt gấu, thỉnh thoảng ngẩng đầu đi xem trần cảnh. Tại tu tiên giới, đột phá cảnh giới đương nhiên là chuyện quan trọng nhất, tiểu lôi cái này linh cẩm cũng biết điểm này. Trần cảnh đi tại vườn ươm băng ly cháo trong. Sau lưng băng ly cháo trong màu trắng mưa bụi cùng lục sắc quang vụ sen lẫn trong cùng một chỗ, bốn phía tràn ngập. Vì mau chóng quen thuộc đột phá đến trúc cơ hậu kỳ mang tới biến hóa, hắn điều động lên đại bộ phận thần niệm cùng pháp lực, một lòng đếm dùng, như là ba đầu sáu tay bận rộn. Trong mắt vận khởi vọng khí thuật quan sát đến tử ngọc quả thụ mầm thượng quang vụ, đồng thời lấy vạn mục đồng tâm quyết cảm ứng đến cây giống nhóm cảm xúc, điều khiển bích thủy hồ lô, dùng khống thủy thuật phối hợp cấp cây giống tới nước, thi triển ra từng cái vạn mục chiêu xuân quyết. Vẫn không quên lấy pháp lực đem băng ly cháo bên trong cỏ dại nổ. Từ ngọc quả hạt giống này mầm suất rất cao, hơn ngàn hạt giống hiện tại đã biến thành vườn ươm trung thượng ngàn cây tử ngọc quả thụ mầm non, qua một đoạn thời gian nữa bọn chúng vượt qua mầm non kỳ, liền có thể rời cắm đến trong ruộng hình nấc thang đi. Vì gieo xuống những này gánh chịu trần cảnh kỳ vọng cao tử ngọc quả thụ, gieo trồng khu trong cố ý chống không 10 cái từ cựu tầng ruộng bậc thang tạo thành ruộng bậc thang khối lập phương, đầy đủ gieo xuống đại đa số cây giống. Chút ít trồng không hạ tử ngọc quả thụ mầm, chờ khai khẩn bước phát triển mới ruộng bậc thang, lại rời cắm là được rồi, hiện tại khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ còn là thật mau. Trong non tốt vừa ươm bên trong tử ngọc quả thụ mầm, trần cảnh lại đi cùng ở tại cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương trong phía dưới 5 tầng hồ lô điển. Tiểu lôi qua loa ăn xong điểm tâm, đi theo trần cảnh, chim non cha chắc đều, tại trần cảnh bên người hưng phấn nhảy nhót, thỉnh thoảng đụng vào trên đùi hắn, tiểu lôi cái đầu lớn lên không nhanh, khí lực là biến lớn không ít. Đến xuống buổi trưa, Trần Cảnh đột phá đến trúc cơ hậu kỳ sự tình hành động Linh Nham Sơn. Toàn sơn trên dưới từ sư muội đến thú nhỏ, linh ngư đều hết sức cao hứng, chạm vạng tối lúc tự nhiên lại tại hồ sen trong đại bài tiệc lễ yến, trắng trợn chúc mừng một phen. Ban đêm Trần Cảnh tại trong đình viện tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh lúc phát hiện, hắn hiện tại thần niệm đã có thể mang theo 36 khỏa linh thực cùng một chỗ tu luyện. Tại hắn vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ thời điểm, thần niệm có thể mang theo 20 gốc linh thực cùng một chỗ tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh. Trải qua 10 năm vạn mục đồng tâm quyết tu luyện, tại tối hôm qua đột phá trước đó, Trần Cảnh có thể mang theo 27 gốc linh thực cùng một chỗ tu luyện, đột phá sau thần niệm đại khái tăng cường 1/3. Pháp lực tổng lượng cùng đột phá trước đó so sánh không có biến hóa rõ ràng, nhưng trở nên càng tinh khiết hơn. Thần niệm cùng pháp lực biến hóa để Trần Cảnh thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh. Sự kiện kia hiện tại có lẽ có thể làm được, Trần Cảnh nghĩ thầm, bất quá không thể xuất ruột, còn có một số cần thiết chuẩn bị không có làm, hiện tại muốn trước mau chóng thích ứng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ biến hóa, chi hậu suy nghĩ thêm những chuyện khác. Chương 181, phân cao thấp. Thu công lúc Trần Cảnh phát hiện đêm nay thời gian tu luyện dài một chút, đây là đột phá cảnh giới sau trong dự liệu biến hóa, dạng này cùng hắn cùng một chỗ tu luyện linh hoa dị thảo sinh trưởng tốc độ thì càng nhanh. Tăng thêm thần niệm tăng cường, có thể mang theo càng nhiều linh thực cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh, nhanh chóng bồi dưỡng linh thực năng lực là tăng cường không ít. Bất quá Trần Cảnh đột phá đến trúc cơ hậu kỳ về sau, tốc độ tu luyện lại trở nên chậm. Tình huống này cùng đột phá đến trúc cơ trung kỳ lúc cùng loại. Sau khi đột phá thể nội trong kinh mạch có thể dung nạp pháp lực tăng gấp bội, tăng lên cảnh giới cũng liền cần nhiều gấp đôi pháp lực. Trần Cảnh tu luyện tiến cảnh thần tốc chủ yếu là dựa vào linh thực phản hồi đại lượng linh khí, hiện tại tăng lên cảnh giới cần pháp lực gấp bội, mà có thể cung cấp đại lượng linh khí phụ trợ tu luyện linh thực vị trí chỉ nhiều 1/3. Thêm ra những vị trí này hiện tại chỉ có bổ sung thiên huyễn hồ lô đằng, bọn chúng có thể cung cấp linh khí tại cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện linh thực bên trong là ít nhất. Gia tăng vị trí không đủ nhiều, mà lại bổ sung những vị trí này lại không đủ mạnh, cho nên từ linh thực nơi này lấy được trợ giúp tương đối mà nói biến ít. Linh thực phản hồi linh khí là Trần Cảnh tu luyện thần tốc chủ muốn trợ lực, đến từ linh thực nhóm trợ giúp ít, tốc độ tu luyện tự nhiên là trở nên chậm. Lại tính cả hiện tại chỉ có bích đào thụ cung cấp linh khí còn tại cấp tốc gia tăng, mà huyền dương tham cùng tình sa hồ lô đằng đều đã vượt qua nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng, cung cấp linh khí sẽ không nhanh chóng tăng trưởng. Cứ tính toán như thế tới tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới viên mãn cần thời gian khẳng định hội trưởng một chút. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Cảnh một mặt bể bộn nhiều việc bồi dưỡng tử ngọc quả thụ mầm non, một mặt quen thuộc lấy trúc cơ hậu kỳ mang tới biến hóa. Trưa hôm nay, gieo trồng khu vườn ươm trong, Trần Cảnh cùng Tùng Quả đứng tại nhất cái băng ly cháo trong, giữa không trung có một con tản ra bạch quang bạch ngọc hoa quốc, Trần Cảnh tâm niệm vừa động, hoa quốc thượng bạch quang nhất thịnh, quốc tới đất thượng sản khởi nhất cái đại miếng đất. Miếng đất ở giữa mọc ra một gốc tiểu tử ngọc quả thụ. Trần Cảnh phân ra một đạo pháp lực đem mọc ra cây nhỏ miếng đất nâng ở không trung, hoa quốc thượng bạch quang chớp động, lần lượt quốc dưới, Trần Cảnh rất nhanh liền nâng lên 8 cái miếng đất. Tung quả, còn lại 2 cái miếng đất, ngươi đến nâng. Trần Cảnh nói một tiếng, tiểu thanh lân thú một mực tại bên cạnh tò mò nhìn mấy cái miếng đất vây quanh Trần Cảnh tung bay ở giữa không trung, nghe được Trần Cảnh, Tung quả cao hứng nâng lên chân trước nhảy một cái. Hoa quốc liên tiếp sạn khởi 2 cái miếng đất. Tùng quả cẩn thận dùng pháp lực nâng, tiểu thanh lân thú pháp lực hùng hậu, nâng lên 2 cái này đại miếng đất không thành vấn đề, nhưng Tùng quả không có Trần Cảnh loại kia phân tâm đếm dùng bản sự, nó nâng 2 cái miếng đất, cẩn thận từng ly từng tí. Đi thôi, chúng ta đem những này miếng đất đem đến bên kia đi. Trần Cảnh nâng 8 cái đại miếng đất đi ở phía trước, Tùng quả nâng 2 cái đại miếng đất cẩn thận đi ở phía sau. Trần Cảnh cùng Tùng quả chung quanh 10 cái đại miếng đất lơ lửng, miếng đất thượng còn rất dài tại lục sắc cây giống. Giữa không trung trả đi theo một con tản ra bạch quang hoa quốc, cái này cảnh tượng 10 phần thú vị. Cha cha. Chim non kêu chạy tới, nó hiếu kỳ đi theo một bên, còn muốn va vào miếng đất. Đừng làm rộn. Trần Cảnh lại phân xuất một đạo pháp lực chặn chim non. Chít chít. Giao bạch vậy chạy tới, bất quá tiểu bạch hồ biết nặng nhẹ, không có thêm phiền.